Chương 1, bất hạnh bắt đầu thực sự là quá xui xẻo rồi, không nghĩ tới lại thất nghiệp. Trần Vũ giơ lên một đống gói tốt tiểu chỉ hồng ở trước sân khấu tiểu muội ánh mắt tò mò dưới, phơ phạc mà đi ra công ty cửa lớn. "Tiểu Trần, chậm rãi đi a, cả ta liền không tiễn, ngươi phải nghĩ thoáng điểm, ta xem vẫn là nhà xưởng cái nào phổ công thích hợp ngươi, Bạch Linh giai tầng cũng không thích hợp loại người như ngươi mới." Một người đầu chọc phì lao đứng cửa xoa thùng nước eo lớn tiếng phách lối nói. Trần Vũ nghe thấy chán ghét âm thanh từ hậu một bên chuyển đến, quay đầu lại nhìn thấy cái kia lóe sáng con đầu, hai mắt lộ ra căm ghét ánh mắt, "Không phải là gặp được ngươi cùng ngươi nữ hạ cấp những kia nhi đồng không dễ sự tình sao? Không chỉ dùng cớ trụ quang ta tiền lương, còn muốn khai trừ ta, làm ra đuổi tận giết tuyệt hành động. Tiểu Trần, sao vậy, muốn đánh ta?" Quang đầu phì lão nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt không quen mà nhìn mình hậu, lập tức quấn lên tay tụ lấy ra cánh tay nói, "Ngươi nói là ta để ngươi 3 chiêu thật, vẫn là 30 chiêu thật đây?" Trần Vũ nhìn trương chủ quản loại nào dài rộng vóc người, lại nhìn một chút chính mình, phát hiện song phương sức chiến đấu tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc, thêm vào không muốn đánh giá để bạn gái vì chính mình lo lắng, tự giễu cười cợt, xoay người rời đi. "Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi thất thời, ngày hôm nay ta liền không chấp nhận với ngươi." Trương chủ quản nhìn Trần Vũ đi xa bóng người vớt chính mình bụng lớn, cuối cùng thấp giọng nói, "Ngày hôm nay lại nhiều hơn 2000 đồng tiền, đêm nay đến đi ra ngoài nhạc ý chỉ gia cụ, thực tập sinh chính là điểm ấy tốt. Xem ra sau này còn phải chiêu nhiều mấy cái mới được." Rời đi thực tập công ty, tâm tình hạ Trần Vũ lấy điện thoại di động ra mở ra điện thoại của bạn gái, hy vọng nghe dưới bạn gái âm thanh, an ủi dưới chính mình thất lạc tâm tình. "Này, lão bà, ta hai mấy ngày không thấy, đêm nay chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cái cơm tối đi." Trần Vũ nắm điện thoại di động ôn nhu nói, "Ta đêm nay không rảnh, vội vàng đây." "Này, lão bà, ta..." Nghe điện thoại cái nào đầu truyền đến đô đô âm thanh, Trần Vũ trong lòng ai một cái khí, nhớ tới khoảng thời gian này cùng bạn gái lạnh nhạt quan hệ, cũng biết người yêu quan hệ cũng đi mau đến phần cuối, chính mình cũng biết nguyên nhân, chính mình chính là muốn tận phương pháp bù đắp cũng là bù đắp không được, tỉ như tiền tài, tỉ như sự nghiệp, cuối cùng chính mình vẫn là cho không được bạn gái muốn tất cả, thế giới này đây là như thế hiện thực, đây là như vậy tàn khốc. Trần Vũ nhìn phồn hoa thành thị, nhìn quanh thân xa lạ tất cả, nghĩ đến chính mình tốt nghiệp 2 năm hơn nhiều, vẫn là tại chỗ đạp bước kẻ vô tích sự, đồng học có đã ăn sung mặc sướng, có từ lâu nổi bật hơn mọi người, trong lòng tư vị đúng là không dễ chịu. "Anh chàng đẹp trai, ta xem ngươi mi thanh mục tú gân cốt thanh kỳ, chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài luyện võ." Một lôi thôi ông lão lôi kéo hồn vía lên mây Trần Vũ nói rằng, "Đạo trưởng, ta chỗ này lại một quyển trong truyền thuyết, Như Lai thần trưởng, liền 100 đồng tiền mua cho ngươi, nhớ năm đó tung hoành thiên hạ hỏa vân tà thần chính là cho sẽ quyển bí tịch này người chế phục, ngươi luyện thành sau này giữ gìn hòa bình thế giới trọng trách liền giao cho ngươi." "Ha ha, công phu sao? Đòi tiền sao? Ta đều cho ngươi." Trần Vũ phiền lòng mà nhìn lôi kéo chính mình lôi thôi ông lão, nhớ tới phụ thân đã dạy chính mình nhận biết một thiện, tích thiện tích đức, lấy ra ví tiền của chính mình từ giữa một bên đã không nhiều zbun lấy ra một tấm đưa cho lôi thôi ông lão. "Anh chàng đẹp trai, ngươi còn thật đáng yêu." Lôi thôi ông lão nhìn Trần Vũ đưa tới zbun, tiếp tới cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp bỏ vào trên người cũ nát trong áo. "Ta còn thật đáng yêu." "Đáng yêu là cái gì quỷ?" Trần Vũ cười cợt lắc lắc đầu, coi như đối phương là tên lừa đảo cũng nhận, coi như làm một cái việc thiện, sau đó thân thể lướt qua lôi thôi ông lão muốn rời khỏi. "Anh chàng đẹp trai, chờ chút, ông lão bên cạnh ta còn ở một khối gia truyền ngọc bội, nghe ông nội ta ra ra nói, cái ngọc bội này đã tồn tại mấy vạn năm, ông lão ta xem ngươi vẫn tính là hợp mắt, ngọc bội kia ta." Lôi thôi ông lão vừa nói vừa từ cũ nát áo bên trong lấy ra một màu xanh nhạt hình tròn ngọc bội phóng tới Trần Vũ trước mắt nói, "Ông lão, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta vừa mới vừa thất nghiệp, trên người thực sự là không tiền cứu tế ngươi, ngươi hãy tìm người khác đi." Trần Vũ nhìn lôi thôi ông lão lấy ra một nhìn qua như là có chút năm tháng cựu ngọc bội, đội ba muốn đẩy ra ông lão nắm lấy cánh tay của chính mình tay nói, "Ông lão, ta cùng ta tự mình biết, ngươi không muốn tìm ta." "Anh chàng đẹp trai, ngươi không cần hoang mang, cũng không cần kích động, cái này là không cần tiền, ngươi có thể nghe ta nói hết lời sao?" Lôi thôi ông lão nghe xong Trần Vũ nói chuyện, trợn tròn mắt nói, "Ngươi nói đi, ta nghe." Trần Vũ nghe được lôi thôi ông lão nói không cần tiền, trong lòng thở ra một hơi, dừng lại chuẩn bị đào tẩu bước chân. "Ngọc bội kia là ta xem ngươi hợp mắt mới đưa cho ngươi, trước đây không biết có bao nhiêu người cầu ta, ta còn không tiến đây." Lôi thôi ông lão đem ngọc bội trong tay ngạnh xúy cho Trần Vũ hầu, liền rời đi. Trần Vũ đứng ven đường ngây ngốc xem trong tay trong truyền thuyết, Như Lai thần trưởng, bí tịch cùng một xem ra lại như là ven đường hàng cựu ngọc bội, nghĩ thầm lần này đúng là gặp gỡ tên lừa đảo. "Tiểu tử, chúng ta hữu duyên tạm biệt, chúc ngươi nhiều may mắn." "Ông lão, ngươi, Như Lai thần trưởng, trước đây có phải là mua quá cho tính tử?" Trần Vũ xoay người muốn tìm lôi thôi ông lão, phát hiện lôi thôi ông lão đã sớm biến mất không còn tăm hơi. "Ta sát, tốc độ này còn rất chuyên nghiệp." "Đô, đô, đô, đô." Một trận điện thoại di động chấn động âm thanh từ trong túi quần một bên truyền đến. Tâm tình không tốt, Trần Vũ từ trong túi tiền một bên lấy ra điện thoại di động. "Lão bà, lẽ nào ngươi đêm nay có thời gian?" Trần Vũ nhìn thấy là bạn gái của chính mình gọi điện thoại lại đây, tâm tình vui thích điệu nói, "Trần Vũ, ngươi sau này không muốn lại gọi lão bà ta." Thanh âm lạnh như băng từ điện thoại một đầu khác chuyển tới, truyền vào Trần Vũ trong lòng. "Lão bà, ngươi ngày hôm nay sao vậy?" Trần Vũ nghe được bạn gái nói chuyện, trong lòng nhất thời bay lên một loại không rõ cảm giác. "Chúng ta biệt ly đi." Thanh âm lạnh như băng lại từ điện thoại một bên khác truyền đến, ý tứ trong lời nói sâu sắc đâm nhói Trần Vũ trái tim. "Lão bà ngươi là đang nói đùa chứ, ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư." Trần Vũ âm thanh trầm trọng điệu nói, "Ta sẽ là cái nắm chuyện như vậy đùa giỡn người. Sau này chúng ta không có quan hệ." Thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền vào Trần Vũ trong lỗ tai, Trần Vũ từ trong thanh âm một bên nghe ra đối phương thiếu kiên nhẫn, xem ra sự tình cũng không phải đùa giỡn. Có thể cho ta một lý do sao? Trần Vũ trầm mặc vài giây hậu, đem trong lòng nói chuyện nói ra. Thật sự cần đòi lý do? Cho cái đi, coi như là ta luyến ái tổng kết. Trần Vũ thất lạc mà bất đắc dĩ nói. Lúc trước chúng ta luyến ái thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là cái tiềm lực, nhưng ra làm việc như thế kiểu, ta phát hiện ngươi đúng là bùn nhão không dính lên tường được. Ta là cái nữ sinh, cũng có chính mình lòng hư vinh, cũng muốn bạn trai đưa ta lở vờ tay túi, đưa ta các loại cao cấp hàng hiệu quần áo, cũng muốn đeo các loại quý báu kim ngân châu báu. Thế nhưng thứ ta muốn, ngươi mãi mãi cũng không có năng lực đưa cho ta. Chúng ta thật tụ thật tán đi. Ta. Đô. Đô. Trần Vũ vốn còn muốn giải thích, hy vọng làm cuối cùng nỗ lực để bạn gái hồi tâm chuyển ý, nhưng không nghĩ tới bạn gái trực tiếp phải kỳ, liền cuối cùng cơ hội giải thích đều không có cho Trần Vũ. Tâm ai lớn lao với chết, công tác thất lạc, luyến ái chung kết, đánh đổ Trần Vũ trên người yếu đuối ý chí. Trương Thiến vừa nãy tuyệt tình lời nói để Trần Vũ thật lâu không thể tiêu tan, nghĩ đến mấy năm ái tình nói ném liền ném, Trần Vũ trong lòng tầm tình tiêu cực một sát trong lúc đó bạo phát ra. A. Trần Vũ đột nhiên kêu to một tiếng, phát dồ tự chạy lên, muốn thông qua chạy trốn muốn quên hết mọi thứ, quên Trương Thiến, quên cái kia một đoạn đã từng ghi lòng tạc dạ ái tình. Không biết chạy bao lâu, Trần Vũ rốt cục chạy đã mệt, hô đại khí ngừng lại. Chân to đột nhiên một trận tỏa nhiệt mà có loại cảm giác không thoải mái. Trần Vũ vội vã dùng tay đem trong túi tiền một bên đồ vật móc ra, hóa ra là lôi thôi ông lão bán cho mình, Như Lai thần trưởng, cùng đưa cho mình trong truyền thuyết có mấy vạn năm lịch sử ngọc bội. Hình tròn cựu ngọc bội ở trong lòng bàn tay tỏa ra một trận nhẹ nhàng nhiệt lượng, Trần Vũ nghĩ thầm cái này xem ra như ven đường hàng ngọc bội đến cùng là cái gì đồ vật, lại còn sẽ tỏa nhiệt. Trần Vũ mở ra mới vừa lấy ra, Như Lai thần trưởng, bí tịch, nhìn thấy tờ thứ nhất bên trong viết nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính gần gũi, tập tương xa. Trần Vũ tâm nổi giận. Này không phải tam tự kinh sao? Nói cẩn thận, Như Lai thần trưởng, bí tịch đây là chính mình mở ra phương thức không đúng, vẫn là nói cần nhỏ máu nhận chủ. Nhưng khi thấy bí tịch phía sau dưới góc phải ấn 20 nhà sách, năm 2018 xuất bản chữ hậu, Trần Vũ vào lúc này há hốc mồm. Đây rõ ràng chính là một quyển giả không thể lại giả thư tịch. Tên lừa đảo, các ngươi đều là tên lừa đảo. Trần Vũ vừa nói, một bên đem bí tịch trong tay xé thành phấn vụn ném về phía không trung. Trần Vũ nhìn thấy còn ở ngọc bội trong tay, trong lòng một hỏa, cũng đem ngọc bội ném đến lòng đất, cùng dẫm lên. Tên lừa đảo, ta thực sự là hận chết các ngươi. Chương 2 Không rõ sinh mệnh đêm đã khuya, trên đường người đi đường cũng từ từ thiếu lên. Toàn thân tràn ngập mùi rượu, Trần Vũ say khướt nằm trên ghế salon một bên, hơi động cũng không muốn nhiều động, trên đất bày ra bình rượu chứng minh Trần Vũ huy hoàng chiến tích. Cựu sofa là đời trước thuê khách lưu lại, lúc trước chủ nhà trọ hỏi qua Trần Vũ có muốn hay không cái này cựu sofa, Trần Vũ nhìn thấy còn có thể sử dụng, liền muốn lại đây. Sofa tuy cũ, thế nhưng tọa ở phía trên cũng thật thoải mái. Túi áo chuyển đến một trận chấn động, Trần Vũ say khướt điệu từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy biểu hiện tên là lão bà phát tới một cái tin nhắn, Trần Vũ lập tức mở ra tin nhắn. Chúng ta sau này cũng không tiếp tục muốn gặp mặt. Trần Vũ xem điện thoại di động bên trong tin nhắn, nước mắt không tự chủ chảy xuống, không phải nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Thôi, thôi, dĩ nhiên ngươi đều từ bỏ, hãy để cho nó qua đi. Trần Vũ đem tin nhắn cắt bỏ hậu, liền đem điện thoại di động đặt ở sofa bên cạnh khay trà bằng thủy tinh trên. Quái đản. Trần Vũ nhìn thấy khay trà bằng thủy tinh trên cái nào ngọc bội, trong lòng cả kinh nói, cái này không phải lôi thôi ông lão đưa cho mình ngọc bội sao? Ta đã sớm đem nó ném xuống, sao vậy vẫn còn ở nơi này? Lẽ nào là ta không có ném xuống? Vẫn là ta uống rượu đều hét ra hào giác. Dùng tay sờ sờ khay trà bằng thủy tinh trên ngọc bội, trên tay có loại lạnh lẽo lương cảm giác, quả nhiên là thật sự ngọc bội, này cũng không phải hào giác. Ta cũng không tin còn bám dai như địa. Cầm lấy trên khay trà một bên ngọc bội, Trần Vũ chạm lên chờ xem đến bên cửa sổ trên, ngẩng đầu đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài tình huống. Trần Vũ thuê phòng là ổn định giá phòng, vị trí hẻo lánh, hiện tại lại đến đêm khuya, hiện tại nhà bên ngoài cũng không có đường người. Trần Vũ đông nhìn tây nhìn sang, quan sát thật hoàn cảnh hậu liền đem ngọc bội trong tay hướng về xa xa ném mất hậu, trở về đến sofa bên ngồi xuống. Sắt, đúng là quái đản. Trần Vũ mới vừa nằm xuống sofa không bao lâu, liền lại nhìn thấy ngọc bội khỏe mạnh ở khay trà bằng thủy tinh mặt trên, thật giống ngọc bội cũng không có vứt bỏ tự. Liền không tin tà. Trần Vũ từ trên ghế salon nhảy lên không, lần thứ hai cầm lấy ngọc bội hướng về cửa sổ đi đến, nhìn thấy nhà bên ngoài không có ai sau khi, hít sâu vào một hơi, xác định cầm trong tay chính là ngọc bội hậu, lần thứ hai tận lực hướng về xa xa ném xuống, nhìn thấy ngọc bội từ trong mắt tầm mắt biến mất hậu, mới xoay người trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Trần Vũ ngồi xuống sofa nhìn thấy bên cạnh trên khay trà cũng không có ngọc bội hậu, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đêm này quái đạn đồ vật đưa đi. Trần Vũ nghĩ đến thời gian cũng không còn sớm, trước tiên nằm trên ghế salon nghỉ ngơi dưới đi. Trần Vũ mới vừa nằm xuống sofa, ánh mắt không cảm thấy hướng về trên khay trà nhìn lại, lập tức đem Trần Vũ dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngọc bội sao vậy vẫn còn ở nơi này? Vừa nãy không phải mới vừa ném xuống sao? Lẽ nào tất cả những thứ này đúng là ảo giác? Không, đây là ảo giác, này đều không phải thật sự. Trần Vũ lần thứ hai từ trên ghế salon nhảy lên, đem trên khay trà ngọc bội cầm lấy đến đi tới bên cửa sổ trên, luôn mãi xác nhận bên ngoài không ai hầu, dùng hết khí lực của toàn thân đem ngọc bội ném ra ngoài, đi thôi. Ngọc bội của người khác. Ném xuống ngọc bội hầu, Trần Vũ vội vã quay đầu lại, nhìn rõ ràng trên khay trà không có ngọc bội hầu, mới yên tâm trở lại trên ghế salon. Trần Vũ mới vừa trở lại sofa bên ngồi xuống hầu, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ngọc bội còn rất tốt ở trên khay trà diện, như đang cười nhạo Trần Vũ vô năng như thế. Này đều không phải thật sự, ai cũng không thể lại gạt ta, Trần Vũ dưới cơn nóng giận, một cái tát hướng về Ngọc Bội phiến đi. A, thật thống. Trần Vũ vừa nãy dưới tình thế cấp bách, bàn tay dùng sức phiến ở khay trà bằng thủy tinh mặt trên, khay trà bằng thủy tinh không hề bất ngờ phá nát một chỗ, Trần Vũ tay phải tiên huyết cũng chảy ra, trên Ngọc Bội cũng che kín Trần Vũ tiên huyết. Ngọc Bội rơi xuống đất, tiên huyết không ngừng tràn vào trong Ngọc Bội một bên, Ngọc Bội từ từ tỏa ra một loại nhàn nhạt quỷ dị ánh sáng xanh lục. Trần Vũ nhìn thấy Ngọc Bội lại đang hấp thu chính mình tiên huyết, cũng bị Ngọc Bội loại này quỷ dị tình huống sợ hết hồn, vội vã hậu lui lại mấy bước, chạm cung sofa ngã chồng vó ngồi ở phía trên ghế salon kinh ngạc nhìn phát sinh tất cả. Chỉ thấy trên Ngọc Bội ánh sáng càng ngày càng sáng, chu vi tiên huyết còn đang không ngừng mà hướng về Ngọc Bội tụ tới, lúc này Ngọc Bội chu vi tiên huyết cũng hoàn toàn biến mất rồi, lúc này để Trần Vũ sợ hãi chính là, Ngọc Bội vào lúc này lại bay lên, hướng về Trần Vũ bị thương tay phải bay tới, này ở một sát cái nào, Ngọc Bội từ Trần Vũ tay phải bị thương vết thương tiến vào Trần Vũ thân thể, biến mất ở Trần Vũ trong thân thể. Trần Vũ vào lúc này đã bị kinh ngạc sức sở, phát sinh trước mắt hết thảy đều là không thể dùng khoa học để giải thích, Trần Vũ cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng lự yếu, huyết dịch đang không ngừng biến mất, Trần Vũ mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Ba ba tỉnh lại đi, ba ba tỉnh lại đi, ba ba tỉnh lại đi a. Đây là nơi nào? Cũng không biết quá bao lâu, Trần Vũ rốt cục tỉnh lại, dương ra mắt chử liền nhìn thấy một giống như tiểu tinh linh không rõ sinh vật bay ở chính mình phía trên, kêu một tên là ba ba người. Ba ba, người rốt cục tỉnh rồi rồi. Vừa nãy ngủ chết tiểu tinh linh. Cái này không rõ sinh vật bay ở Trần Vũ phía trên nói. Trần Vũ nhìn thấy cái này như tiểu tinh linh không rõ sinh vật ở chính mình bên trên bay tới bay lui, cũng thấy đến rất thần kỳ, trên địa cầu lại còn có loại sinh vật này. Cái này bay tới bay lui con vật nhỏ là cái gì? Trần Vũ trong đầu cũng không có tìm được chính xác đáp án, liền tạm thời trước tiên gọi nó tiểu tinh linh đi. Con vật nhỏ, người gọi ai vậy? Trần Vũ chậm rãi ngồi dậy đến quay về tiểu tinh linh hỏi. Ba ba, giả tên ngươi a? Ngươi chính là ta ba ba a? Tiểu tinh linh tò mò rơi vào Trần Vũ cánh tay đáp lại. Đùa gì thế a? Ngày hôm nay ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, không cần loạn gọi ba ba ta có được hay không? Ta hiện tại vẫn không có lão bà đây. Trần Vũ bị tiểu tinh linh gọi là ba ba, cũng có chút không biết làm sao, bắt đầu hiếu kỳ lên. Ngươi chính là ta ba ba a? Ta nhân dòng máu của ngươi mà sinh. Ngươi chẳng lẽ không là ba ba ta sao? Tiểu tinh linh dùng nó tay nhỏ lôi kéo Trần Vũ tóc làm lũng địa nói rằng ba ba, lão bà là cái gì, ăn ngon không? Lão bà là cái gì, ăn ngon không? Lão bà ăn không ngon, lão bà bình mới ăn ngon. Trần Vũ cũng bị tiểu tinh linh lời nói cho hỏi ngã, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói rồi một loại bính tên đi ra. Được. Ba ba, ta cũng phải ăn lão bà bính, ta muốn ăn lão bà bính mà. Tiểu tinh linh lần thứ hai kéo Trần Vũ tóc làm lũng địa nói. Được rồi, có cơ hội ta dẫn ngươi đi ăn, có được hay không? Trần Vũ nhìn thấy ở chính mình trên cánh tay làm nũng tiểu tinh linh, mỉm cười nói: "Cảm ơn ba ba, ngươi đối với ta thật tốt." Tiểu tinh linh hỏi Trần Vũ trả lời hậu, vui vẻ ở Trần Vũ bên người bay tới bay lui. "Đúng rồi, ngươi có thể hay không phải gọi ba ba ta? Ngươi có thể gọi ta Trần ca ca." Hiện tại bị kêu là ba ba vẫn có chút không chịu nhận, Trần Vũ nhìn bên cạnh không ngừng bay tới bay lui tiểu tinh linh nói: "Không muốn mà, ngươi chính là ta ba ba, lẽ nào ngươi không cần ta nữa sao?" Tiểu tinh linh nghe được Trần Vũ lời nói hậu bay đến Trần Vũ trước mặt ngừng lại, hai mắt tràn ngập nước mắt điệu nói: được rồi, tùy tiện ngươi sao vậy gọi ta đi. Ta gọi tiểu bất điểm đi. Trần Vũ nhìn thấy tiểu tinh linh tràn ngập dáng vẻ bị khuất, không đành lòng điệu nói. Ta rốt cục có tên tuổi, ba ba lên cho ta tên, ta thật vui vẻ a. Tiểu tinh linh lần thứ hai vui sướng bay lên vây quanh Trần Vũ chuyển lấy phân chủ tử. Tiểu bất điểm, đây rốt cuộc là ở nơi nào, sao vậy nơi này là lạ. Trần Vũ nhìn thấy chính mình đứng một đám lớn hắt trên đất một bên, bên cạnh trên một con sông lớn, chính mình hậu phương có một tòa chọc lốc sơn mạch, chu vi trừ mình ra cùng tiểu bất điểm ở ngoài, không có những sinh vật khác, sắc thái đơn điệu, không hề sinh cơ. Ngu ngốc ba ba, đây là chính ngươi không gian thế giới a. Tiểu bất điểm trả lời một để Trần Vũ giật mình đáp án. Ta, chính mình không gian thế giới. Một thế giới sao? Chứ ba, không gian thế giới cái gì? Ý của ngươi là nói đây là một thế giới khác. Trần Vũ nghe được tiểu bất điểm trả lời hậu có chút khiếp sợ nói vẫn là thế giới của ta. Đúng vậy. Ba ba, chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Tiểu bất điểm nhìn khiếp sợ ba ba tò mò về ôm lấy một thế giới không phải thật bình thường sao? Trần Vũ nghe xong tiểu bất điểm hậu, tư duy đều có chút theo không kịp, ôm lấy một thế giới thật bình thường. Vô duyên vô cớ ôm lấy một thế giới thật là dọa người, có được hay không? Ngươi nói bình thường học hỏi thường đi. Ta hiện tại chỉ muốn biết thế giới này ở cái gì vị trí. Còn có ta còn có thể đi ra ngoài. Trần Vũ thân ở một không gian riêng biệt bên trong thế giới, muốn hỏi thăm còn có thể rời đi. Cái thế giới mới này xem ra không có những sinh vật khác, không khí tuy rằng so với địa cầu thanh tân quá nhiều, bên cạnh mình cũng có một con sông lớn cũng sẽ không thiếu hụt nguồn nước, thế nhưng chỉ có không khí cùng thủy, cá nhân là sinh sống không nổi, có thể an toàn rời đi mới là vương đạo. Ba ba, ngươi là thế giới này chủ nhân đương nhiên có thể đi ra ngoài lạc. Ba ba ngươi chỉ cần trong đầu có ý nghĩ rời đi là có thể trở lại ngươi thế giới cũ, trong đầu có tiến vào ý nghĩ là có thể về tới đây, ba ba, có phải là cảm thấy thật thần kỳ a? Tiểu bất điểm nhìn có chút thất vọng nhìn muốn rời khỏi Trần Vũ nghiêm túc trả lời. Có thật không? Ta trước tiên thử xem. Trần Vũ mới vừa nói xong, ý thức bên trong nghĩ muốn rời khỏi ý nghĩ, liền cảm giác có một loại sức mạnh thần kỳ, trong mắt tối sầm lại, trước mắt hình ảnh lại trở về chính mình cái nào cho thuê trong phòng, nhìn trước mặt nát mãn một chỗ mảnh kiếm bể, trên đất dòng máu đã sớm không gặp, đương nhiên ngọc bội cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sofa vẫn là ban đầu sofa, nhà vẫn là ban đầu nhà, vẫn là chính mình quen thuộc loại nào hoàn cảnh. Trần Vũ nhìn chu vi hoàn cảnh quen thuộc nghĩ thầm, chuyện này rất thần kỳ, ta có muốn hay không lại đi vào đây? Quản nó đây, trước tiên vào xem xem. Đúng là quá thần kỳ, nguyên lai ta thật sự có thể ở hai cái thế giới khác nhau tự do lui tới. Trần Vũ nhìn thấy xa lạ tân thế giới không kìm lòng được điểm nghĩ. Ba ba, ngươi lại đến xem tiểu bất điểm thật là vui. Tiểu bất điểm nhìn thấy Trần Vũ lại xuất hiện ở trước mặt chính mình, cao hứng lại bay đến Trần Vũ trên cánh tay làm lũng điệu nói. Trần Vũ bình tĩnh mà nhìn tất cả xung quanh, lại có tay chạm đến một hồi đứng chính mình trên cánh tay tiểu bất điểm, cảm giác này rất chân thực, này thật sự không phải là mộng, ông trời, đây là thật sự à? Tiểu bất điểm như thế ngoan, ba ba, đương nhiên thường xuyên đến xem ngươi. Trần Vũ nhìn trên cánh tay cùng mình huyết mạch liên kết tiểu bất điểm từ ái điệu nói. Ba ba, đối với ta quá được rồi. Tiểu bất điểm nói xong cũng bay khỏi Trần Vũ cánh tay, ở Trần Vũ chu vi vui vẻ địa bay lên. Trần Vũ nhìn vui vẻ tiểu bất điểm, cũng nhận rồi sự thực này, quên mất gần nhất chuyện không vui. Trần Vũ đi tới gần nhất dòng sông một bên dưới ngồi xuống xuống, uống một hớp nước sông, này thủy cũng quá tốt uống đi, chỉ có điều mới uống một hớp liền toàn thân khoan khoái, so với trước đây uống qua nước suối thật uống gấp trăm lần. Không gian này thế giới tuy rằng còn không biết lớn bao nhiêu, thế nhưng chính là quá mức đơn điệu cùng lãnh thanh, nếu là có chút hoa cỏ trùng ngư liền náo nhiệt hơn nhiều, chính là không biết có thể hay không mang chút hoa cỏ trùng ngư đi vào. Trần Vũ nhìn chu vi trống trải thổ địa thuận miệng nói một câu. Ba ba, đương nhiên có thể mang đồ vật đi vào, mặc kệ là vật còn sống vẫn là chết vật, chỉ cần là ba ba người có thể khống chế cũng có thể mang vào. Tiểu bất điểm cũng không biết thời điểm nào trở lại Trần Vũ bên người, nghe được Trần Vũ lầm bầm lầu bầu, đem tự mình biết nói ra. Có thật không? Ta đi ra ngoài thí nghiệm dưới. Trần Vũ lần thứ hai trở lại chính mình quen thuộc cho thuê bên trong phòng khắp nơi tìm kiếm động vật nhỏ cũng có thể trồng trọt thực vật, nhưng đáng tiếc chính là Trần Vũ thân là làm công bộ tộc bình thường nơi nào có nhàn tình hứng thú dưỡng những sinh vật khác, cuối cùng Trần Vũ vẫn là cái gì động thực vật cũng không có tìm được. Lại cái gì cũng không có tìm được, Trần Vũ nhìn cách đó không xa ở cái tiểu cường khi đi ngang qua, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, đem tiểu cường mang vào đi, đùa gì thế? Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là tiện tay chép lại bên cạnh một tấm cái ghế nhỏ biến mất ở cho thuê bên trong phòng. Ba ba, cái này là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu bất điểm nhìn thấy ba ba xuất hiện ở bên cạnh chính mình, trên tay còn mang theo cái vật kỳ quái tò mò hỏi. Cái này cái ghế, là dùng để tọa, không phải dùng để ăn. Trần Vũ ngồi ở trên ghế nhìn có kẻ tham ăn tiềm chất tiểu bất điểm cười nói lại như ta như vậy tọa ở phía trên. Hả, ta biết rồi. Tiểu tinh linh bay đến ngồi ở trên ghế Trần Vũ làm nũng nói ba ba, tiểu bất điểm cũng phải ghế ngồi tử, tiểu bất điểm cũng phải ghế ngồi tử. Được, để ngươi đến tọa, ta cái ghế ở lại chỗ này để ngươi chơi. Trần Vũ nhìn ở trên ghế một bên gọi tới gọi lui tiểu tinh linh nói ba ba đi ra ngoài, lần sau lại mang đồ tốt đi vào cho người chơi. Ba ba, đi thong thả, tạm biệt. Trần Vũ nhìn chơi đến hài lòng tiểu bất điểm, theo hậu rời đi không gian thế giới trở lại cho thuê trong phòng một bên. Ha ha, ha ha. Bình tĩnh buổi tối, bị cười to âm thanh đánh vỡ linh tĩnh, Trần Vũ hiện tại cũng không biết sao vậy để hình dung chính mình vui vẻ tâm tình, không thể làm gì khác hơn là dùng cười to đến huyên phát ra. Cùng ngay buổi tối, là Trần Vũ đi tới thế giới này tới nay ngủ đến vui vẻ nhất một buổi tối, Trần Vũ làm cả một đêm lên làm keo cưới vợ Bạch Phú Mỹ đi tới nhân sinh đỉnh cao mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Vũ liền rất sớm điệu ra cửa, tối hôm qua làm cả đêm mộng đẹp, bắt đầu từ hôm nay liền muốn vì là lý tưởng của chính mình hành động, tuyệt đối không thể lãng phí chính mình được cơ duyên. Trần Vũ biết mình thuê lại nhà phụ cận có cái không nhỏ rau dưa hoa quả tổng hợp thị trường, vì lẽ đó mục đích hôm nay địa chính là nơi này, chính mình được không gian này thế giới thực sự là quá mức đơn điệu không hề sinh cơ, Trần Vũ ý nghĩ chính là ở đây có thể hay không mua chút rau dưa hạt giống hoa quả cây giống trở lại loại, vì là không gian thế giới tăng cường điểm sinh cơ. Đi tới Quang Minh rau dưa hoa quả tổng hợp thị trường, cái này thị trường chiếm diện tích kỳ thực không coi là nhỏ, vẫn luôn là đang vì quanh thân khu vực cung cấp mới mẻ rau dưa hoa quả. Trần Vũ tuy rằng làm đến sớm, thế nhưng trong thị trường một bên đã có không ít tiểu thương ở mở đường, lại đây mua thức ăn cư dân cũng chậm chậm tăng nhanh, náo động thanh tràn ngập cả thị trường. Trần Vũ cũng không phải lần đầu tiên đi tới nơi này cái rau dưa hoa quả tổng hợp thị trường, trước đây mình làm cơm thời điểm cũng thường xuyên đi tới nơi này cái thị trường mua thức ăn, cho nên đối với cái này thị trường tới nói cũng coi như là quen cửa quen nẻo, rất nhanh sẽ tìm tới một gian có loại tử bán ra môn điếm. Này môn điếm trước đây Trần Vũ đến thăm quá, biết bên trong có hắn cần rau dưa hạt giống, vì lẽ đó Trần Vũ ngay lập tức đi tới nơi này. Ông chủ, chào buổi sáng. Trần Vũ nhiệt tình bay về trong cửa hàng chính đang mở cửa tiệm ông chủ hỏi thăm một chút. Tiểu ca, hóa ra là ngươi a, ngươi cũng rất sớm. Ở trong cửa hàng chính đang bận bịu ông chủ xem thấy có khách người tới cửa cũng đình chỉ trên tay công tác, nhìn trước mặt có chút quen mặt hậu sinh tử đáp lại nói: "Ông chủ, ngày hôm nay ta nghĩ đến mua điểm rau dưa hạt giống, ngươi xem hiện tại có được hay không?" Trần Vũ nhìn cách đó không xa bày ra ở hàng giá bên trên hạt giống nói: "Đương nhiên thuận tiện, chúng ta mở cửa làm ăn, khách hàng chính là thượng đế, nào có không tiện thời điểm đây." Cửa hàng ông chủ nhìn thấy Trần Vũ là đến mua rau dưa hạt giống, cũng là có chút hiếu kỳ, nghĩ đến đại khái cũng là bình thường tan tầm kẻ nhạt, muốn loại điểm rau dưa để giết thời gian, cũng không có suy nghĩ nhiều liền chỉ vào hàng giá bên trên rau dưa hạt giống nói những khác không dám nói, nhưng ta dám cam đoan ta trong cửa hàng một bên hạt giống là toàn thành phố chẳng tối toàn tiện nghi nhất. Chương 4, mua hạt giống cái này rau cải trắng, ba món ăn, cà chua, rau xà lách, đậu rác, thanh tiêu. Trước tiên mỗi dạng cho ta đến 10 túi. Trần Vũ đi tới bày ra rau dưa hạt giống hàng giá trên nhìn thấy bên trên xếp đầy bình thường thông thường rau dưa hạt giống, nhìn giá cả phát hiện một túi rau dưa hạt giống kỳ thực cũng không đáng cái gì tiền, liền đối với hàng giá bên trên bày ra hạt giống tên gọi toàn bộ nói ra đến. Tiểu tử, ngươi thỉnh thoảng đùa giỡn đi. Rau dưa hạt giống muốn trước tiên trồng rau mới có thể ăn, rau dưa hạt giống kỳ thực là không thể ăn, nếu như ngươi muốn ăn hạt giống, phía ta bên này cũng không có thiếu phẩm chất thượng hạng hạt lạc, ngươi có thể mua cái này. Cửa hàng ông chủ nghe xong Trần Vũ nói, có chút trận mắt ngoác mồm địa nói, tên tiểu tử này mua như thế nhiều loại tử, trên ban công là tuyệt đối loại không được. Ông chủ, bằng hữu ta cha mẹ là vùng ngoại thành bên trong trồng rau nông dân, ta là tiện đường lại đây thay bọn họ mua, đúng rồi, cái nào phẩm chất thượng hạng hạt lạc cũng cho ta đến ngũ cân, ta mang về nhà đổ luộc ăn. Trần Vũ nhìn trận mắt ngoác mồm cửa hàng ông chủ, cũng biết vừa nay đem không rõ chân tướng ông chủ cho dọa sợ, vội vã đem bản năng bằng hữu nói ra. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem những này hạt giống lãng phí đi, suýt chút nữa muốn cự tuyệt bán cho ngươi. Cửa hàng ông chủ nghe xong hậu một bên đóng gói rau dưa hạt giống một bên nghiêm túc nói với Trần Vũ. Nói chỗ nào đi tới, hạt giống cái kia có thể ăn sống, ta lại không phải tiểu hải tử. Trần Vũ ha ha địa cười nói. Tiểu tử, ta chỗ này còn có một chút chính tông trường Bạch Sơn nhân sâm, đông trùng hạ thảo, thiết bị thạch hộ, hà thủ ô, điền thất chờ dược liệu hạt giống, ngươi xem một chút có muốn hay không giúp bằng hữu ngươi lại mua điểm. Cửa hàng ông chủ nhìn một chút Trần Vũ thuận miệng nói rằng. Dược liệu hạt giống cũng có thể trồng ra dược liệu tới sao? Trần Vũ nhìn chính đang đóng gói ông chủ một mặt nghiêm túc nói ông chủ, ta ít đọc sách, ngươi tuyệt đối không nên gạt ta. Tiểu tử, ngươi nghĩ đi đâu, lại nói dược liệu này hạt giống cũng không phải cái gì bật đáng tiền, ta lừa ngươi làm gì mà? Người Trung Quốc không lừa gạt người Trung Quốc. Cửa hàng ông chủ đóng gói tốt rau dưa hạt giống để qua một bên nghiêm túc nói. Như vậy dược liệu hạt giống cũng mỗi dạng cho ta đến 10 bao. Trần Vũ muốn ở không gian thế giới loại dược liệu so với trồng rau có lời hơn nhiều, liền mỗi dạng hạt giống yếu điểm, nếu như có thể trồng ra đến liền phát đạt. Được rồi, mỗi dạng hạt giống 10 bao, rất nhanh sẽ được rồi. Cửa hàng ông chủ nghe được Trần Vũ mỗi dạng dược liệu hạt giống đều muốn 10 bao, mặt mày hớn hở địa nói, tiện tay lại cầm lấy khắc một giới túi đóng gói lên dược liệu hạt giống đến. Ông chủ, ngươi nơi này cái quốc, đòn đánh, thùng nước sao vậy mua? Trần Vũ nhìn thấy bày ra ở trong cửa hàng một bên làm lụng công cụ, liền hỏi ông chủ đến. Cái quốc mỗi thanh 20 nguyên, đòn đánh 15 nguyên, thùng nước mỗi cái cũng là 15 nguyên, ngươi xem một chút ngươi muốn bao nhiêu cái. Cửa hàng ông chủ chính đang trang dược liệu hạt giống cũng không ngẩng đầu lên địa nói. Cái quốc, đòn đánh cắt đến một cái, thùng nước đến hai cái, về nhà tham giới chất lượng làm sao, tốt thoại lần sau lại tới mua. Trần Vũ suy nghĩ một chút hậu nói. Được rồi, ngươi chờ một chút. Cửa hàng ông chủ đem đóng gói tốt hai túi hạt giống phóng tới Trần Vũ bên cạnh, đánh máy tính hậu nói hạt giống thêm vào ngươi muốn công cụ tổng cộng 953 nguyên tiễn, ta liền thu được ngươi cái số nguyên, 950 nguyên đi. 953 nguyên thu cái số nguyên không phải 900 khối sao? Để giáo viên thể dục giáo toán học thật sự được không? Ngươi nói bao nhiêu sẽ bao nhiêu đi. Trần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều liền lấy ra tiền trên người bao. Từ giữa một bên lấy ra 950 nguyên cho cửa hàng ông chủ. Đa tạ quang lâm, lần sau trở lại liền cho người đánh gãy. Cửa hàng ông chủ tiếp nhận Trần Vũ đưa tới tiền khách khí đang nói. Được rồi. Trần Vũ đem túi bỏ vào trong thùng nước một bên, dùng đòn gánh đam lên thùng nước, cầm lấy cái cuốc liền chuẩn bị ra ngoài rời đi nơi này. Ông chủ, ngươi cạnh cửa cái nào chết héo mầm cây nhỏ bãi ở nơi nào là dùng để làm cái gì? Trần Vũ vừa ra cửa xem tới cửa bày ra một ít chết héo cây giống, hỏi cửa hàng ông chủ đến. Những thứ này đều là người khác không muốn chỉ cây ăn quả miêu, ta đều chuẩn bị gọi người thanh đi rồi. Nếu như ngươi muốn liền đem đi đi, cầm lại ra sản tuổi lửa thiêu cũng không sai. Cửa hàng ông chủ tùy ý liếc nhìn cửa cây giống, phát hiện đều là chút đã bán không ra chết héo chỉ cây ăn quả miêu, đã nghĩ đưa một cái nhân tình cho Trần Vũ nói. Ông chủ, ngươi đều như vậy nói rồi, cái nào ta liền không khách khí với ngươi. Trần Vũ xem thấy mình còn có thể mang nắm ít thứ, liền đem cạnh cửa cái nào xem ra còn có chút sức sống cây giống lấy chút bỏ vào trong thùng nước một bên, cuối cùng dùng đòn gánh nhấc lên thùng nước đi rồi. Xem ra ông chủ cũng là cái thực sự người, rất sẽ làm ăn, lần sau nếu như có yêu cầu liền lần thứ hai giúp đỡ này điếm chào ông chủ. Trần Vũ mua xong hạt giống công cụ hậu, nhìn thấy chính mình thực sự cũng nắm không được cái khác đồ vật hậu, liền dẹp đường hồi phủ. Trần Vũ mang theo hạt giống công cụ về đến nhà, cũng không cố trên nghỉ ngơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mang theo đồ vật đi thẳng tới không gian thế giới. Không gian thế giới cái gì cũng không nhiều chính là địa nhiều, muốn đem địa đủ loại thực sự là không biết muốn năm nào tháng nào. Trần Vũ nhìn dưới chân đất đen địa tâm nghĩ, có thể loại bao nhiêu liền loại bao nhiêu đi, ngược lại hiện tại chính mình có lượng lớn thời gian. Ba ba, ngươi lại sang đây xem tiểu bất điểm, ba ba, ta nghĩ ăn ngươi cái nào điều thật dài đồ vật. Trần Vũ vừa đến không gian thế giới, tiểu bất điểm liền cảm ứng được, bay tới nói. Cái gì? Ăn ta cái nào điều thật dài đồ vật? Trần Vũ nghe xong tiểu bất điểm hậu, cũng sợ hết hồn, hậu xem đến tay cầm thật dài đòn gánh hậu, mới thở phào nhẹ nhõm nói tiểu bất điểm, đây là một loại công cụ, cũng là không thể ăn. Số 33, tiểu bất điểm nói bụng, số 33 cũng sẽ không mang ít đồ lại đây cho ta ăn. Tiểu bất điểm bay đến Trần Vũ trước mặt chu miệng nhỏ giả vờ tức giận điệu nói, cái nào vẻ mặt để Trần Vũ cảm thấy vô cùng đáng thương. Ta đều suýt chút nước quên, tiểu bất điểm, ngươi chờ một chút. Trần Vũ hiện tại mới phát hiện tiểu bất điểm còn chưa từng ăn đồ vật, đem đồ vật trong tay bước trên mặt đất, liền rời đi không gian thế giới. Trần Vũ trở lại thế giới hiện thực hậu, lập tức xuống lầu, hướng về tiểu khu siêu thị phương hướng đường đi. Tiểu khu siêu thị cách Trần Vũ thuê phòng cũng không xa, không bao lâu nữa công phu Trần Vũ liền chạy đến tiểu khu siêu thị. Tiểu bất điểm vừa ra đời cần bổ sung dinh dưỡng, sữa bỏ đi tới một hòm. Loại này bánh mì ăn rất ngon, cũng đi tới một túi. Lão bà bính cũng không sai, liền để tiểu bất điểm kiến thức giới, cũng tới một điểm được rồi. Trần Vũ gánh đồ vật mua xong đan hậu, ngay ở nhân viên mậu dịch quỷ dị ánh mắt nhìn kỹ, rời đi tiểu khu siêu thị, hướng về trong nhà phương hướng chạy đi, cũng còn tốt Trần Vũ trước đây cũng thường thường đoạn luyện thân thể, điểm ấy trọng lượng đối với Trần Vũ tới nói cũng không tính cái gì. Vừa về tới cho thuê bên trong phòng, Trần Vũ ý thức biến đổi, lại đi tới không gian thế giới, liền nhìn thấy tiểu bất điểm cầm thùng nước cũng không trung bay tới bay lui, cũng không hiểu tiểu bất điểm hình thể như thế tiểu, là sao vậy cầm được đi thể tích so với nàng đại như thế nhiều thùng nước bay đến không trung. Trên đất còn có chút hạt giống tán loạn trên mặt đất, hạt giống túi nát mấy cái, cửa hàng ông chủ đoán không sai, xem ra rau dưa hạt giống đúng là sẽ có tiểu hài tử ăn vụng. Ba ba, ngươi lại tới nữa rồi. Tiểu bất điểm vừa nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện trên không trung thế giới hậu, vội vã ném xuống thùng nước, bay đến Trần Vũ trên cánh tay làm nũng nói. Đến, tiểu bất điểm ăn trước điểm sữa bò. Trần Vũ vừa nói vừa cầm lấy hấp quản cắm vào sữa bò đưa cho bên cạnh tiểu bất điểm. Mùi vị vẫn được. Tiểu bất điểm nhìn Trần Vũ đưa tới sữa bò, liền sữa bò hộp băng hấp quản đồng thời thổ vào cái bụng. Như vậy cũng được a. Trần Vũ nhìn thấy sữa bò hộp băng hấp quản đồng thời biến mất ở tiểu bất điểm bụng, không tự chủ được địa nói ra một câu. Không sai, không sai, mùi vị còn có thể. Trần Vũ vừa định giáo tiểu bất điểm sữa bò chính xác đồ ăn phương pháp, nhưng tiểu bất điểm không cần chỉ trong chốc lát liền đem Trần Vũ mang vào đồ ăn ăn được liền một cái túi cũng không còn sót lại, Trần Vũ kinh ngạc đến nói không ra lời. Nhìn như vậy đến, xác thực cũng không có cái gì đồ vật có thể giáo dục tiểu bất điểm, Trần Vũ rất được đả kích địa nghĩ. Chương 5, hoa và chim trùng ngư. Trần Vũ nhìn thấy ăn uống no đủ tiểu bất điểm ở chính mình cách đó không xa, chính cầm đòn gánh chơi đến bất diệt nhạc hồ, Trần Vũ cũng bắt đầu rồi chính mình trồng rau sơ trải nghiệm. Trần Vũ quyết định ở trên vùng bình nguyên trồng trọt rau dưa, dược liệu liền trồng trọt ở trên ngọn núi một bên, liền chính là cách bờ sông không xa đi mở lên hoang đến, trước tiên đem đất đen địa chia làm một số khối, mỗi một khối gieo vào đồng nhất loại hình rau dưa hạt giống, gieo vào hạt giống hậu hay dùng thùng nước đựng nước bắt đầu tưới nước. Ba ba, ngươi đang làm gì mà đây? Tiểu bất điểm không biết thời điểm nào đã bay đến Trần Vũ bên cạnh, nhìn đầu đầy mồ hôi Trần Vũ nói: "Ta ở tưới nước a, chỉ cần tưới nước hậu, hạt giống mới có thể mọc dễ nảy mầm trưởng thành." Trần Vũ nhìn bay đến bên người tiểu bất điểm giải thích lên: "Hóa ra là như vậy a." Tiểu bất điểm nghe được Trần Vũ giải thích hậu, gật gật đầu hậu nói: "Ba ba, xem ta." Vũ đến. Tiểu bất điểm mới vừa nói xong, Trần Vũ liền nhìn thấy không gian trong thế giới sắc trời ám lên, từ từ liền xuống nổi lên tiểu vũ. Trần Vũ nhìn vũ thủy không ngừng rơi vào đất rồi đến, nghĩ thầm đây cũng quá thần đi. "Ba ba, ngươi là này không gian thế giới chủ nhân, ngươi cũng có thể." Tiểu bất điểm nhìn thấy chính đang suy tư Trần Vũ nói: "Thật sự, ta cũng có thể làm được đến sao?" Trần Vũ bị tiểu bất điểm lời nói kinh ngạc đến, có chút không thể tin địa nói: "Ta thật sự có thể không?" "Ba ba, ngươi thử xem đi, ở ngươi không gian thế giới, ngươi chính là thần linh." Tiểu bất điểm nhìn thấy Trần Vũ không tin mình nói chuyện, mở miệng lần nữa nói rằng: "Vũ đến." Trần Vũ nghe xong tiểu bất điểm hậu, cũng bắt đầu rồi chính mình thử nghiệm, Trần Vũ đột nhiên phát hiện mình cùng không gian này thế giới thật là có cảm ứng, có liên hệ. Mới vừa nói xong, Trần Vũ liền phát hiện quanh thân hạt mưa càng to lớn hơn, Trần Vũ nhìn thấy đất ruộng rội đến gần đủ rồi, liền cứ gọi ngừng mưa to. Gió nổi lên. Vừa kêu đỉnh mưa rơi, Trần Vũ liền bắt đầu cái khác thử nghiệm. Một trận gió nhẹ nhào tới trước mặt, mang đến từng trận nhẹ nhàng khoan khoái, Trần Vũ đối với hiệu quả như thế này thật hài lòng. Ô tỉ mỉ Trần Vũ lúc này phát hiện, vừa nãy mới gieo xuống rau dưa hạt giống hiện tại đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, lẽ nào không gian này thế giới còn có gia tốc sinh trưởng tác dụng, vẫn là nơi này thổ địa cùng nguồn nước vấn đề. Trần Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, ý niệm vừa nghĩ liền đến sơn mạch trong đó trên một ngọn núi một bên đem cây khô miêu cùng dược liệu hạt giống loại đi, cũng gọi là đến rồi một cơn mưa nhỏ giúp thủy. Rốt cục đại công cáo thành, Trần Vũ nhìn đã bắt đầu nảy mầm thổ địa, hài lòng gật gật đầu, tuy rằng phần lớn trồng trọt đều dựa vào Trần Vũ đối với thế giới này lực trưởng không hoàn thành, nhưng đối với trước đây chưa từng có trồng trọt quá Trần Vũ tới nói cũng là một loại lạc thú, tuy rằng khả năng loại phải là có chút không quy luật, quy hoạch không phải rất tốt, có điều Trần Vũ cũng không lo lắng, bởi vì chính hắn chính là không gian này thế giới thần linh, sau này yêu thích liền lại điều chỉnh vị trí là có thể. Thực vật tuy rằng loại điểm, thế nhưng không gian này thế giới vẫn là đơn điệu, giữa bầu trời không có chim nhỏ phi tưởng, trên đất không có tàu thú chạy trốn, trong nước không có cá tôm bơi lội, cảm giác này còn không phải một chân thực sinh mệnh thế giới. Trần Vũ thở dài, kiến thiết không gian thế giới đường còn dài lắm, thế giới này còn thiếu sức sống, thiếu một sinh mệnh ký tức. Trần Vũ vừa nghĩ tới không gian thế giới còn chưa đủ hoàn chỉnh, cũng muốn cho tiểu bất điểm tìm chút bạn chơi, ý niệm xoay một cái liền ra không gian thế giới. "Sư phụ, phiền phức đi dưới gần nhất hoa, chim, cá, sâu thị trường." Trần Vũ vừa về tới cho thuê phòng liền nắm không ít tiền, ra ngoài chặn một chiếc taxi, dự định đi gần nhất hoa, chim, cá, sâu thị trường mua chút vật còn sống trở về. Thật yêu. Cho thuê tài xế là người mập mạp, cái này điểm hắn muốn là dự định tìm một chỗ đem cơm chưa giải quyết, không nghĩ tới lại tới nữa rồi một khách hàng, vui cười hớn hở địa đồng ý: "Tiểu huynh đệ, ngươi là đi hoa, chim, cá, sâu thị trường bên kia xem người đấu cầu sao?" Tên béo nhìn thấy Trần Vũ lên xe hậu, liền không hề động đậy mà ngồi ở hậu một bên chỗ ngồi trên, liền mở ra cái đề tài đến: "Đấu cầu không phải phạm pháp sao?" Trần Vũ rõ ràng bị cái đề tài này hấp dẫn hứng thú, đấu cầu Trần Vũ cũng là nghe nói qua, nhưng đều là từ internet hiểu rõ đến tin tức, không nghĩ tới bên người cũng sẽ có đấu cầu tồn tại. Chỉ cần quan hệ rất cứng là có thể, cũng không phải bảo ngươi kêu quảng cáo tuyên truyền, có một số việc ngươi biết ta biết là có thể. Tên béo tài xế vui cười hớn hở địa nói: "Ta ngày hôm nay lôi mấy cái khách mời đến bên kia, đều là đi quan sát đấu cầu, cho nên mới biết thôi." "Hả? Nếu như có cơ hội, ta liền tới chỗ nào nhìn xem, cũng giải dưới kiến thức." Trần Vũ không có chân thực gặp đấu cầu, nếu như có cơ hội cũng không muốn bỏ qua tới kiến thức dưới. Đại khái hai mười mấy phút hoa, chim, cá, sâu thị trường liền đến, Trần Vũ tiền trả hậu liền xuống xe, vừa tiến vào hoa, chim, cá, sâu thị trường liền để bên trong người ta tấp nập cho làm cho khiếp sợ. Hoa, chim, cá, sâu thị trường trước đây Trần Vũ cũng đã tới mấy lần cho Trương Tiến mua quá ố quy mua quá quy lương, nhưng trước đây cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma nhiều người, lẽ nào hiện tại kinh tế phát đạt, thị dân đều có tiền nhàn rỗi trồng hoa nuôi cá. Tiểu huynh đệ, ngày hôm nay nơi này sao vậy, biết cái này mà náo nhiệt? Không hiểu liền muốn hỏi, Trần Vũ thuận miệng địa hướng về bên cạnh thanh niên khách khí hỏi. Lẽ nào ngươi không biết ngày hôm nay nơi này có đấu cầu sao? Bên cạnh vị thanh niên này nhìn Trần Vũ trả lời nói, những người này có không ít đều là đến quan sát đấu cầu. Thật là có đấu cầu a? Hừm, lẽ nào lừa ngươi ta sẽ phát đạt sao? Ở nơi nào, ai cũng có thể đến xem sao? Có thể à, giao vé vào cửa là có thể, ngay ở phía trước không muốn nơi, chính ngươi tìm xem đi. Thanh niên nói xong hậu cũng đi rồi. Trần Vũ không nghĩ tới phía trước cách đó không xa chính là đấu cầu địa phương, cũng chuẩn bị tới kiến thức giới, dù sao hắn trước đây cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đấu cầu đây. Đấu cầu địa phương cũng không khó tìm, ngay ở phía trước cách đó không xa, Trần Vũ nộp ngũ 10 đồng tiền vé vào cửa hậu, liền đi tiến vào đấu cầu nơi. Lúc này bên trong đấu cầu đã sớm bắt đầu không biết bao lâu, đâu đâu cũng có huyên náo thanh tiếng chó sủa đàn xen vào nhau, hình thành đấu cầu chẳng đặc biệt cảnh tượng. Sao vậy, là chó đất ta? Đấu cầu không phải dùng hung mãnh loại cỡ lớn cầu đến đấu sao? Trần Vũ thật bất vả trên bảo, phát hiện bên trong chính đang chiến đấu hai cái cầu đều là nông thôn bên trong thông thường chó đất đánh nhau có nông thôn không phải thông thường sao? Cuối cùng có hơi thất vọng điệu nói, có cái gì thật kinh ngạc, mấy ngày trước ta còn nhìn thấy những lao bản này còn có em bé cầu cái đến đấu một hồi đây, ông chủ thế giới không phải ngươi và ta có thể hiểu. Bên cạnh một mang kính mắt người trung niên, nghe được Trần Vũ oán giận hậu tràn đầy phấn khởi địa xuyên lên thoại đến. Em bé cầu những ngày tiểu nhân, nhỏ bé cầu cũng có thể đấu, người thành phố thật sẽ chơi. Trần Vũ trong đầu hiện ra hai cái em bé cầu đánh cắn ta một cái miệng nhỏ, ta ba ngươi một hồi tình cảnh, nhớ tới đến vậy một cười. Lúc đó ngươi không có mặt, không nghĩ tới em bé cầu chiến đấu với nhau cũng rất hùng, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Mang kính mắt người trung niên nói xong hậu phát hiện Trần Vũ có chút không tin mà nhìn mình, cuối cùng thấp giọng nói, nghe nói đều đã vận dụng đấu cầu chuyên dụng nước thuốc. Hóa ra là như vậy a. Đúng vậy, ngược lại bọn họ chính là kẻ nhặt chứ. Trần Vũ lúc này đem ánh mắt nhìn về phía sân bãi hai bên chó đất trên người, này hai con chó vườn kỳ thực cũng là phi thường thật phân, một cái màu lông là toàn thân biến thành màu đen, không mang theo một điểm kỳ thực tạp sắc, khác một cái là con chó vàng, màu lông ố vàng trong đó mang hơi có chút màu trắng. Hai cậu bên người đều có một vị giác đấu sĩ trang phục trắng nam lôi kéo xích sắt một đầu khác tuyên ở cầu trên cổ, bình thường xem ra so sánh dịu ngoan địa cầu ở nhảy lên nhảy xuống, nhếch miệng lẻ lưỡi, lừa tiếng thét lên ầm ĩ hướng về đối phương coi uy. Cậu bên cạnh trắng nam dùng sức mà lôi kéo xích sắt một khắc cũng không dám thả lỏng, chỉ lo không cẩn thận chó đất liền dãy rủa đi xích sắt hướng về đối thủ nhào tới. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Theo tiếng gào, sân bãi người của hai bên quần lập tức để chống hai cái lối đi, theo hậu liền nhìn thấy hai nhóm người từ hai bên phân biệt đi ra. Chương 6, lòng đất đấu cầu đại nhân vật đều là cuối cùng mới ra trận. Xem ra câu nói này đúng là không có nói sai, mới vừa ở bên sân xuất hiện người đại khái mỗi một bên đều có khoảng 10 người, từ trên người bọn họ cũng có thể thấy được bọn họ ưu điểm, chính là mỗi người đều như rừng rực, mắt cao hơn đầu, chỉ cao khí chẳng, mỗi người đều trên mặt chỉ thiếu chút nữa nhìn tới ta liền hung hăng, ngươi cắn ta chữ. Thiếu niên, xem ngươi hợp mắt, ca hãy cùng ngươi giới thiệu sau, ngươi xem bên kia ăn mặc áo sơ mi trắng đi đầu cái nào người thanh niên, chính là vốn là thị trưởng công tử ca Vương Kiến Quốc, đi theo hắn phía sau chính là Trương Hùng, Lý Cương. Một bên khác người dẫn đầu nói rồi ngươi cũng không tin. Hắn là Vương Kiến Quốc đệ đệ Vương Vệ Quốc, nghe nói hắn nhị huynh đệ quan hệ cũng không phải rất tốt, đi theo hắn phía sau chính là Lý Văn Phát, Trần Trác. Trần Vũ trung niên nhân bên cạnh lại bắt đầu khi nói chuyện, đem hai một bên xuất hiện đám người một không lọt giới thiệu cho Trần Vũ nghe. Những người này xuất hiện để không khí của hiện trường càng thêm hừng hực lên, bọn họ lại như minh tinh như thế, dẫn làm lộ toàn trường, bên sân phần lớn thanh niên nam nữ cũng giống như uống thuốc như thế, bắt đầu kêu to lên, không ít quần áo mỹ lệ cô gái trẻ tuổi càng là đối với bọn họ vứt lên mỹ nhãn, để vọng có thể bị bọn họ coi trọng, quá áo cơm vô ưu tháng ngày. Theo công tử gia môn xuất hiện, Trần Vũ cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, bởi vì hắn biết đấu cầu cũng là sắp bắt đầu rồi. Trần Vũ nộp ngũ 10 đồng tiền tiến vào tới đây không phải là chờ đợi thời khắc này bắt đầu à? Đệ đệ, ngươi sao vậy, càng ngày càng không có thưởng thức, ngày hôm nay sao vậy lấy hai con chó vườn như ngày hôm trước dùng tàng ngao đến đánh nhau không phải là rất tốt sao? Vương Kiến Quốc nhìn một chút trên sân một bên hai con chó vườn, nhíu nhíu mày có chút không vui nói, sao vậy? Tàng ngao có thể đấu, chó đất liền không thể đấu, vẫn là ngươi sợ ta hảo ca ca, chó đất ngươi liền không chơi nổi. Vương Vệ Quốc nhìn thấy Vương Kiến Quốc ánh mắt bắn về phía nơi này, có chút đối chọi gay gắt không chút khách khí địa nói, ha ha, ta sẽ sợ, liền ngươi điểm ấy tiểu cân lượng ta vẫn sẽ không để vào trong mắt. Vương Kiến Quốc nhìn thấy Vương Vệ Quốc không khách khí âm thanh, cũng không chút nào yếu thế địa nói, đầu hàng thua một nửa, chết sớm sớm đầu thai, ít nói nhảm, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Vương Vệ Quốc mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, không tình cảm chút nào địa nói, ta đều rất nhớ nhanh lên một chút nhìn thấy ngươi thất bại mà tức đến nổ phổi dáng vẻ, cái nào thời khắc này chính là ta vui vẻ nhất thời gian. Ta sợ nhất được kết quả là ngược lại, dĩ nhiên ngươi như thế nóng ruột, như thế nhanh muốn lấy được thất bại kết quả, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Vương Kiến Quốc nói xong cũng bay về trên sân hai vị giác đấu sĩ các gật gật đầu. Khiên cầu hai vị giác đấu sĩ nhìn thấy Kiến Quốc gật đầu được mệnh lệnh hậu, liền cấp tốc mở ra trói lấy cầu trên cổ một bên xích sắt, vốn là đã sớm thiếu kiên nhẫn địa cầu như đồng điên rồi như thế hướng về đối phương vào tới, lẫn nhau cắn xé cùng nhau, không ngừng giãy giụa, không ngừng gầm rú, không ngừng quay cuồng lên. Đấu cầu lúc này đã chính thức bắt đầu, trên sân không ngừng cắn xé chó đất, không ngừng ở kích thích bên sân mọi người, tiếng chó sủa, đoàn người gọi nháo thanh lại ở đàn xen vào nhau. Cắn chết nó, gọi điểm cho ta cắn chết nó. Ngươi không thể thua a, chó chết, nhanh lên một chút lên cho ta giết chết nó. Đúng, liền như vậy công kích nó hạ bộ, tiện đem nhất nó chân trước cho cắn đứt. Buồn cầu, nhanh răng trả, dùng miệng cắn, đúng, chính là như vậy. Trần Vũ nhìn chu vi như đồng như phát điên đám người, lại nhìn một chút trên sân đấu cầu trên người không ngừng tăng cường tràn ngập tiên huyết vết thương, không đành lòng địa nhíu nhíu mày. Nhìn trên sân như đồng cựu nhân, không ngừng công kích lẫn nhau thương tổn đấu cầu, Trần Vũ từ không nghĩ tới đấu cầu sẽ như vậy tàn nhẫn, như vậy máu thịt tung tóe, cắn chết đối phương tựa hồ là chúng nó duy nhất sinh tồn chỉ lệnh. Bên cạnh một vị tiểu cô nương đã sớm không nhìn nổi, dùng tay che nàng mắt chữ, cúi đầu không dám nhìn nữa hướng về trên sân. Chiến đấu bắt đầu tuy rằng chỉ có ngăn ngắn mấy phút, nhưng trên sân hai cái đấu cầu đã sớm thương tích khắp người, mỗi người trên người mang huyết thương tích đầy mình, coi như là như vậy, hai cái đấu cầu cũng không có một chút nào dừng lại ý tứ, vẫn còn đang phấn đấu bên mình, không ngừng cắn xé đối phương, một phương khác không ngã xuống đất, liền chắc chắn sẽ không dừng lại. Trên sân đất vàng cầu hiện tại rõ ràng càng hơn một bậc, mỗi lần công kích tất đến đối phương chỗ yếu, cắn xé chỗ tất nhiên lưu cái kế tiếp sâu sắc dấu răng, từ tình cảnh nhìn lên, hoàng đấu cầu thể lực cũng càng hơn đối phương, màu đen đấu cầu chỉ có thể khắp nơi du kích, như đồng sa trường lao tướng như thế, công kích tuy ít, nhưng mỗi lần tất hướng về vàng bạc sắc đấu cầu trên cổ cắn xé. Vương Kiến Quốc nhìn trên sân khung cảnh chiến đấu, tự tin trên mặt cũng từ từ thâm trầm lên, Vương Vệ Quốc nhìn thấy đại ca của hắn cao mày, khóe miệng đắc ý cười cợt, bắt đầu cùng người bên cạnh vừa nói vừa cười địa khi nói chuyện. Con kia hắc cầu khả năng muốn thua. Trần Vũ nhìn thấy màu đen đấu cầu tuy rằng công kích phi thường thành thạo, nhưng hiện tại rõ ràng thể lực giảm xuống, trên sân hoàng đấu cầu rõ ràng từ từ chiếm thượng phong, rất rõ ràng hoàng đấu cầu cũng sắp muốn bắt đến nó ngày hôm nay thủ giết. Hiện tại còn khó nói, ngươi bây giờ nhìn đến chỉ là ở bề ngoài hiện tượng, ngươi chỉ nhìn thấy hoàng đấu cầu đang không ngừng công kích, không ngừng cắn xé, nhưng ngươi nhìn kỹ một chút, phần lớn cắn xé cũng không có công kích địa chỗ yếu, nó như vậy cũng đang nhanh chóng tiêu hao thể lực, màu đen đấu cầu tuy rằng nhìn bề ngoài không có hoàng đấu cầu hung mãnh, nhưng công kích lão luyện, cắn xé đúng chỗ, nó hiện tại ở khả năng đang tìm một đòn chí mạng, một đòn giết chết đánh gục đối phương. Mang kính mắt người trung niên nghe được Trần Vũ ngôn luận hậu, đội vàng hướng Trần Vũ phân tích gom lại trên tình thế, nói được mạch lạc rõ ràng. Nhanh chóng đỡ a, cố lên, cho nó đã tới cuối cùng một đòn. Ha ha, cắn được nó, chính là như vậy cắn. Thêm đem kính, nó liền sắp không chịu được nữa. Trần Vũ nhìn thấy trên sân màu đen đấu cầu rõ ràng sắp không chịu được nữa, đều cũng sắp để hoàng đấu cầu bắt được thủ giết, đã nghĩ lại để trung niên nhân bên cạnh trở lại kỹ thuật phân tích, nhưng mới vừa rồi còn đang nói tới mạch lạc rõ ràng người trung niên, hiện tại đã sớm không biết tung tích. Vương Kiến Quốc lông mày càng ngày càng nhíu, quanh thân đồng bọn nhìn thấy trên sân còn ở chiến đấu đấu cầu, cũng rõ ràng thắng bại gần như cũng có thể đoán ra, cũng không dám quấy nhiều Vương Kiến Quốc, mới vừa rồi còn đang thảo luận mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Nhìn thấy Vương Kiến Quốc trên mặt vẻ mặt, Vương Vệ Quốc trong lòng cũng là hồi hộp, hai người sinh sống ở nhà giàu gia đình, từ nhỏ đã là ở càng tranh bên trong lớn lên, ngày hôm nay rốt cục cũng có thể thắng về một ván, Vương Vệ Quốc ở cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ cùng Vương Kiến Quốc bên kia hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Màu đen đấu cầu lúc này đã bị hoàng đấu cầu áp chế ở trên đài một góc bên trong. Hoàng đấu cầu không ngừng quay về màu đen đấu cầu điên cuồng hét lên, nhìn như đang chuẩn bị cuối cùng một đòn. Chó chết, còn chờ cái gì, nhanh hơn đi cắn nó. Cố lên, chống đỡ lại a. Trên a. Ta tháng này là ăn chúc vẫn là ăn cơm liền dựa vào ngươi. Tháng này ta là cùng bạn gái dâng rượu điếm vẫn là trên khách sạn cũng dựa vào ngươi, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Dưới đài mọi người không ngừng vì là từng người chống đỡ đấu cầu hoan hô tiếp sức, có chút nhát gan bé gái trẻ tuổi đã sớm ố lên hai mắt, không dám nhìn kết quả cuối cùng. Trần Vũ nhìn đã sớm điên cuồng mọi người, cũng thở dài, đều nhập ma. Hoàng đấu cầu lúc này di chuyển, nó hậu chân động trước, mạnh mẽ nhảy một cái, hướng về bên trong góc một bên hắc cầu xung phong đi tới. Vương Kiến Quốc đây là ánh mắt đã không ở nhìn về phía trên sân còn ở chiến đấu đấu cầu, phảng phất sớm đã biết rồi kết quả. Nhìn chính đang mạnh mẽ nỗ lực hoàng đấu cầu, Vương Vệ Quốc trên mặt ý cười càng đồng, lại như đã sớm thắng lợi như thế, đứng ở chỗ nào chờ đợi người khác hướng về hắn chúc. Trận này đấu cầu thi đấu cũng đến cuối cùng thời khắc thời điểm, trang dưới mọi người tiếng thét chói tai, huyên áo thanh cũng càng lúc càng lớn, cũng là thời điểm đến lúc kết thúc. Góc bên cạnh hắc cầu nhìn nhào tới hoàng cầu, cầu thể khó khăn tránh sang bên cạnh, né qua hoàng cầu tiến công, theo hậu miệng chó đột nhiên hướng về bên cạnh hoàng cầu yết hầu một cắn, hàm răng chuẩn xác địa rơi vào vàng bạc cầu yết hầu trên cắn. Hống, hống. Hoàng đấu cầu bị hắc cầu cắn vào yết hầu, đau đến trên dưới nhảy lên lên, miệng chó không ngừng phát sinh tê hí lên, giống như ở cầu nhiễu. Trên sân tình huống xoay chuyển tình thế, có mấy người đã sớm yên tĩnh lại. Vương Vệ Quốc nụ cười trên mặt rơi xuống trở nên thâm trầm lên, Vương Kiến Quốc trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên sân tình huống, cũng có chút không thể tin được mắt của mình chứ, lại chuyển bại thành thắng. Chương 7 mua cầu nuôi cá nội dung vợ kịch xoay ngược lại, lượng mù mọi người hai mắt. Nhìn hắc cầu mạnh mẽ cắn ở hoàng cầu yết hầu trên, hoàng cầu dãy rủa đến trên binh giới khiêu cũng không có mở ra hắc cầu cắn hầu. Nhìn tất cả những thứ này, tất cả mọi người đều đã phát điên, bọn họ lớn tiếng kêu gào, tiếng người sôi trào, đủ loại tiếng gào hoàn toàn vượt trên tiếng chó sủa. Cầu tắt cắn thanh cùng trên sân mùi máu tanh, kích thích tràng dưới mọi người cùng nhiệt địa rít gào lên. Cuối cùng kết cục cũng nhanh quyết định. Tuy rằng vàng bạc sắc chó đất còn đang dãy rủa, nhưng nhân nó yết hầu bị cắn, dãy rủa khí lực cũng càng ngày càng nhỏ, sự phản kháng của nó cũng càng ngày càng không lực. Hắc cầu tàn nhẫn mà cắn vào đối phương biết hầu không buông tha, vàng bạc sắt chó đất dây rủa lực càng ngày càng yếu, cuối cùng từ từ đình chỉ dây rủa. Rát rưởi, rát rưởi, lãng phí bổn công tử thời gian, chúng ta đi. Vương Vệ Quốc nhìn đã chết đi chó đất, sắc mặt tái xanh địa ném câu nói tiếp theo, liền dẫn người rời đi. Đi thong thả, không tiễn. Vệ Quốc nhớ tới người đã nói tiền đặt cược. Vương Kiến Quốc nhìn rời đi Vương Vệ Quốc một nhóm, vui cười hớn hở địa kêu lên, vốn là hắn đều cho rằng lần này hắn thua định, nhưng không có như thế có hy vọng kỳ tính, không nghĩ tới cuối cùng thắng lợi nữ thần vẫn là đứng ở bên phía hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Kiến Quốc thắng được trận này đấu cầu hậu, cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, liền đối với hắn tùy tùng nói đêm nay, đại phú hảo, ta mời khách. Đa tạ Vương thiếu, đa tạ Vương thiếu. Vương Kiến Quốc tùy tùng túi đầu không lưng địa đa tạ xong hậu, cũng xoay người tùy tùng Vương công tử rời đi. Làm Vương công tử hai người nối nghiệp hoàn toàn rời đi hậu, lúc trước khiên cầu hai vị giác đấu sĩ cũng bắt đầu lên sân khấu thu thập tàn cục. Giác đấu sĩ tiến lên trước tiên đem hắc cầu kéo dài, hắc cầu hiện tại còn chặt chẽ cắn vàng bạc cầu yết hầu không hé miệng, cuối cùng ở giác đấu sĩ lôi kéo dưới hắc cầu tàn nhẫn mà cắn khối tiếp theo huyết đục mới nhả ra. Hắc cầu tuy rằng cuối cùng chiến thắng đối phương, nhưng cũng là thắng thảm, thương tích khắp người, toàn thân che kín đáng sợ vết thương, cuối cùng một quải địa bị giác đấu sĩ kéo lại chẳng. Hoàng cầu căng tàn, nằm ở đây trên cũng không nhúc nhích, vốn là yết hầu liền bị trọng thương, cuối cùng càng bị hắc cầu từ yết hầu lôi kéo khối tiếp theo huyết đục, tiên huyết không ngừng từ nó yết hầu trên vết thương chảy ra, hẳn là không sống được, hai mắt của nó không có khép kín, khả năng là còn ở lưu luyến trên thế giới này tất cả, nó kết cục để Trần Vũ cảm thấy lòng chua xót. Cuối cùng, đã chết đi vàng bạc sắc đấu cầu cũng bị một cái khác giác đấu sĩ cầm lấy hậu chân nói ra kết cục, tách ra đoàn người, hướng về một hậu môn phương hướng đi đến. Trần Vũ nhìn thấy phía trước giác đấu sĩ, không nhịn được địa đi theo, hắn muốn biết đấu cầu môn cuối cùng quy tụ là cái gì. Trần Vũ theo giác đấu sĩ đi tới hậu môn, đi tới một cái phòng, nhìn thấy góc phòng có mấy cái thương tích khắp người cầu nằm ngoài cái nào không núp đích, vừa nay cái nào vàng bạc sắc đấu cầu hiện tại cũng bị vứt ở bên cạnh, trên đất che kín vết máu, này trông nên đều là đã mất đi sinh mệnh đấu cầu. Huynh đệ, người đi ra làm gì mà, mau đi ra, nơi này không tiếp đãi người ngoài. Vừa nay cái nào giác đấu sĩ quay đầu lại thời điểm phát hiện Trần Vũ theo vào, đi tới nhắc nhở. Huynh đệ, mau đi ra đi, không để cho chúng ta khó làm. Một cái khác giác đấu sĩ chính đang chuẩn bị bắt đầu đem chó chết trong túi, ngẩng đầu cũng nhìn thấy Trần Vũ, cũng mở miệng nói: "Bằng hữu, những này cậu các ngươi sao vậy xử lý?" Trần Vũ quay về chính đang trang túi giác đấu sĩ nói: "Thương mại cơ mật." Giác đấu sĩ lạnh lùng nói: "Ta rất yêu thích nuôi chó, có thể hay không mua chút thương cậu cho ta chăn nuôi?" Trần Vũ lúc này nhìn thấy vừa nãy cái nào điều hắc cậu đang bị nhốt tại trong lồng sắt một bên, chính đang túi đầu dùng đầu lưỡi liếm vết thương, thỉnh thoảng phát sinh ra chút khẽ gọi thanh, cuối cùng có chút không đành lòng địa nói. Giác đấu sĩ nghe được Trần Vũ nói chuyện hậu, đình chỉ đem chó chết đóng gói, chạm lên nhìn về phía một cái khác giác đấu sĩ. "Vậy thì 300 khối một đi." Một cái khác giác đấu sĩ suy tư một chút hậu nói với Trần Vũ: "Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế những sinh mạng này." "Thành giao, ta liền muốn cái nào hắc cẩu, bên cạnh Husky ta cũng phải." Trần Vũ chỉ vào vừa nãy cái kia hắc cẩu cùng nó bên cạnh thương thế xem ra so sánh khinh Husky nói, vốn là muốn đem những này thương cẩu toàn bộ đóng gói, nhưng suy nghĩ một chút cũng không hiện thực, không thể làm gì khác hơn là muốn hai cái xem ra thương thế không phải quá nặng cẩu. 600 khối. Giác đấu sĩ nhanh nhẹn địa đem Trần Vũ vừa ý hai cái cẩu đóng gói hậu, liền đưa tay hướng về Trần Vũ đòi tiền. "Những này thương cẩu các ngươi sao vậy xử lý?" Trần Vũ đem tiền cho đưa tay đòi tiền mình giác đấu sĩ hậu, thuận miệng hỏi hắn một câu. Vẫn là câu nói kia, thương mại cơ mật. Giác đấu sĩ đem trong đó 300 khối đưa cho một cái khác giác đấu sĩ hậu nói: "Nếu như không có chuyện gì, xin mời người rời đi nơi này." Trần Vũ biết mình lưu lại cũng hỏi không ra những khác cái gì đến, tiếp nhận hai con chàng cậu bao tải hậu liền rời đi. Bên ngoài đấu cậu còn đang tiến hành, huyên gọi âm thanh cũng vẫn còn tiếp tục, nhưng Trần Vũ đã không có tâm tình lưu lại quan sát, nhấc theo hai cái bao tải hướng về lối ra rời đi. Mọi người khả năng đối với mang huyết bao tải nhìn quen, vì lẽ đó Trần Vũ rời đi cũng không có gây nên bao nhiêu người quan tâm. Trần Vũ ra ngoài hậu nhất theo hai cái túi đi tới phụ cận một công xí đi vào hậu, liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chớp mắt công phu, liền xuất hiện ở không gian thế giới bờ sông. Trần Vũ đem hai cái bao tải mở ra, nhị cầu dãy rủa chạy ra, không biết tại sao cũng không sợ Trần Vũ, chỉ là lặng lặng mà nhìn Trần Vũ, hai mắt biểu lộ chút không ít cảnh giác. Trần Vũ phân biệt dùng nước sông cho nhị cầu thanh tẩy vết thương, hy vọng nước sông có thần kỳ tác dụng, có thể làm cho này hai cái đáng thương sinh mệnh nhanh lên một chút khôi phục như cũ. "Ba ba, ngươi lại tới rồi." Tiểu Bất Điểm lúc này cũng tới đến Trần Vũ bên người, nhìn thấy hai con cẩu hậu tò mò nói: "Này hai đám sẽ động thịt là cái gì? Xem ra ăn rất ngon, là mang cho Tiểu Bất Điểm ăn sao?" "Đương nhiên không phải ăn, đây là ta mang đưa cho ngươi bạn chơi, sau này có hai cái cẩu bồi tiếp ngươi chơi, ngươi thì sẽ không cô quạng." Trần Vũ nhìn thấy đã bay xuống ở Husky trên người Tiểu Bất Điểm hậu, vội vã nói ra lời, chỉ lo hiện tại không nhanh lên một chút giải thích rõ ràng, sau một khắc Husky liền biến mất ở trước mắt mình, lọt vào Tiểu Bất Điểm trong bụng. "Hả, Tiểu Bất Điểm rốt cục có bạn chơi, cảm tạ ba ba rồi." Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Trần Vũ đặc biệt đi vào mang cho mình hai cái bạn chơi, cũng hài lòng lên. "Tiểu Bất Điểm, cái kia ngươi cẩn thận cùng chúng nó chơi, ba ba có việc đi trước." Trần Vũ nói xong cũng rời đi. Trần Vũ ra không gian thế giới hậu, quyết định mua trước chút cá kiểng, bởi vì Trần Vũ từ nhỏ đã yêu thích nuôi cá, cho nên đối với cá kiểng hiểu khá rõ thật nhiều. Bởi vì không gian thế giới thần kỳ, Trần Vũ trong lòng cũng có một ý nghĩ, xem giới có thể hay không bồi dưỡng một ít quý giá cá kiểng bỏ ra thụ, đến tiến hành chính mình kiếm tiền kế hoạch. Vật lấy hy vì là quý, muốn chơi phải chơi tốt nhất, Trần Vũ quyết định mua chút phổ thông kim long ngư cùng cẩm lý đến bồi dưỡng, nhìn có thể không có thể nuôi dưỡng được một ít cực phẩm đến. Long ngư là thế giới quan thưởng ngư bên trong được hoan nghênh nhất minh tinh ngư loại một trong, nó nắm giữ mỹ lệ ngoại hình cùng sát thái, long ngư còn bị quốc người cho rằng là phong thủy ngư, có thể dùng đến tiêu thai tị nạn, cũng có thể là chủ nhân mang đến thành công cùng may mắn, đồng thời bởi vì loại này ngư số lượng ít đòi, giá cả vẫn cư cao không xuống, trở thành người khác đấu phú một loại thân phận thể hiện. Cẩm lý cũng là thịnh hành thế giới một loại khác tương đối cao đương cá kiểng, cẩm lý thể trạng kiện mỹ, sát thái khó lường, hoa văn diễm lệ, có cực cao chăn nuôi cùng xem xét giá trị, bởi nó thực tính tạp, dễ dàng chăn nuôi cùng sinh sôi nảy nở, thân dài dài nhất có thể đạt tới vừa đến 2 mét, nắm giữ thật dài tuổi thọ, sống qua mấy chục năm cũng là điều chắc chắn, tương truyền có thể cho chủ nhân mang đến vận may, là một loại cực được hoan nghênh phong thủy ngư cùng cá kiểng. Có không gian thế giới tồn tại coi như khó hơn nữa nuôi sống ngư nên đều có thể sống sót, chính mình nắm giữ cái này ưu thế tuyệt đối không thể lãng phí. Có kế hoạch hậu, Trần Vũ thì có chỗ cần đến chú ý mỗi cá kiểm điểm, phát hiện hai loại ngư bên trong cẩm lý tối phổ cập cũng là tiện nghi nhất, Trần Vũ bởi vì là lấy bồi dưỡng làm chủ, vì lẽ đó đầu tiên bài trừ thành phẩm ngư, dự định mua trước chút tiện nghi nhất cá bột trở lại không gian bồi dưỡng. Chương 8, đắt giá long ngư. Đây là một gian tên là hàng năm có ngư thủy tộc điểm, chiếm diện tích có chừng 500 bình phương khoảng chừng, trái phải để Trần Vũ chú ý tới này, điểm nguyên nhân là này cửa hàng cũng không giống những khác cửa hàng bán chính là tiện nghi phổ thông cá kiểng, mà là bán ra đắt giá xa hoa cá kiểng. Hàng năm có ngư thủy tộc trong cửa hàng một bên bày ra mấy cái loại cỡ lớn thủy tộc hòm, cửa ở giữa cái nào thủy tộc hòm nổi bật nhất, bên trong chỉ có một cái 70 mm cả người đỏ như máu long ngư, thủy tộc hòm dưới góc phải có cái nhãn mát viết cực phẩm huyết long ngư, thủ giới 300.000 nguyên. Còn bên cạnh một cái khác thủy tộc hòm cũng là một cái 70 mm long ngư, cả người vàng óng ánh xem ra như vàng như thế, thủy tộc hòm dưới góc phải có cái nhãn mát viết cực phẩm kim long ngư, thủ giới 200.000 nguyên. Thủy tộc trong cửa hàng một bên thủy tộc trong dương một bên dưỡng không phải long ngư chính là cẩm lý còn có chút không biết tên ngư, chúng nó đều có một điểm giống nhau chính là quý, chúng nó bán ra giá cả trực tiếp để Trần Vũ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, liền nắm Trần Vũ đối diện cái nào điều hồng bên trong mang bạch cẩm lý tới nói, thủ giới 10.000 nguyên. Tiểu ca, sang đây xem ngư. Hàng năm có ngư thủy tộc điếm ông chủ nhìn thấy Trần Vũ đi vào hậu, liền đến nơi quan sát trong điếm thủy tộc hồng hậu, trêu ghẹo nói, sở dĩ nói là xem, mà không phải nói mua, là bởi vì ông chủ đã sớm biết quần áo trang phục phổ thông Trần Vũ mua không nổi những này quý báu cá kiểng. Ta liền đến tùy tiện nhìn. Trần Vũ nhìn thấy một lão bản dáng dấp người đi tới bên cạnh mình hậu, có chút chột dạ nói, như thế quý ngư người bình thường nhưng là mua không nổi. Ta thích nhất ngư hiếu, đặc biệt ngư như thế tuổi trẻ người trẻ tuổi, bình thường có thời gian chúng ta cũng có thể trao đổi, ta chỗ này ngư làm sao, vẫn tính có thể chứ. Thủy tộc điếm lão bản mặc dù biết Trần Vũ không phải lại đây mua cá, thế nhưng cũng không muốn mất đi ẩn tại cơ hội. Đúng là quá đẹp đẽ, chính là quý giá điểm, như thế quý sẽ có người mua sao. Trần Vũ nhìn thấy thủy tộc điếm lão bản như thế nhiệt tình, cũng chân thành địa lĩnh giao nói. Sao vậy sẽ không có ai mua, ta những này ngư chính là trị cái giá này, chỉ có thể nói những này ngư mỗi tháng cũng không đủ bán, mỗi tháng cũng phải muốn nhập hàng mới được. Thủy tộc điếm lao bản cười nói với Trần Vũ. Thật sự có như thế thật bán. Trần Vũ có chút không thể tin được mà nói. Ta chỗ này ngư đều là nhập khẩu ngư, huyết thống thuần khiết, đều là từ nước ngoài cá lớn tràng nhập hàng. Ngươi xem ngư màu sắc hoa văn tươi đẹp, từng cái ngư đều là như thế tràn ngập sức sống, chỉ có điều ta quan hệ không rất cứng, mỗi tháng có thể được số lượng cũng không nhiều, không phải vậy ta liền nhiều mở mấy nhà chi nhánh. Đây thật sự là vật lấy hy vì là quý, người có tiền thực sự là nhiều à, hiện tại ta liền mua không nổi như thế quý cá kiểng. Trần Vũ cay đắng địa cười cận, Trần Vũ biết những này ngư là quý, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế quý. Người đây liền không hiểu, hiện tại đô thị người chất lượng sinh hoạt tăng cao, người có tiền cũng bắt đầu tăng lên, y trụ thực hành cũng bắt đầu chú ý lên, cái gì đều muốn tốt nhất, làm người nhiều tiền tới trình độ nhất định sau này, bọn họ liền bắt đầu quan tâm mặt mũi của chính mình. Người suy nghĩ một chút hiện tại có bao nhiêu người có tiền văn phòng, phòng khách, sân, xa hoa khách sạn bên trong đại sảnh không bày ra chút quý báo xa hoa ngư. Không chỉ có thể nói cứu phong thủy, còn khiến người ta có mặt mũi, hóa trang lên, toàn bộ phong cách đều cao lên. Thủy tộc điếm lao bản nói xong hậu, móc ra một gói thuốc lá đưa cho Trần Vũ một nhánh hậu, sau đó chính mình cũng đánh lên. Cũng thật là đạo lý này. Trần Vũ tiếp nhận thủy tộc điếm lao bản đưa tới khói hương, suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Hiện tại cá kiểm chỉ cần là chất lượng tốt liền không sợ không có thị trường, ta lại nói một số chuyện để ngươi trưởng dưới kiến thức, ngươi biết toàn cầu quý nhất cẩm lý bán bao nhiêu tiền. Thủy tộc điếm lao bản thần thần bí bí địa quay về Trần Vũ nói. Bao nhiêu? Lẽ nào 1 triệu? Trần Vũ cho rằng một cái cẩm lý có thể có 1 triệu là tốt lắm rồi, liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Thủy tộc điếm lao bản nghe xong Trần Vũ nói chuyện hậu, lắc lắc đầu cười không nói, câu lên Trần Vũ khẩu vị. Chẳng lẽ còn có thể là 10 triệu? Ông chủ, ngươi liền nói nhanh lên đi, ta cũng hết sức tò mò quý nhất cẩm lý có thể mua bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay liền để ngươi mở dưới kiến thức, mấy triệu cẩm lý tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng quý nhất cẩm lý lâu lan toàn cầu bán ra 2.000 vạn giá trên trời, thế nào? Giật mình đi. Thủy tộc điếm lao bản nhìn thấy Trần Vũ dáng dấp khiếp sợ, vui cười hớn hở a điệu nói. Chơi ạ. 2.000 vạn liền mua một con cá. Trần Vũ giật mình nói, giá cả chi quý giản làm cho người ta không thể tin được, coi như là toàn thân là kim cương làm ngư cũng mua không được như thế nhiều tiền. Ngươi đừng tưởng rằng ta trong cửa hàng cái nào điều huyết long ngư hết giá 30 vạn giá cả quý, kỳ thực đã sớm để một người bạn định, tối hôm nay liền cho hắn đưa tới, toàn cầu cao nhất huyết long ngư vương chỉ bán hơn 500 vạn, giá cả là so với cẩm lý ít đi không ít, nhưng mấy triệu long ngư cũng chỗ nào cũng có, chỉ là ngươi bình thường không chú ý không biết thôi. Thủy tộc điếm lao bản nhìn thấy Trần Vũ không thể tin được ánh mắt, lần thứ hai kích thích Trần Vũ một hồi. 20 triệu hơn 500 vạn. Trần Vũ hiện tại thật sự bắt đầu chấn kinh rồi, như thế nhiều tiền có thể mua bao nhiêu bao cây điều, không đúng, là có thể mua bao nhiêu căn biệt thự. Làm sao, ngươi cũng có ý nghĩ? Thủy tộc điếm lao bản nhìn Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười điệu nói. Ngẫm lại chính mình không gian thế giới, ngẫm lại chính mình tình huống bây giờ, này không phải thiên đại kỳ ngộ đặt tại trước mặt sao? Nhất định phải thử nghiệm dưới, tuyệt đối không thể bỏ qua loại này cơ hội kiếm tiền. Ông chủ, ngươi nơi này có cá bột bán không? Trần Vũ quyết định hiện tại liền đem trong lòng ý nghĩ thực thi lên. Cá bột? Ta chỗ này chỉ có long ngư cây non bán. Ngươi đi theo ta rồi. Thủy tộc điếm lao bản nói xong cũng xoay người hướng về góc đi đến. Ta chỗ này có hồng long ngư, kim long ngư, ngân long ngư, thanh long ngư, hắc long ngư cá bột bán, nhìn ngươi cần loại nào cá bột. Thủy tộc điếm lao bản phía trước mấy cái thủy tộc hồng cá bột nói. Tuy rằng đều là long ngư miêu, nhưng không nghĩ tới giá cả cũng không rẻ. Long ngư miêu lấy hồng long, kim long cá bột cao nhất, thủ giới vì là 3.000 nguyên một cái, hắc long kém hơn, nhưng cũng phải 2.000 nguyên một cái, ngân long, thanh long tiện nghi nhất, mấy trăm khối một cái. Trần Vũ nhìn thấy giá tiền này để cho mình phát tài ý nghĩ ngồi xuống, giá cả như thế quý, nghĩ đến trên người tích chữ, toàn bộ gộp lại cũng mua không được bao nhiêu con rồng cá bột. Ông chủ, cái nào trong két nước một bên cá bột sao vậy mua? Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh trong két nước một bên cá bột, vóc người thiếu hụt, sắt hai ám đàm luận, lại không cái gì tinh thần hậu mở miệng nói. Hả, cái nào là chút đào thải cá bột, đều là chút bệnh cá bột, tàn cá bột, tuy rằng cũng có thể chăn nuôi, nhưng nguy hiểm khá lớn, kiến nghị người mới không muốn dưỡng cho tốt điểm. Thủy tộc điếm lao bản nhìn một chút Trần Vũ chỉ két nước hậu nói. Trần Vũ đến gần phát hiện những này cá bột tuy rằng sắc thái ám đàm luận, nhưng từng cái còn chút hoàn chỉnh, giống cũng rất toàn, dựa vào không gian thế giới thần kỳ, nuôi sống dưỡng cho tốt hẳn không có vấn đề, nếu như giá cả tiện nghi là tốt rồi. Những này đào thải cá bột bao nhiêu tiền một cái? Trần Vũ trong lòng ám đã quyết định, chính mình trước tiên từ nơi này đào thải cá bột tới tay, dưỡng ra kinh nghiệm hậu, nhiều hơn nữa tiến vào điểm cái khác cá bột. Ngươi thật sự muốn a? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như dưỡng chết rồi không nên tới tìm ta. Thủy tộc điếm lao bản sợ sau này dưỡng chết rồi ngư hậu, đã kích Trần Vũ nuôi cá tính tích cực liền mở miệng khuyên cáo nói vẫn là trước tiên từ khỏe mạnh cá bột vào tay, bắt đầu đi. Không cần, liền những thứ này đi, ta tin tưởng chính ta. Trần Vũ đối với thủy tộc điếm lao bản lộ ra nụ cười, khẳng định địa nói. Người mới liền yêu thích muốn chút tiện nghi cá bột, nếu như ngươi muốn hết, liền 200 nguyên một cái đi. Thủy tộc điếm lao bản bất đắc dĩ nói. Được rồi, tổng cộng là có 56 con cá miêu, coi như ngươi cái số nguyên, liền thu ngươi 11,000 đi. Thủy tộc điếm lao bản thanh toán xong long ngư miêu số lượng hậu nói. Không thành vấn đề, ông chủ ta muốn quẹt thẻ. Chương 9, mua động vật cáo biệt hàng năm có ngư ông chủ hậu, Trần Vũ đi tới một yên tĩnh không ai địa phương, chú ý tới chu vi không có ai sau khi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút trở lại không gian thế giới. Không gian thế giới tất cả như trước, chỉ có điều ngày hôm trước mới gieo xuống rau dưa hạt giống cũng đã trưởng thành lên, nhìn rau dưa xanh biết mê người lá cây, phát hiện những này rau dưa đều không khác mấy có thể ăn, xem ra không gian này thế giới rất nhiều tốc thực vật sinh trưởng năng lực. Tiểu bất điểm nơi này cũng đã mang theo hai cái tiểu cậu đi tới Trần Vũ bên người, trước đây không lâu vẫn là thương tích khắp người. Vô thần đánh thải hắc cậu cùng Husky đã có rõ ràng biến hóa, đầu tiên cậu vết thương trên người cư nhưng đã khôi phục, không ở đối ngoại chảy máu, đồng thời cũng bắt đầu hoạt bát lên, ở tiểu bất điểm bên cạnh không ngừng nô đùa. Trần Vũ chỉ có điều là lâm thời này lòng tham cứu hai cái tiểu cậu, không nghĩ tới không gian thế giới lại ôm lấy để động vật khôi phục năng lực, cũng là một niềm vui bất ngờ, này thu được kết quả để Trần Vũ đối với bồi dưỡng long ngư kiếm tiền càng thêm có lòng tin. Lên. Chỉ thấy một tảng lớn bùn đất, theo Trần Vũ âm thanh bay đến giữa không trung hậu bị ném tới một bên khác, bùn đất phía dưới lộ ra đất trống hình thành một đại bể nước. Thủy đến. Chi. Theo tiếng nước xuất hiện, bể nước dưới đáy hiện ra nước suối, bể nước từ từ tràn ngập nước suối, xem ra rất là thần kỳ. Đem long ngư miêu để vào trong bể nước một bên hậu, Trần Vũ huyên náo căn dặn tiểu bất điểm vài câu hậu liền hài lòng rời đi không gian thế giới, hiện tại là thời điểm mua chút nguyên sinh cá. Trần Vũ ra vào dùng ăn ngư khu vực hậu, đoàn người huyên náo thanh nương theo khó nghe ngư mùi tanh chuyển tới, dùng ăn ngư khu vực bán ra loại cá phần lớn đều là nguyên sinh ngư, thời gian này cũng là dùng ăn ngư khu vực náo nhiệt nhất thời điểm, bởi vì quanh thân cư dân thích ăn ngư, hiện tại đều lại đầy bán ngư làm cơm. Mỗi cái ngư đương chu vi đều kiến to to nhỏ nhỏ hồ cá, bên trong ngư đang không ngừng mà bơi qua bơi lại, hồ cá bên cạnh biết đến ngư chủng loại cùng giá cả. Ông chủ cá chép, cá trắng cỏ, đại đầu ngư, cá trạch, cá mè, hắc ngư mỗi loại đều cho đến 10 cái, nhất định phải hoạt ngư, thân hình đều muốn ít nhất, ta muốn nổ ăn. Trần Vũ quay về ngư đương bà chủ nói. Không thành vấn đề, thế nhưng một mình ngươi nắm phải trở về sao? Ngư đương bà chủ nhìn thấy Trần Vũ chỉ có một người, căn bản là để không được như thế nhiều ngư, có chút tò mò nói. Cái này không là vấn đề, bên cạnh ngươi thùng nước bày đặt cũng là bày đặt. Bán ta hai cái là có thể. Trần Vũ chỉ lo mua cá suýt chút nữa quên chính mình một người căn bản là nắm không được như thế nhiều ngư, nhìn thấy ngư đương đương trong miệng một bên bình thường dùng để chứa ngư thùng nước, nhanh trí điệu nói. Được rồi, không thành vấn đề, tiểu ca ngươi sau đó, thật nhanh là tốt rồi. Ngư đương bà chủ nhìn thấy Trần Vũ đồng ý ra tiền mua dũng, thờ ơ nói, ngược lại cũng là kiểu dũng, kiểu không đi, tân không được. Phó quá khoản sau khi, Trần Vũ liền nhấc theo hai cái thùng nước rời đi ngư đương, đi tới một hẻo lánh ít người địa phương. Dùng ý niệm lực liền đem trong thùng nước một bên ngư phóng tới không gian trong thế giới dòng sông bên trong đi, tất cả những thứ này thực sự là làm được thần không biết quỷ không hay. Những này tôm ta muốn hết, những này tiểu ngư ta cũng muốn hết, này mấy cái vương bát nếu như tiện nghi cũng cho ta mặc lên. Những này hết xanh rẻ hơn chút, ta đóng gói mua đi. Những này rắn nước có độc sao? Nếu như không độc liền cho ta trang đến bên trong thùng đi. Những này sinh hảo cho ta đến 10 cân, hà hiện trai sông cũng phân biệt cho ta đến ngũ cân. Trần Vũ ở không giống ngư đương bên trong không ngừng mua cá. Sau đó ngay ở không ai chú ý tình huống đem cá tôm bỏ vào không gian trong thế giới dòng sông bên trong, bởi vì mỗi lần mua cá đều là ở không giống đương cầu, cũng không có ai phát hiện Trần Vũ dị thường. Dùng ăn ngư khu vực trong ngư, như hiện tại Trần Vũ tài lực khẳng định là mua không xong, nhìn thấy ngư đều mua đến gần đủ rồi, Trần Vũ liền rời đi dùng ăn ngư khu vực, đi tới sủng vật khu, dự định mua một ít điều thú nhỏ đi tới phóng tới trong không gian một bên đi. Những này ong mật xem ra rất đáng yêu mà, cho ta đến mua hoa, chỉ cần hoa phòng, không muốn chết phòng. những này hồ điệp cho ta đến 30 đối với tiện nghi nhất. Người thành phố thật sẽ chơi, liền con kiến cũng dưỡng, ta cũng học dưới, cho ta đến 200 con tiện nghi nhất. Những này chim nhỏ cũng mua cho ta. Trần Vũ mua được sủng vật hậu, vừa ra khỏi cửa khẩu liền lặng lẽ ném vào không gian bên trong thế giới. Trần Vũ một lòng muốn phong phú không gian trong thế giới một bên sinh vật giống, vì lẽ đó không ngừng ở không giống cửa hàng thú cưng bên trong đi dạo một, thỉnh thoảng mua điểm thấy hợp mắt sủng vật, càng mua càng muốn mua, càng mua càng vui mừng. Không được, không tiền. Thời khắc mấu chốt liền bắt đầu đi dây xích, còn có thật nhiều đồ vật không có mua đây, này điên cuồng mua sắm cảm giác chính là thoải mái, khó giác có như thế nhiều người yêu thích. Về đến nhà ăn cơm xong sau khi, Trần Vũ liền tiến vào không gian thế giới, chính mình không gian thế giới sao vậy xem đều không nể. Không gian thế giới sơn mạch chỉ có mấy ngọn núi, ngày hôm qua dược liệu hạt giống liền một ngọn núi cũng không có đủ loại, dược liệu hạt giống hiện tại cũng đã bắt đầu nảy mầm trường miêu, còn có chút lại mở ra không biết tên đóa hoa, mua được con mật, chuồn chuồn, hồ điệp đã bắt đầu ở bên cạnh bắt đầu bận việc lên, khiến người ta giật mình nhất chính là ngày hôm qua gieo xuống chết héo chỉ cây ăn quả miêu lại có chút cũng bắt đầu nảy mầm mọc ra nụ diệp. Nói tóm lại dãy núi này còn được cho là trong lốc, bên trong dãy núi động thực vật vẫn là quá thiếu, lại vừa nãy cũng mua chút không độc xạ, con kiến, con nhện, thỏ chờ sinh vật để ở chỗ này, nhưng vẫn là quá mức đơn điệu. Trần Vũ nghĩ thầm theo hắn từ từ bổ sung động thực vật, hơn nữa không gian thế giới đặc biệt năng lực, một ngày nào đó cũng phải đem nơi này biến thành một rừng rậm nguyên thủy. Không gian trong thế giới dòng sông tuy rằng đã trải qua Trần Vũ nuôi thả loại cá, nhưng tổng cũng nói vẫn là có vẻ lênh thành, trong nước loại cá đại khái cũng có hơn 20 loại, còn có chút ô quy, cá trạch, tôm, sinh hào, thủy ngư chờ chút, nên cũng coi như hình thành một đơn giản sinh thái hệ thống. Trong sông một bên ngư không biết là không phải là bởi vì nước sông nguyên nhân, xem ra đặc biệt ngăn nắp hoa bát, vừa nhìn liền biết đặc biệt mỹ vị. Nếu như những này thủy tộc có thể ở không gian trong thế giới một bên sinh sôi nảy nở lên, sau này chính mình liền ngay cả mua cá tiền đều mất đi. Không gian thế giới hiện tại đã hơi có quy mô, chỉ cần sau này không ngừng tăng cường động thực vật, một ngày nào đó bên trong cũng sẽ trở thành một thế ngoại đảo nguyên. Ở không gian thế giới cùng tiểu bất điểm chơi một lúc hậu, Trần Vũ liền hài lòng địa rời đi không gian thế giới. Trong lúc bất chi bất giác liền quá mấy ngày, Trần Vũ cũng đi ra ngoài muốn tìm phân đung dung công tác đến bổ sung dưới ví tiền của chính mình, chính là không có để Trần Vũ công việc hài lòng. Sau đó thẳng thắn cả ngày đều ở không gian trong thế giới một bên cùng tiểu bất điểm trò chuyện, lưu lưu cầu, hầu hạ dưới rau dưa cây ăn quả. Phát hiện những này rau dưa cây ăn quả bình thường cũng không cần quản lý càng không cần bón phân, là có thể dung mạo rất được, tốc độ sinh trưởng nhanh chóng, chỉ cần là hạt giống một ba xuống, tưới nước quá hậu ngày thứ hai sẽ nảy mầm, hơn nữa không phân mùa. Bên trong trồng trọt rau dưa so với bên ngoài lớn hơn nhiều, trải qua Trần Vũ dùng ăn hậu, vị cực kỳ tốt, hết sức tốt ăn. Thế nhưng vấn đề lớn nhất chính là rau dưa như thế nhiều, Trần Vũ một người căn bản là ăn không hết, lại không muốn lãng phí để chúng nó nát trên đất. Ngược lại hiện tại cũng không có công tác, thẳng thắn ngày mai đem những này rau dừa bán đi quên đi, bán món ăn không chỉ có thể xử lý những này rau dừa, còn có thể kiếm tiền đến vì là không gian thế giới bổ sung sinh vật, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chương 10, bắt đầu kiếm tiền ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Trần Vũ liền rời giường, mở ra tối hôm qua từ chủ nhà trọ nơi đó mượn tới cựu chạy bằng điện ba lần, mang theo từ không gian thế giới thu hoạch mới mẻ rau dừa, rất sớm liền hướng rau dưa hoa quả tổng hợp thị trường xuất phát. Rau dưa hoa quả tổng hợp thị trường quầy hàng chia làm lâm thời quầy hàng cùng cố định quầy hàng, Trần Vũ cũng không biết chính mình sẽ nấu ăn tiểu thương bao lâu. Vì lẽ đó Trần Vũ chỉ thuê một khối lâm thời quầy hàng, lâm thời quầy hàng cũng có tốt có xấu, có lớn có nhỏ, Trần Vũ cho thuê cái này lâm thời quầy hàng vị trí coi như không tệ, bình thường lượng người đi cũng coi như không ít, vì lẽ đó Nguyệt thuê đầy đủ bỏ ra 500 nguyên. Tiểu huynh đệ, ngươi này rau dưa không sai a, rất lớn, sản phẩm mới loại sao? Trần Vũ quầy hàng bên cạnh chính là một người bán cá trung niên ngư phiến, bình thường đều ở nơi này bán chút từ giang thượng nắm bắt đến hoang dại cá tôm, ngày hôm nay vừa tới thời điểm liền phát hiện mình bên cạnh cái này lâm thời quầy hàng đã bị xếp đầy rau dưa không chỉ mới mẻ, hơn nữa cái đau đầu Diệp tử tươi mới, so với thị trường cái khác món ăn phiến rau dưa không biết được rồi bao nhiêu lần, cuối cùng mới không nhịn được địa nói. Mới vừa dưới địa rau dưa đương nhiên mới mẻ, rau dưa là nước ngoài sản phẩm mới loại, toàn thành phố độc nhất bán ra. Trần Vũ nghe xong ngư tiểu thương nói chuyện hậu nói. Hóa ra là nước ngoài sản phẩm mới loại, cái kia rau cải trắng cùng cà chua chờ chút cắt cho ta lưu 3 cân, để ta cũng nếm thử tiên nước ngoài sản phẩm mới loại rau dưa. Được rồi, không thành vấn đề, ta hiện tại trước hết bán cho ngươi. Trần Vũ không nghĩ tới chuyện làm ăn như thế nhanh liền tới nhà. Xem như là cho mình chuyện làm ăn mở đầu xong, vui cười hớn hở địa đem ngư phiến cần rau dưa nửa bán nửa tặng địa đưa cho trung niên ngư phiến. Vào lúc này sắc trời cũng bắt đầu chậm rãi biến lượng lên, lên mua thức ăn đám người cũng càng ngày càng nhiều, Trần Vũ trên chỗ bán hàng khác với tất cả mọi người rau dưa cũng khiến mọi người phát hiện ra. Người này rau dưa sao như thế lớn, có được hay không ăn a? Một vị đại khái 50 tuổi khoảng chừng phụ nữ phát hiện Trần Vũ trên chỗ bán hàng cái đầu rất đại rau dưa hậu, không nhịn được địa nói với Trần Vũ sẽ không là biến đổi gen chứ? Là bản thân đặc biệt từ nước ngoài nhập khẩu rau dưa hạt giống. Kinh nước ngoài ưu tú nhà khoa học đào tạo mà thành sản phẩm mới loại rau dưa, dinh dưỡng phong phú, nhân công trồng trọt, tuyệt đối không phải gen rau dưa, hiện ở ngoại quốc mọi người ở ăn cái này, mỹ nữ ngươi nói tốt không tốt ăn. Trần Vũ nhìn thấy có khách tới cửa hậu, miệng đầy chạy xe lửa điệu nói, phản chính không gian xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, rau dưa mùi vị chính mình cũng từng thử, tuyệt đối nhất lưu. Những này rau cải trắng bao nhiêu tiền một cân, cho đến 3 cân thử xem. Phụ nữ nghe xong Trần Vũ nói chuyện hậu, nhìn thấy mới mẻ rau cải trắng, cũng muốn biết có phải là có Trần Vũ nói tới như thế được, cuối cùng không nhịn được muốn 3 cân rau cải trắng. Được rồi, không có vấn đề, rau cải trắng 3 khối tiền một cân. Trần Vũ nói xong cũng cầm lấy rau cải trắng trăng lên. Cái gì, như thế quý, người khác rau cải trắng đều là một khối tiền một cân, ngươi ba khối tiền một cân, đầy đủ quý giá gấp ba a. Mua thức ăn phụ nữ nghe được Trần Vũ nói ra rau cải trắng giá cả hậu, giật nảy cả mình, không nhịn được lên tiếng nói. Đúng vậy, sao như thế quý, vốn còn muốn mua điểm. Quả thực chính là đang dự tiền đây. Như thế quý, ta không mua còn không được sao? Vốn là quầy hàng chu vi khách hàng nhìn thấy Trần Vũ rau dưa hậu, cũng có ý định mua chút, nhưng vừa nghe đến Trần Vũ nói ra rau dưa giá cả hậu, có chút cũng bắt đầu rút lui có trật tự lên. Người vốn là quần cư hỉ náo nhiệt sinh linh, lúc này kỳ thực người nhìn thấy Trần Vũ bên này có người bắt đầu nôn luận dồn dập hậu, cũng có chút người bắt đầu tụ tới. Ta món ăn tuyệt đối vật có giá trị, trước tiên không nói nó hạt giống là từ nước ngoài nhập khẩu trở về, liền từ nó bồi dưỡng nói tới, nó cũng đáng cái giá này. Rau dưa hạt giống từ rơi xuống đất nảy mầm hậu, liền tuyệt đối không có thi quá phì từng hạ xuống dược, tuyệt đối là thủ công trồng trọt màu xanh lục thuần thiên nhiên rau dưa, loại này rau dưa tuyệt đối để ngươi mua đến hài lòng, ăn được yên tâm. Trần Vũ quay về chu vi ngôn luận dồn dập địa đoàn người nói, những này rau dưa bất luận là thuộc ăn, vẫn là ăn sống đều là mùi vị rất tốt, ăn sống càng thêm có dinh dưỡng. Ta nhà hàng xóm đại bá gia tiểu nhi tử biểu bội gia tiểu nhi tử vốn là nhiều lần cuộc thi đều là nắm một đại trứng gà, nhưng từ khi hắn ăn nhà ta trồng trọt thuần thiên nhiên rau dưa hậu, cũng bắt đầu dùng một chiếc đũa nắm hai cái trứng gà. Này rau dưa giá cả tuyệt đối là vật có giá trị, số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng. Trần Vũ nói xong tùy tiện liền cầm lấy một viên rau xà lách bắt đầu ăn. Không tin, đại gia cũng có thể tiên sinh ăn thử nghiệm dưới, ngươi không mua ta không cần tiền. Trần Vũ vừa ăn rau xà lách một bên đem một cà chua cho phía trước một phụ nữ hậu nói rằng, mùi vị đúng là không sai, tươi mới nhiều chất, vị rất tốt, mùi vị thơm ngon ngon miệng, xác thực so với cái khác cà chua ăn ngon hơn nhiều. Phụ nữ tiếp hậu Trần Vũ đệ cho mình cà chua hậu, nhìn thấy Trần Vũ ăn được xì xì có vị dáng vẻ, cuối cùng cũng ăn một miếng nhỏ, vào miệng, lối vào quá hậu biểu lộ cảm xúc. Là thắp đi, ngược lại ta không tin, ta cũng phải thử một chút. Lao tử đi tới thế giới này như thế nhiều năm, cái gì đồ vật chưa từng thấy, lẽ nào ta không dám ăn sống món ăn? Các ngươi đều ăn, ta cũng phải ăn thử xem. Mẹ kiếp, đây thật sự là rau dưa sao? Vừa nãy không ăn một hồi, vẫn đúng là không biết này rau dưa lại biết cái này mà ăn ngon. Ta ngất, ăn sống xong rau dưa hậu, ta sao cảm thấy sự thông minh của ta biến cao, quá thần kỳ. Ngươi thông minh biến cao toàn cái gì? Ăn xong này rau dưa hậu, ta có một loại cảm giác ta tuổi trẻ vài tuổi. Ăn xong này rau dưa hậu, ta đều cảm giác ta có một loại trùng di chuyển, này kích động từ khi ta đã có tuổi hậu, liền rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Bên cạnh ngư phiến vốn là sự không liên quan đã, treo lên thật cao, nhưng lúc này nhìn đàm luận dồn dập mọi người, cũng bắt đầu hiếu kỳ lên, không phải là một ít rau dưa sao? Mặc dù coi như là so với tốt một chút của người khác, nhưng tất yếu nói tới như thế quyết đại sao? Liền kích động đều lên, cái kế tiếp có thể hay không ăn sống xong sau khi liền mang thai đều xuất hiện. Thật sự có như thế được, ngược lại ta không tin. Ngư phiến nhìn thấy vừa nãy mua được rau cải trắng cùng cà chua liền đặt ở chính mình phía trước hậu, tiện tay kéo một mảnh cải trắng diệp bỏ vào trong miệng, vào lúc này, kỳ tích xuất hiện. Lá rau vào miệng, lôi vào, cảm khái vạn ngàn, nghĩ đến năm đó đã từng ngây ngô mối tình đầu, đã từng huynh đệ tình bạn, đã từng hùng tâm trang trí, nhớ năm đó chính mình oai hùng anh phát, chỉ điểm giang sơn, hùng thải vũ lược, bây giờ lưu lạc tới cái này thị trường làm một người bán cá lão, cách xa ở nó hương, cái nào nàng, ngươi có khỏe không? Những thứ này đều là có một đám có cố sự người. Món ăn ông chủ, ngươi những thức ăn này ta muốn hết. Bán ngư làm hiếm thấy hào khí địa nói, nhưng hắn nói xong lại nghĩ đến như thế nhiều món ăn hắn cũng ăn không được, vội vã đổi giọng nói sai, cho ta lại muốn 10 cân rau cải trắng. Muốn 10 cân rau cải trắng thì ngon a, ngươi cho rằng ta nếu không lên 10 cân món ăn. Ông chủ, cho ta muốn 11 cân rau xà lách, 11 cân cà chua ta cầm lại ra sản hoa quả ăn. Cho ta muốn 3 cân khoai tây, 3 cân rau xanh. Ta mua ngũ cân thanh tiêu, 6 cân rèn món ăn. Cho ta nắm ngũ cân cây cải dầu, 3 cân đậu rác. Điên cuồng tiêu thụ tình cảnh, lúc này liền như vậy để bán ngư lão cho dẫn làm lộ. Tình cảnh liền như vậy náo nhiệt lên, Trần Vũ nhìn thấy điên cuồng mọi người, trong lòng đắc ý nở nụ cười. Đại gia không nên gấp, xếp thành hàng, mỗi người đều có. Trần Vũ một bên lấy tiền bán món ăn một bên chỉ huy nhiệt tình khách hàng, bận điệu cũng vui sướng. Cũng còn tốt cái này quầy hàng là thạch đầu đại quầy hàng, trong lúc còn bất chi bất giác điệu từ không gian thế giới lấy ra không ít mới mẻ rau dưa, cuối cùng mới cơ bản thỏa mãn mọi người. Chương 11, Tư muốn thay đổi món ăn bán xong hậu, Trần Vũ ở những gian hàng khác ông chủ ánh mắt ghen tị dưới, vô cùng phấn khởi điệu cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh, dên lên ca khúc được yêu thích đi về nhà. Vừa về tới nhà, Trần Vũ đội ba đem sáng sớm thu vào lấy ra kiểm lại, chăm chú một điểm, lại có hơn 1,200 nguyên, món ăn tuy rằng bán phải là quý giá điểm, nhưng cũng không có sẽ muốn lấy được kiếm lợi như thế bao nhiêu tiền. Lúc này mới một buổi sáng thu vào thì có hơn 1.000, nếu như hơn nữa buổi chiều thu vào, như vậy một ngày không phải có thể kiếm lợi hơn 2.000 khối, ngẫm lại trước đây đi làm một tháng mới có thể bắt được hơn 3.000 khối tiền lương, hiện tại 2 ngày là có thể cầm được đến, thật là làm cho Trần Vũ trong lòng hồi hộp. Buổi trưa đơn giản ăn một chút cơm nghỉ ngơi lại. Trần Vũ lại tràn đầy địa chứa đầy một xe từ không gian thế giới sản xuất rau dưa hướng về thị trường phương hướng kỵ lái tới. Thời gian còn sớm, hiện tại tổng hợp thị trường người vẫn là ít một chút, Trần Vũ đem rau dưa lên giá hậu, còn hiện vẫn không có khách hàng tới cửa rồi cùng bên cạnh than ông chủ, tán gẫu lên thoại đến. Bán ngư lão, ngày hôm nay rau dưa ăn lên ra sao? Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh bán ngư lão ở một bên đờ ra không biết đang suy nghĩ cái gì, liền tìm cái để tài tán gẫu lên. Tiểu ca, ngươi vẫn đúng là đừng nói, người bán rau dưa thực sự là nhất lưu, liền ngươi chị dâu ăn đều nói cẩn thận, ngươi không biết nàng bình thường khẩu vị có bao nhiêu chọn. Bán ngư lão nghe được Trần Vũ nói chuyện liền từ đờ ra bên trong tỉnh lại, dựng lên thoại. Chị dâu yêu thích là tốt rồi, yêu thích là tốt rồi. Trần Vũ trêu ghẹo địa nói chị dâu yêu thích, ngươi sau này liền mua nhiều điểm.
Ừm.
Ông chủ, sáng nay mua ngươi món ăn quả thật không tệ, lại cho ta mua 2 cân món ăn tầm, 2 cân cà chua. Một vị đã có tuổi lôi kéo tiểu tôn nữ phụ nữ đi tới món ăn đương trước nói nhà ta cái kia tôn tử bình thường đều không ăn rau dưa, nhưng từ khi ăn sáng nay từ ngươi nơi này mua rau dưa hậu, buổi trưa đầy đủ 3 bát cơm, còn kêu to ăn thật ngon, ta sau này cũng không tiếp tục sợ hắn chọn ăn. Đều là nhân dân phục vụ, các ngươi vui vẻ là được rồi. Trần Vũ nghe xong sau khi cũng thật vui vẻ, chỉ muốn chiếm được nhân dân tán thành, món ăn lượng tiêu thụ cũng chỉ sẽ càng ngày càng cao, được thu hoạch sẽ càng lúc càng lớn. Ông chủ, ngươi món ăn đúng là ăn quá ngon, lại cho ta đến 3 cân rau cải trắng, 1 cân cây cải củ, từ khi xào ngươi nơi này mua món ăn, người trong nhà mỗi người đều thích ăn chay, liền thịt cũng ăn được ít đi còn tiếp tục như vậy người nhà thân thể đều sẽ khỏe mạnh lên. Ông chủ, ta muốn rau xà lách 2 cân. Ông chủ, cho ta đến 3 cân cà chua. Chợ bán thức ăn người càng ngày càng nhiều, đến mua thức ăn người cũng càng ngày càng nhiều lên, Trần Vũ suýt chút nữa đều không giúp được, món ăn bán xong hậu, Trần Vũ lại giả vờ giả vịt điệu kỵ xe 3 bánh ở bên ngoài một bên đi dạo quyển, sẽ đem trong không gian một bên rau dưa dẫn theo trở về, đầy đủ dẫn theo 3 lần, nhưng làm Trần Vũ mệt muốn chết rồi. Mua thức ăn tình cảnh quả thực chính là ở trên mua, xem ở lại, sướng sở cách ly cái khác tiểu thương. Bán ngư lão, còn không thu công. Trần Vũ nhìn cuối cùng một vị khách hàng hài lòng địa rời đi hậu, nhìn thấy thời gian cũng có hơn 7 giờ. Chuẩn bị bắt đầu thu đương thời điểm nhìn thấy cách ly bán ngư lão còn không hề rời đi ý tứ, mở miệng hỏi: "Ngày hôm nay chuyện làm ăn phai nhạt điểm, ta chỗ này còn có thật nhiều cá tôm không có bán đi, ta lại muốn chờ chút nhìn có hay không tan tầm tộc đến mua thức ăn làm cơm, rẻ hơn chút xử lý xong quên đi." Bán ngư lão có chút hâm mộ nhìn Trần Vũ nói. Bán ngư lão trên chỗ bán hàng cá lớn cơ bản đều bán xong, còn có chút như món ăn con cá, cá trạch, lươn loại hình tạm ngư không có bán đi, phần lớn vẫn là sống sót, nhìn bán ngư lão đến hiện tại còn ở thủ vững cương vị, phản chính không gian thế giới cũng thiếu hụt loại cá. Thẳng thắn mua phóng tới trong không gian một bên đi nuôi thả quên đi. Như vậy đi, ngươi cũng không cần giữ, ngươi còn lại cá tôm ta bao hết. Trần Vũ hào khí địa quay về bán ngư lão nói. Tiểu ca, ngươi ăn được xong như thế nhiều sao? Bán ngư lão còn lại ngư nói nhiều không nhiều nói thiếu cũng không ít, nhưng tuyệt đối không phải Trần Vũ một muốn có thể ăn được xong, bắt đầu tò mò nói. Nhà ta nhiều người, tuyệt đối ăn được, ngươi cứ yên tâm đi. Được rồi, ta rẻ hơn chút cho ngươi được rồi. Làm Trần Vũ kéo về bãi thân thể về đến nhà hậu, cũng đã hơn 9 giờ. Tuy rằng cả người mệt nhọc, nhưng Trần Vũ vẫn là nhẫn nhị đem ngày hôm nay thu hoạch thanh toán lại, có tới hơn 2,500 nguyên tiễn, này cơ bản cũng coi như là một phổ thông công nhân 1 tháng tiền lương, đếm xong quá hậu, liền nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp, bởi vì ngày hôm nay thực sự là đem hắn mệt muốn chết rồi. Nhân chịu đến ngày hôm qua thu vào trùng kích, Trần Vũ nhiệt tình càng thêm đủ, sáng sớm liền lên, liền bữa sáng cũng không ăn, bởi vì Trần Vũ ở không gian trong thế giới siêu thần, vì lẽ đó trích món ăn cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liền đem không gian thế giới rau dưa phóng tới chạy bằng điện xe 3 bánh bên trong hướng về thị trường xuất phát. Rau dưa trải qua ngày hôm qua tiêu thụ đã sớm mở ra tiếng tăm, Trần Vũ mới vừa gia nhập thị trường liền để một ít khách quen phát hiện ra, theo Trần Vũ đi tới món ăn đương khẩu, món ăn vẫy một cái lên giá, khách hàng liền bắt đầu mua lên thức ăn, để Trần Vũ căn bản dừng không được đến, nhìn quay hàng quanh thân cho khách hàng vây lại đến mức chặt chẽ, chỉ cần chất lượng rất cứng căn bản là không sợ không quay đầu lại khách. Bán món ăn tình cảnh quả thực hỏa bạo quá mức, quả thực chính là cùng không đủ cầu, ngăn ngắn một buổi sáng, Trần Vũ liền đến về lôi 3 xe, không ít cái khác món ăn phiến nhìn thấy Trần Vũ quay hàng như vậy hỏa bạo tiêu thụ tình cảnh. Nhìn lại một chút trên chỗ bán hàng chất đầy rau dưa cũng hầu như không có cái gì người mua, đều có loại quan đương đổi nghề ý nghĩ. Không gian thế giới sản xuất rau dưa thực sự là quá mức thật bán, giá cả tuy rằng so với những người khác bán rau dưa quý giá gấp 3 cũng cung không đủ cầu, chứng minh hiện tại dùng tiền người ở ăn phương diện đồng ý dùng tiền cũng thực sự là không ít. Cuối cùng một khách quen cũng hài lòng địa rời đi, Trần Vũ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó hoạt động rơi xuống thân thể, trên mặt lộ ra thống cũng vui sướng vẻ mặt. Rau dưa thực sự là quá mức thật bán, tuy rằng không gian trong thế giới một bên rau dưa giống nhiều, rau dưa sinh trưởng tốc độ cũng nhanh, nhưng không gian trong thế giới một bên rau dưa vẫn có chút cùng không đủ cầu dáng vẻ, trong lúc Trần Vũ cũng lén lút chạy đến chỗ khác mua không ít rau dưa gieo trồng hạt giống ở không gian trong thế giới một bên. Trải qua một quãng thời gian hàng hiệu tuyên truyền, cũng làm cho Trần Vũ rau dưa khai hỏa tên tuổi, khách hàng quen còn mang không ít tân khách hàng tới mua, làm cho chỉ cần rau dưa mới vừa vận đến thị trường, rau dưa chẳng mấy chốc sẽ bị đổi mua hết sạch. Rau dưa chuyện làm ăn tiêu thụ hòa bạo, cũng làm cho Trần Vũ thu vào tăng nhiều, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một tuần, ngoại trừ hàng ngày chi ra, nhưng vẫn để cho Trần Vũ kiếm lời hơn 15,000 nguyên tiễn, loại này tốc độ kiếm tiền là Trần Vũ trước đây chưa từng có từng thử, hiện tại mỗi trời mặc dù trải qua khổ cực, nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy vui sướng. Tuy rằng Trần Vũ bình thường ở thị trường rất biết điều, thế nhưng như vậy kinh người tốc độ kiếm tiền vẫn để cho không ít người bắt đầu đỏ mắt lên, bất luận người khác sao vậy hỏi, Trần Vũ đều chỉ nói là rau dưa hạt giống là nước ngoài nhập khẩu, rau dưa toàn thành phố độc nhất tiêu thụ, một ít có đầu óc hữu tâm nhân cũng bắt đầu lên mạng tra tìm nước ngoài rau dưa hạt giống, những này sinh trưởng to lớn rau dưa nước ngoài tuy rằng cũng có, thế nhưng vị vốn là không sánh được bình thường trồng. Chọn rau dưa được, ở internet cũng thực sự không tìm được loại này rau dưa khởi nguồn. Chậm chậm một chút người bắt đầu theo dõi giám thị lên Trần Vũ đến, nhìn có thể hay không từ trên người Trần Vũ tìm tới nhập hàng đầu nguồn, nhưng chỉ là phát hiện Trần Vũ thu đương quá hậu cũng chỉ là trở lại nơi ở nghỉ ngơi, những này rau dưa đều là vô duyên vô cớ xuất hiện ở Trần Vũ nơi ở, Trần Vũ cần phải làm là đem rau dưa chuyển tới chạy bằng điện trên xe 3 bánh một bên là có thể. Người khác giám thị cùng theo dõi, kỳ thực Trần Vũ cũng là biết đến, nếu như còn tiếp tục như vậy, chúng có một ngày sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Trần Vũ cũng không có cách nào cũng không muốn giải thích rau dưa khởi nguồn, không gian thế giới vĩnh viễn cũng chỉ có thể là Trần Vũ chính mình một người bí mật, vì lẽ đó Trần Vũ rơi xuống một gian nan quyết định, những này trò đùa trẻ con lại sẽ bại lộ không gian thế giới chuyện làm ăn, quyết định chậm rãi đình chỉ đi quên đi, chỉ cần đem trong không gian một bên rau dưa bán xong hậu, liền không nữa hướng ra phía ngoài bán ra rau dưa, có không gian thế giới, cơ hội kiếm tiền thực sự là quá hơn nhiều, không cần thiết liều lĩnh bại lộ không gian thế giới nguy hiểm. Chương 12, ký hoa ông chủ Trần Vũ hiện tại một có thừa thời gian chính là hướng về không gian trong thế giới một bên chạy, dưới chân núi dược liệu hạt giống hiện tại đã toàn bộ mọc rễ nảy mầm mọc ra tươi tốt lá cây. Không ít đã mọc ra đóa hoa, nhất làm cho người kỳ quái chính là những kia chết héo chỉ quả mầm rễ cảnh cây chưa đoan cũng dài xanh nhạt lá cây, trải qua không gian thế giới thoải mái lại toàn bộ sống lại, ong mật, hồ điệp ở dược liệu bên trên bận rộn điệu lao động, chim nhỏ ở chỉ trên cây ăn quả một bên chi gọi, dược liệu tùng bên trong thỉnh thoảng chạy đi mấy con thỏ, để không gian tràn ngập một chút tức giận. Không gian thế giới dòng sông trải qua Trần Vũ không ngừng nuôi thả, hiện ở bên trong nước sinh vật mặc dù không nói được phong phú, thế nhưng vật chủng số lượng tuyệt đối không ít, một ít cá chép cá chấm có không sợ người lạ tự ở Trần Vũ trước mặt bơi qua bơi lại, ngư trên người sắc thái càng thêm tươi đẹp. Hơn nữa những này ngư rõ ràng so với trước đây mới vừa gia nhập không gian thời điểm hoạt bát không ít, nhìn ra được ngư do nhân công chăn nuôi chậm rãi quá độ vì là hoang dại trạng thái chuyển biến. Hoang dại ngư tuyệt đối so với tự liêu dưỡng ngư ăn ngon, hoang dại ngư bất luận từ vị trên vẫn là dinh dưỡng trên đều so với tự liêu ngư được, đương nhiên giá cả cũng quý hơn nhiều. Thế giới hiện thực bởi vì quá độ ô nhiễm, vì lẽ đó hoang dại ngư càng ngày càng ít, coi như có chút hoang dại ngư bán ra, giá cả cũng sẽ không thấp, vì lẽ đó hoang dại ngư sau này cũng sẽ từ từ biến thành hy hữu đồ vật. Nhìn thấy dòng sông bên trong ngư, xem ra những này ngư sau này cũng sẽ từ từ địa biến thành hoang dại ngư, sau này thật là có lộc ăn, Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Vì sau này có thể ăn được đến càng nhiều, giống càng toàn hoang dại ngư, vì không gian thế giới thủy tộc tính đa dạng, Trần Vũ có thời gian vẫn là sẽ từ từ tăng cường trong sông một bên ngư số lượng cùng cái khác giống. Hắc cầu cùng Husky hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục, cầu trên người cũng đã hoàn toàn không nhìn thấy chúng nó trước đây tặng chịu qua thương, hiện tại nó hai tuyệt đối được cho là tiểu bất điểm hộ vệ trung thành, cả ngày đều đi theo tiểu bất điểm ở không gian trong thế giới một bên chạy tới chạy lui, tuyệt đối được cho cầu chân tử nhất quán ứng cử viên. Nhất làm cho Trần Vũ quan tâm long ngư, hiện tại từng cái hoạt bát hiếu động, sắc thái tươi đẹp, từ trên người chúng tuyệt đối không nhìn ra trước đây không lâu chúng nó vẫn là đào thải ngư loại, khả năng là vẫn luôn là cho chúng nó cho ăn chút tôm tép nhỏ bé nguyên nhân, tiếp cận hoang dại hoàn cảnh nuôi thả, tối thêm vào không gian thế giới thần kỳ, vì lẽ đó những này long ngư xem ra ngoại trừ bởi vì tháng không đủ ở ngoài, phương diện khác xem ra cũng không thể so hàng năm có ngư. Bên trong thương phẩm ngư không kém là bao nhiêu. Trần Vũ hiện tại trở thành chợ bán thức ăn tối được khách hàng hoan nghênh tiểu thương, không có một chồng, dùng trong game tới nói chính là đánh nát cái khác món ăn phiến nở cờ. Mỗi khi Trần Vũ rau dưa một khi lên giá bán ra, cái khác món ăn tiểu thương rau dưa cơ bản là bán bất động, trừ phi là Trần Vũ trên chỗ bán hàng không có rau dưa mới sẽ có khách hàng đi cái khác quầy hàng mua, không phải vậy khách hàng tình nguyện mua quý, cũng sẽ không đi mua cái khác món ăn tiểu thương tiện nghi rau dưa. Cái khác món ăn tiểu thương nhìn thấy Trần Vũ quầy hàng trước mặt người ta tấp nập, chính mình bày hàng rau dưa trên căn bản là không có bóng người, cái khác món ăn tiểu thương bắt đầu hoài nghi mình bán ra rau dưa đến cùng có phải là cùng Trần Vũ bán ra rau dưa có phải là đồng nhất cái mặt bằng, khác biệt sao như thế đại. Rau dưa chuyện làm ăn như vậy hòa bạo, chỉ cần không gian thế giới ở tay, những này rau dưa là có thể quần quần không ngừng sản xuất, như vậy lãi kết sổ chuyện làm ăn từ bỏ thực sự là quá mức đáng tiếc, thế nhưng không bông tha cũng không được, thực sự là bởi vì không gian thế giới sản xuất rau dưa quá mức thật mua, quá mức dễ thấy, vốn là khiến cho cái khác món ăn phiến không đường có thể đi, nếu như tiếp tục nữa, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện, vì lẽ đó bán xong không gian thế giới rau dưa. Hầu, Trần Vũ liền quyết định đình chỉ tái xuất thụ rau dưa. Rau dưa chuyện làm ăn tuy rằng kiếm tiền, nhưng như không gian thế giới thần kỳ, sau này kiếm tiền con đường thực sự có quá hơn nhiều. Không có cần thiết nhất định phải phá hỏng đang bán rau dưa cái này trên đường. Mấy ngày nay chỉ cần bán xong rau dưa, Trần Vũ sẽ tới bộ kia chạy bằng điện xe ba bánh ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong qua lại đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp cửa hàng tới làm điểm cái khác bán lẻ, tỉ như mở cái cá kiểm điểm chính là một rất lựa chọn không tồi. Mấy ngày nay tìm kiếm kỳ thực cũng là rất không lý tưởng, nếu không là cửa hàng tiền thuê quá đắt, bằng không chính là cửa hàng diện tích quá ít, bằng không chính là lượng người đi không được, muốn làm thật một môn chuyện làm ăn ngoại trừ bản thân thương phẩm chất lượng tốt ở ngoài, cái khác ngoại tại nhân tố cũng không ít, nếu như tiền thuê quá đắt tiền kỳ sẽ dẫn đến chi ra quá lớn, cửa hàng diện tích quá ít sẽ dẫn đến thương phẩm bày ra quá ít, lượng người đi quá ít cũng sẽ dẫn đến khách hàng quá ít. Thời đại này hương tiểu cũng sợ ngõ nhỏ thầm, bằng không những kia xí nghiệp lớn cũng sẽ không ở truyền thông bên trên điên cuồng đánh quảng cáo tuyên truyền chính mình thương phẩm. Muốn nói vị trí được, lượng người đi nhiều cửa hàng cũng nhiều chính là, tỉ như gần nhất hoa và chim trùng ngư thị trường chính là một rất lựa chọn tốt. Hoa và chim trùng ngư thị trường bản thân liền là một chuyên môn dùng để bán ra sủng vật thị trường, giao thông thuận tiện, khách hàng sung túc, nhưng bên trong tối bình thường cửa hàng nguyệt tiền thuê cơ bản cũng phải đạt đến 7-8 ngàn một tháng, khá một chút cửa hàng tiền thuê đã vượt qua 10 ngàn, vì lẽ đó Trần Vũ đã bài trừ cái này. Phong thủy bảo địa, hậu ngay hẻm nhỏ cửa hàng tiền thuê tiện nghi, nhưng bên trong âm ú và bước, con đường nhỏ hẹp, khách hàng ít ỏi, chỉ an phức tạp, dùng để trụ người vẫn là có thể, nhưng nếu như dùng để làm ăn liền cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng trải qua mấy ngày nay tìm kiếm, nhưng thích hợp Trần Vũ cửa hàng kỳ thực vẫn không có tìm tới. Trần Vũ hiện tại cũng bắt đầu sản sinh có phải là muốn hướng về khu vực khác tìm kiếm cửa hàng làm ăn ý nghĩ. Lại như bình thường như thế dựa theo thường lệ trên đất giá rau dưa hậu, đổi mua rau dưa tình cảnh vẫn như cũ xuất hiện lần nữa, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn này chính là chợ bán thức ăn bên trong cuối cùng tuyệt sướng, bởi vì không gian trong thế giới một bên rau dưa rốt cục vào hôm nay bán ra xong, Trần Vũ ở cùng Cách Ly bán ngư lão chính thức nói lời từ biệt hậu, sẽ chính thức rời đi chợ bán thức ăn. Giữa lúc Trần Vũ chân chức vừa rời đi chợ bán thức ăn bên trong liền lập tức chuyển tới tiếng pháo nổ. Cái khác món ăn tiểu thương đã sớm thu được Trần Vũ nhân không có rau dưa khởi nguồn mà muốn tốt nghiệp phong thanh, nhìn thấy Trần Vũ rời đi chợ bán thức ăn, luôn mãi cùng bán ngư lão xác nhận hậu, cái khác món ăn tiểu thương không thể chờ đợi được nữa địa đem mấy ngày trước cũng đã mua xong pháo lấy ra, đốt đuốc lên thả lên pháo lên, món ăn tiểu thương trong lòng mỗi người thầm than, đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ, cái này giết ngàn đao bán món ăn lao rốt cục đi rồi, ông trời rốt cục mở mắt. Nghe được chợ bán thức ăn bên trong truyền tới tiếng pháo, Trần Vũ trên khóe môi cũng không khỏi lộ ra một chút nụ cười, sinh hoạt không dễ, xem ra sớm một chút cách chẳng, cũng là một không sai quyết định, hy vọng sau này bọn họ tất cả mạnh khỏe. Giao dưa chuyện làm ăn hiện tại đã chính thức xong xuôi, Trần Vũ cơi ở chạy bằng điện trên xe ba bánh lại bắt đầu tìm kiếm cửa hàng hành trình, mấy ngày nay tìm một chút xem, nếu như thực sự không tìm được, phải rời đi này khu đến càng xa hơn điểm địa phương tìm kiếm. Công phu không phụ lòng người, Trần Vũ lại cho rằng ngày hôm nay lại lần nữa là lãng phí thời gian không có tìm được thích hợp cửa hàng hậu, rốt cục cách hoa và chim trùng ngư thị trường không xa một đầu phố nhìn thấy một vượng phô cho thuê báo cáo. Trần Vũ đạp xe mới vừa xử cách hoa và chim trùng ngư thị trường, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, ở trên đường trở về nhìn thấy một quần áo chú ý đại khái hơn 30 tuổi nam nhân, ở một cái cửa hàng trước cửa chính đang dán vượng phô chuyển nhượng báo cáo, nhìn thấy này cửa hàng vị trí không sai, diện tích cũng không tính là nhỏ, Trần Vũ quyết định xuống xe trò chuyện hỏi dò. Cửa hàng diện tích lớn khái có 120 mét vuông khoảng chừng, trái phải trong cửa hàng một bên trang trí nhìn ra được vẫn là có thể thấy trước đây cửa hàng ông chủ khai trương trước đại làm quá trang trí, này cửa hàng bây giờ chính đang kinh doanh lại cũng là một cá kiểm điểm, cửa hàng khá là lãnh thanh, nhìn ra được chuyện làm ăn đúng là không ra sao. Trong cửa hàng một bên xếp đặt có chừng hơn 20 cái thủy tộc hòm, bên trong ngư đại thể là chút kim ngư, đang qua ngư, khổng tức ngư, la hán ngư trở chút thông thường cá kiểm loại, tuy rằng thủy tộc trong dương một bên đều tiếp có dương khí quản, trong nước không ngừng nổi bong bóng, được cho trên dương khí sung túc, nhưng khả năng là quản lý không làm, vì lẽ đó bên trong ngư đa số là sống dở chết dở địa du. Nhìn qua không có bao nhiêu sức sống. Trần Vũ ở trong cửa hàng vừa nhìn những này cá kiểm, những này cá kiểm nhìn qua tuy rằng không làm sao, thế nhưng tiêu bán ra giá cả cũng không thấp, ngư vốn là không giá tiền, cao lại cao, không trách chuyện làm ăn không làm sao, mỗi tháng chi ra lại không ít, nhìn ra được cửa hàng ông chủ chuyển nhượng vẫn có đạo lý của hắn. Tiểu huynh đệ, muốn mua cái gì ngư, chính mình nhìn, ngược lại đều chuẩn bị chuyển nhượng, nửa mua nửa tặng cho người được rồi. Cửa hàng ông chủ nhìn thấy Trần Vũ ở chính giữa một bên loạn uống, cho rằng hắn chỉ là một phổ thông khách hàng, thuận miệng bắt chuyện một tiếng hậu, lại liền ở bên cạnh chơi lên điện thoại di động đánh tới Vương Giả Vinh quan đến. Được rồi, ông chủ, ta có việc lại tìm ngươi. Trần Vũ nhìn chính đang đánh game cũng không có cái gì tâm tình bắt chuyện tiệm của mình phô ông chủ, cũng thuận miệng trở về một tiếng. Xem ra ông trời cũng là muốn cho cái cơ hội để Trần Vũ thử nghiệm dưới, cái cửa hàng này vốn là kinh doanh cá kiểng, trong điểm thiết bị cơ bản hoàn toàn, nếu như chuyển đi liền thiết bị cũng không cần mua, cửa hàng vị trí tuy rằng không ở hoa và chim trùng ngư trong thị trường một bên, nhưng cách biệt cũng không tính được là quá xa, phụ cận chính là một trạm xe buýt, lượng người đi nhìn qua cũng không tính kém, chính là không biết tiền thuê bao nhiêu nguyên một tháng, nếu như nguyệt thuê quá hiện tại khả năng không quá hoa được đến. Ông chủ, ngươi cái cửa hàng này chuyển nhượng sao vậy nói? Trần Vũ quyết định vẫn là hỏi trước vào nhà trọ phô ông chủ, xem dưới mình có thể không thể xoay chuyển hạ xuống. Muốn mua tốt cá kiểm phải xem thêm xem, chờ ta đánh xong này bàn lại nói, lại để cho người khác giết. Cái gì? Ngươi mới vừa nói chính là muốn bàn vào nhà trọ phô. Cửa hàng ông chủ mới vừa rồi không có nghe được quá rõ ràng, cho rằng Trần Vũ muốn mua cá, vốn cũng không phải quá để ý, muốn đánh xong này một ván lại nói, nhưng cẩn thận vừa nghe lại là muốn chuyển nhượng này cửa hàng, lập tức mặt tươi cười, nghiêm túc bắt đầu hướng về Trần Vũ giới thiệu đến. Cửa hàng ông chủ cũng biết mình cũng không phải làm ăn liêu, này cá kiểm điểm thực sự là quá thiệt thòi tiền, có thể sớm ra tay liền ra tay quên đi. Đối với, nếu như giá cả thích hợp, ta nghĩ bản hạ xuống sớm chút kinh doanh. Trần Vũ nhìn thấy cá kiểm điểm lao bản hiện tại Vương Giả Vinh dự cũng không chơi, trực tiếp rơi xuống game buông tay kia tiến vào khẩu túi, cũng có chút buồn cười nói. Vậy ngươi liền phát đạt, không cần ta nói ngươi cũng biết, này cửa hàng vị trí được, khoảng cách vốn là hoa và chim trùng ngư thị trường cũng không xa. Bản điểm phía trước quẹo trái còn có một trạm xe buýt, bản điểm quanh thân tất cả đều là xa hoa khu dân cư, bãi đậu xe, siêu thị chờ sinh hoạt phương tiện đều đầy đủ hết, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi đem nơi này thuê đi làm điểm bán lẻ, để tâm kinh doanh tuyệt đối kiếm tiền, có thời gian lại đem cửa hàng đi ra thị trường, đến thời điểm niên thu vào trăm vạn tuyệt đối không là giấc mơ. Các kiểm điểm lao bản nhìn thấy Trần Vũ là cái người thanh niên, liền miệng đầy khoác lác bắt đầu cùng Trần Vũ tẩy não điểm nói. Chương 13, cửa hàng chuyển nhượng ở đây chuyện làm ăn đúng là như thế thật làm sao? Ngươi cái này niên thu vào trăm vạn phú ông có thể hay không nói cho ta một chút ở đây làm ăn làm sao có thể niên thu vào trăm vạn? Trần Vũ nhìn trong điếm vắng ngắt âm u đầy tử khí tình cảnh, có chút trêu ghẹo địa bay về vị này khoác lắc không lau miệng cá kiểm điếm lao bản nói. Ngươi không nên nhìn ta trong tiệm này bình thường nhìn như vắng ngắt, không có cái gì nhân khí, này hoàn toàn là ta kinh doanh ngành nghề có quan hệ, đều là tuần này một bên người rất không thích dưỡng cá kiểm gây nên, cũng không phải nơi này vị trí địa lý không tốt. Cá kiểm điếm lao bản nhìn thấy Trần Vũ cũng không phải giống nhau bên trong như vậy dễ bị lừa gạt, lập tức lại nghĩ đến cái khác cớ bắt đầu nói lên. Lúc trước chính mình chính là nhìn thấy nhà này cá kiểm cửa hàng chuyện làm ăn náo nhiệt mới sang lại, thế nhưng không nghĩ tới chính mình chuyển nhượng hạ xuống hậu mới phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người đều là làm ăn liêu. Trước nhâm lão bản có thể đem cá kiểm chuyện làm ăn làm được náo nhiệt, nguyện nguyện kiếm bộ tiền, chính mình sang lại hậu, chuyện làm ăn đột nhiên rơi xuống, nguyện nguyện đều là thiệt thòi tiền, bất luận làm sao cũng đến muốn đem này cửa hàng tìm cá nhân ném ra quên đi, chỉ có muốn hay không để cho mình lỗ vốn quá nhiều là tốt rồi. Nơi này vị trí có được hay không cũng không phải ngày hôm nay trọng điểm, quan trọng nhất chính là này cửa hàng ngươi muốn sao vậy chuyển nhượng. Trần Vũ nói xong cũng nhìn cá kiểm điểm ông chủ, hắn cũng hy vọng cá kiểm điểm có thể đưa ra một hợp lý giá cả. Trần Vũ kỳ thực thật coi trọng nơi này, nếu như giá cả không cao cũng không ngại chuyển dưới nơi này làm vì chính mình thủ cửa hàng. Giá cả khẳng định là hợp lý, ta cùng cửa hàng này đại khái còn có 3 năm toan ước, cửa hàng này mỗi tháng tiền thuê là 4.000 nguyên một tháng, cửa hàng tiền thuê là 3 tháng một giao, nhưng ta đã nộp nửa năm, nếu như ngươi muốn bàn dưới này cửa hàng, nhất định phải trước tiên đem nửa năm tiền thuê cho ta. Cá kiểm điểm lao bản suy nghĩ một chút hậu, đem trong lòng ý nghĩ nghiêm túc nói với Trần Vũ. Cái này là tất yếu, ngươi đã nộp tiền thuê nhà ta tư nhân nhất định sẽ giao trả lại cho ngươi, cái này là không có vấn đề. Chỉ có điều là cái này cái gì điều chuyển nộp phí, không cần loạn thiên ra giá mới thật. Trần Vũ khẳng định địa đối với ông chủ nói, nên ra tiền nhất định phải sẽ không thiếu cho cá kiểm điểm lão bản. Trong cửa hàng một bên thủy tộc hòm, giữa ký hệ thống đều là ta tư nhân làm riêng, lúc trước nhưng là bỏ ra ta 50.000 đồng tiền, đương nhiên hiện tại xem như là hai tay phương tiện, liền thu ngươi 3 vạn đồng tiền được rồi, hơn nữa chuyển nhượng phí cùng nửa năm tiền thuê nhà phí, liền tổng cộng thu ngươi 10 vạn đồng tiền được rồi, giá cả vẫn tính công đạo chứ. Cá kiểm điểm lão bản nói xong hậu còn giả bộ là một mặt đau lòng dáng vẻ nói nếu không là ta có khắc càng tốt hơn phát triển cơ hội, ta khẳng định là sẽ không chuyển nhượng nhà này có thể kiếm tiền cá kiểm điểm. Ha ha, ông chủ, cũng không gặp lại. Trần Vũ nhìn trước mặt sư tử mở lớn khẩu ông chủ, cười cận hậu liền xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ, có chuyện hào hào nói, giá cả không thích hợp, chúng ta có thể lại ngồi xuống từ từ nói chuyện, không muốn như thế vội vã đi đi. Cá kiểm điểm lão bản nhìn thấy Trần Vũ liền muốn xoay người rời đi, có chút nóng ruột địa gọi lại Trần Vũ, 10 vạn đồng quý sao? Một chút cũng còn quý được không? Lúc trước ta chính là 80.000 khối chuyển tới được, liền không thể để cho ta kiếm ít tiền à. Lại nói giá cả không đều là trước tiên gọi cao lại chậm rãi đi xuống đàm luận à ông chủ, ngươi liền nói thật đi, đại gia đều rất bận điệu. Trần Vũ nghe tới ông chủ muốn thu lấy chính mình 10 vạn đồng hậu, liền cảm thấy đã không có bàn lại xuống ý tứ, đại gia tốt nghiệp đi ra cũng gần như thời gian 3 năm, bình thường đi làm hơn nữa có thời gian liền kiêm chức mới có chừng 10 vạn đồng tiền dư, không thể là cửa hàng này lập tức liền ra 10 vạn đồng tiền. Tiểu huynh đệ, như vậy đi, lão ca ta chịu thiệt một chút, không muốn ngươi 10 vạn đồng, cũng không muốn ngươi 90.000 khối. Chỉ lấy ngươi 80.000 đồng tiền, đều có thể đi, lần này xem như là ta giá rẻ nhất. Cá kiểm điểm lao bản tùng tùng cánh tay, có chút bất đắc dĩ nói. Cá kiểm điểm lao bản trong lòng có chút hốt hoảng nhìn Trần Vũ, chỉ lo Trần Vũ xoay người lần nữa rời đi, không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ đều như thế tinh minh rồi, quên đi, cứ dựa theo lúc đó chuyển tới được thực giá chuyển cho hắn đi, coi như chính mình bạch nộp mấy tháng tiền thuê nhà quên đi. Đại gia đều là người rõ ràng, ông chủ, ngươi cũng nói cái chân chính giá rẻ đi ra đi, cửa hàng chuyện làm ăn làm sao, chúng ta cũng là biết đến. Ngươi cũng người khác trước mặt của ta khoác lác, ngươi cửa hàng chuyện làm ăn ra sao ta cũng là rõ rõ ràng ràng, ta ở đây một bên hơn nửa ngày, bóng người cũng chưa từng thấy một, ngươi nói ngươi chuyện làm ăn tốt bao nhiêu, có ai tin tưởng. Trần Vũ nhìn trước mặt cá kiểm điểm lao bản có chút khinh thường nói nếu không là ta xem ngươi vị trí này cũng tạm được, ta mới sẽ không đi tới cùng ngươi đàm luận. Sao vậy làm mới thật? Chẳng lẽ muốn đúng là muốn lô vốn chuyển nhượng? Cá kiểm điểm lao bản thực sự là không muốn lại kinh doanh cái này cá kiểm chuyện làm ăn, hắn liền đối với cái này cá kiểm chuyện làm ăn vốn là một chút hứng thú cũng không có. Chỉ có điều là lúc đó nhìn thấy nhà này muốn chuyển nhượng cá kiểm chuyện làm ăn vẫn tính có thể mới sang lại, thế nhưng sau đó trải qua chính mình suy nghĩ mới biết này hoàn toàn chính là động tác võ thuật. Rơi ạ, nói đến đều là lệ, người thành phố bộ này đường đúng là đại thâm, người trong thôn đúng là trời có điều đến. Lúc trước chính mình vì bàn dưới này cá kiểm điểm, trả lại đã làm nhiều lần bài tập, ở chuyển nhượng trước còn đặc biệt ở đối diện quan sát mấy ngày, phát hiện cá kiểm điểm dòng người lượng không tính là người ta tấp nập, nhưng cũng là có người xuất một chút vào vào, chuyện làm ăn nhìn qua vẫn có tiền kiếm lời, nhưng khi mình làm ông chủ thời điểm, vấn đề xuất hiện. Mới vừa lên làm ông chủ nơi đó vẫn là hùng tâm trang trí, chuẩn bị làm một bộ lớn, nhưng cuối cùng sự thực vẫn là tàn nhẫn mà để cho mình lên một khóa, chuyển nhượng trước chuyện làm ăn nhìn qua đều là khỏe mạnh, nhưng vừa đến chính mình làm lão bản liền khách hàng giảm thiểu, cuối cùng mình mới phát hiện mình xem như là lên trước nhâm lão bản động tác võ thuật. Ở chuyển nhượng trước tuy rằng quan sát được này cá kiểm điểm chuyện làm ăn được cho là hòa bạo, tại sao đến chính mình chuyển nhượng hạ xuống, chuyện làm ăn số lượng liền lượng lớn địa hàng rồi xuống đây. Cá kiểm nhập hàng con đường cũng là tiền nhậm chủ quán lưu lại cho mình. Chính mình cũng là dựa theo tiền nhậm chủ quán giáo dục phương pháp đến tiến hành tiêu thụ, cuối cùng tại sao vẫn là sẽ làm được nhanh kinh doanh không xuống đi tới. Sau đó mới phát hiện những khách nhân kia kỳ thực đều là tiền nhậm chủ quán bằng hữu, vẫn luôn là bọn họ ở ra ra vào vào, để này các kiểm cửa hàng ở bề ngoài nhìn qua chuyện làm ăn hòa bạo, nhưng kỳ thực những thứ này đều là chút giả tạo, lúc đó nhân vì chính mình ở phía xa xem xét mới không có phát hiện những này nhỏ bé hiện tượng, cho nên mới lên tiền nhậm chủ quán đại cầm cố, thực sự là biết vậy chẳng làm a. Hiện tại làm sao đây? Đến cùng chuyện không chuyện. Quên đi, sân hiện tại có người lại đây hỏi. Vẫn là kịp lúc qua tay quên đi. 70.000, thổ huyết giới chuyển nhượng cho ngươi quên đi, đây thật sự là cuối cùng giá rẻ. Cá kiểm điểm lao bản nói xong hậu, tỉ mỉ mà nhìn Trần Vũ, hy vọng Trần Vũ có thể gật đầu đáp ứng, chính mình cũng thật kịp lúc rời đi cái này để cho mình lỗ vốn thương tâm điểm. Vẫn là quá hơn nhiều, ông chủ làm người phúc hậu điểm, ở đây làm ăn không được, ngươi còn mở như thế giá cao, không phải là không có thành ý chuyển nhượng sao. 60.000, đây thật sự là cuối cùng giá rẻ, ngươi không muốn coi như xong đi. Cá kiểm điểm lao bản cuối cùng vẫn là thoái nhượng một bước, bản đến mình liền dự định lô vốn chuyển nhượng, cuối cùng nói ra tâm lý của chính mình giới vị. Ba bạn, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ra đến 20.000, không thể tối hơn nhiều. Trần Vũ cũng phun ra chính mình giá cả, ngược lại cuối cùng còn phải trả giá, đầu tiên gọi ra một cái thấp hơn giới vị. 3 vạn khối. Ngươi là lại đây khôi hài chứ? Các kiểm điếm lao bản có chút không thể tin được mà nhìn Trần Vũ nói cửa hàng này trên dưới 2 tầng tiền thuê 1 tháng 14.000 đồng tiền một tháng, như thế tiện nghi phô thuê nơi đó cũng không tìm được chứ. Phô thuê nửa năm mới là 24.000 đồng tiền, còn có trong cửa hàng phương tiện lẽ nào mới trị 6.000 nguyên tiền sao? Còn có chuyển nhượng phí nơi nào đây? Không nghĩ tới này cửa hàng lại thuê chính là trên dưới 2 tầng, nếu như thật sự thuê đi, là có thể chuyển tới bên trên trụ, liền ở bên ngoài thuê lại tiền thuê nhà đều bất đi, nói như vậy 1 tháng 14.000 nguyên tiền tiền thuê không chỉ không mắc, mà là thực sự là quá tiện nghi. Nửa năm điếm thuê 24.000 nguyên tiền cho ngươi, những này thủy tộc điếm hai tay phương tiện nếu như ngươi bán thành tiền, có thể bán ra bao nhiêu tiền? Cho ngươi 6.000 đồng tiền xem như là cho nhiều ngươi, còn có liền này phá điếm chuyện làm ăn ngươi còn không thấy ngại muốn ta ra chuyển nửa phí, ngươi mới là này cho ta nói đùa sao? Trần Vũ chèn ép cá kiểm điếm lao bản giá cả nói, không có ai sẽ cùng tiền không qua được, giá tiền này vẫn phải là từng bước một đánh đè xuống. Chương 14, mỹ nữ chủ nhà trọ tiểu huynh đệ, thoại không phải như thế nói, 3 vạn đồng tiền thực sự quá thiếu. Các kiểm điếm lao bản nhìn Trần Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ nói nếu như thực giá ngươi nhiều nhất chỉ có thể ra đến 3 vạn khối, ta nghĩ chúng ta cũng không có cần thiết nói tiếp xuống. Các kiểm điếm lao bản mặc dù là muốn nhanh quay ngược trở lại ra nhà này các kiểm điếm, nhưng cũng không phải muốn tiện giới chuyển nhượng đi ra ngoài. Trần Vũ nói giá cả khoảng cách các kiểm điếm lao bản trong lòng giới vị, thực sự là muốn kém quá xa, các kiểm điếm lao bản cũng chỉ đành chờ đợi một vị cửa hàng người hữu duyên. Ông chủ, ngươi những này cung dưỡng phương tiện, thủy tộc hòm, bán còn lại các kiểm ta cũng có thể không muốn. Kỳ thực ta không nhất định sẽ làm cá kiểm chuyện làm ăn, ngươi có thể đem những này đều thanh lý đi, ta vẫn là ra 3 vạn đồng tiền. Trần Vũ nhìn như xác định 3 vạn đồng tiền cái giá này cũng không hé miệng, nhìn cá kiểm điếm ông chủ khẳng định điểm nói. Cá kiểm điếm lao bản kỳ thực cũng biết những này cung dưỡng phương tiện, thủy tộc hồng coi như là lại bán đi, cũng phải là dựa theo hàng đã xài rồi giá cả bỏ ra thụ, đối với cần những này phương tiện người tới nói có thể sẽ trị tiền, thế nhưng nếu như người khác không cần cũng khả năng là không đáng giá 1 đồng, nếu như vận may không được, khả năng đúng là bán không tới 6.000 đồng tiền. Cái này khẳng định không được, ngươi muốn chuyển nhượng cửa hàng đều là mang những này phương tiện đều là đồng thời chuyển nhượng, vậy có chỉ cần cửa hàng không muốn phương tiện. Các kiểm điếm lao bản suy nghĩ một chút hậu, tỉnh táo nói với Trần Vũ giá cả quá thấp, ngươi vẫn phải là muốn lên trên nữa thêm giờ. Ta vẫn là đến những địa phương khác nhìn, ta có nhiều thời gian, ta tin tưởng ta có thể tìm tới càng thêm tốt địa chủ. Trần Vũ nói xong hậu sẽ không để ý tới ông chủ, xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ, chuyện làm ăn đều là có đàm luận có trả lại, ngươi cho ta 60.000, những thứ đồ này đều đồng thời để cho ngươi. Các kiểm điếm lao bản nhìn thấy Trần Vũ lúc này muốn đi ra cửa, cũng bắt đầu có chút nóng ruột, cuối cùng đau lòng địa nói rằng: "Sinh hoạt gian nan, đại gia đều không dễ, ta ra đến 3 vạn 2, ngươi thực sự muốn qua tay, hiện tại là có thể gọi chủ nhà trọ đến ký kết hợp đồng." Trần Vũ nhìn trước mặt có chút hoảng loạn cửa hàng ông chủ bình tĩnh địa nói, hắn biết mình hiện tại đã ổn chiếm thượng phong, vì lẽ đó hắn cũng không đợi, gấp chính là trước mặt cửa hàng ông chủ. "Tiểu huynh đệ, ngươi ra 50.000 đi, coi như cho lão ca một bộ mặt, có được hay không?" Quan sát ngư điếm lao bản cũng biết Trần Vũ chắc chắn sẽ không lên trên nữa tăng giá, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định địa nói: được rồi, cho là ta sợ ngươi." Trong điếm tất cả mọi thứ đều lưu lại, ta ra 35.000 khối chuyển nhượng phí được rồi. Trần Vũ kỳ thực cũng không muốn từ bỏ cửa hàng này vị, cuối cùng vẫn là đem cuối cùng giá cả hướng về nâng lên điểm, coi như là cho ông chủ một bộ mặt quên đi. "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể hay không?" "Ông chủ, ngươi không cần lại nói ta liền thật sự đi rồi." Trần Vũ nhìn thấy cá kiểm điếm lao bản mặt dày mày dạn địa muốn lần thứ 2 để giá cao, cũng có chút phiền lòng. "Tiểu huynh đệ, coi như ngươi thắng, ta hiện tại liền gọi chủ nhà trọ đến canh tân hợp đồng." Cá kiểm điếm lao bản trải qua cuối cùng cân nhắc hậu, vẫn là quyết định ra tay chuyển nhượng cho Trần Vũ quên đi, lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại cùng chủ nhà trọ nói rõ tình huống, gọi tới chủ nhà trọ lại đây một lần nữa ký hợp đồng. Cá kiểm điếm lao bản trong lòng kỳ thực là không muốn đem ngư điếm qua tay cho Trần Vũ, bởi vì Trần Vũ thực sự là ép giá ép tới quá ác, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình thực sự là vô tâm kinh doanh cá kiểm điếm, mỗi tháng còn phải hao tổn không ít tiền, cho nên mới bất đắc dĩ đồng ý Trần Vũ giá cả. Đại khái quá hơn 20 phút, một chiếc bảo mã bị em đút, xe đẩy liền đứng ở cửa, cửa xe mở ra hạ xuống một vị tuổi trẻ mỹ lệ nữ hải, hướng về cá kiểm điếm phương hướng đi tới. Trần Vũ ở xe BMW đặt ở cá kiểm cửa tiệm hậu liền chú ý tới, nhìn đi về phía bên này mỹ nữ, đối với bên cạnh cá kiểm điếm lao bản nói vị này đại mỹ nữ chính là chỗ này chủ nhà trọ. "Ta không biết ta lần trước nhìn thấy nghiệp chủ là một vị đã có tuổi ông lão." Cá kiểm điếm lao bản cũng lắc lắc đầu. Ông lão xoay người đã biến thành tuổi thanh xuân mỹ nữ. "Đây cũng quá không khoa học, nói không chắc là một vị lại đây mua cá khách hàng, khả năng là có chuyện làm ăn đến rồi." "Này, ngươi chính là cá kiểm điếm ông chủ?" Vào lúc này, mỹ nữ đã đi tới Trần Vũ trước mặt bọn họ, quay về Trần Vũ nói: "Xem ra lớn lên đẹp trai cũng là một loại tội lỗi, lại như là trong bóng tối đom đóm như thế, bất luận đến nơi đó đều sẽ tỏa sáng phát sáng, bây giờ nói bất định là mỹ nữ đã coi trọng ta, nếu như đúng là nếu như vậy, ta liền cố hết sức địa thu rồi đi." Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Cá kiểm điếm lao bản trong đầu lúc này lại như có 1.000 con phụt rùa mọt thờ đi ngang qua, mỹ nữ này có phải là hai mắt có bệnh, ông chủ liền đứng trước mặt nàng, nàng còn có thể nhận sai, ta mới thật sự là chào ông chủ không tốt. "Kỳ thực ta..." Trần Vũ tuy rằng trong lòng mừng thầm, nhưng hiện tại muốn cho mỹ nữ nói mình cũng không phải cửa hàng ông chủ. Không nghĩ tới mới vừa mở miệng liền bị mỹ nữ nói chuyện cắt đứt. "Đừng nói chuyện, tình huống ta đều biết, vừa nãy ông nội ta gọi điện thoại cho ta đều cho ta nói rõ tình huống, hiện tại nhanh lên một chút đem hợp đồng quyết định, ta còn có việc muốn bận điệu. Vương Như Tuyết lạnh nhạt địa quay về Trần Vũ nói, vừa nhìn liền biết ngươi không phải làm ăn liêu, khỏe mạnh một gian cá kiểm điếm lại sẽ làm ngươi khiến cho muốn chuyển nhượng. Đại tỷ, cái này hoa ta có thể không bối, bên cạnh ta vị đại ca này hiện tại vẫn là này ngư điếm ông chủ. Trần Vũ không nghĩ tới vừa thấy mặt, mỹ nữ liền cho mình có một đoan nữ, lập tức nói rõ tình huống, ta mới là lại đây chuyển nhượng cá kiểm điếm. Tiểu tử, ngươi gọi ai đại tỷ? Ta năm nay mới 21 tuổi, chỗ của ta lão. Vương Như Tuyết vừa nãy vốn là khỏe mạnh đang theo chính mình bạn thân ở đi dạo phố, không nghĩ tới ra một cú điện thoại đánh cho mình, gọi mình lại đây này cửa hàng canh tân hợp đồng chuyện hư hỏng, trong lòng vốn là có chút không tình nguyện, không nghĩ tới vừa thấy mặt đã có người gọi mình đại tỷ. Vương Như Tuyết từ nhỏ đến lớn chính là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, chưa từng có được quá khí, lập tức tức giận địa quay về Trần Vũ nói: "Đại tỷ lại không phải gọi ngươi, chỉ có điều là chính ngươi đáp lại thôi, nếu như ngươi không cho là mình là đại tỷ, há tất đáp lại?" Trần Vũ đem mỹ nữ gọi thành đại tỷ, vốn là cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói: "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh lại nói cú đại tỷ ra tới nghe một chút." Vương Như Tuyết nhìn thấy Trần Vũ nói sai còn không tiếp thu, tức giận địa quay về Trần Vũ nói: "Được rồi, đại gia cũng không muốn lại tiến hành kịch liệt thảo luận, ta biết mỹ nữ ngươi cũng rất bận điệu, để chúng ta nhanh lên một chút đem hợp đồng làm điểm đi." Bị ngươi lạnh nhạt cá kiểm điếm lão bản, cuối cùng có chút nhìn không được, hắn cũng sợ cãi vã sẽ ảnh hưởng cuộc giao dịch này tiến hành, lập tức đi ra làm cùng sự lao tiến hành khuyên bảo. Vương Như Tuyết nghĩ đến còn đang đợi mình bản thân, cũng không nghĩ tới nhiều địa lãng phí thời gian, cũng sợ tân hợp đồng lấy ra, cửa hàng tiền thuê nửa năm một giao, thủy điện tự gánh vác, Trần Vũ nắm giữ ưu tiên tụ cước quyền lực. Ngươi không thể phá hoại trong cửa hàng một bên phong ốc kết cấu, trên lầu trụ sở không thể mang chút vớ va vớ vẩn người đi vào trụ, càng thêm không thể làm một ít trái pháp luật hành vi. Vương Như Tuyết nhìn thấy Trần Vũ ký kết xong hợp đồng hậu, cuối cùng vẫn là nói ra chút yêu cầu. "Được rồi, ta là một an phận thủ kỷ người làm ăn, ngươi nói những này ta khẳng định là sẽ không làm." Trần Vũ cũng không muốn ở những chuyện nhỏ nhặt này một bên quá nhiều thảo luận, nghe được Vương Như Tuyết nói chuyện hậu, lập tức làm ra trả lời. "Cứ như vậy đi, ta đi trước." Vương Như Tuyết nói xong hậu cũng muốn lập tức rời đi, trở lại tìm chính mình thật bạn thân đi dạo phố đi. Điểm ấy chuyện hư hỏng cũng không đáng chính mình quá nhiều dừng lại. "Mỹ nữ chủ nhà trọ, ngươi có phải là lưu lại điện thoại của ngươi, ta sau này có việc dễ tìm ngươi." Trần Vũ nhìn Vương Như Tuyết, tâm có suy nghĩ điệu nói: "Tiểu tử, ngươi đừng mơ tới nữa, trong lòng ngươi muốn cái gì ta đều biết, ông nội ta điện thoại, các kiểm điểm ông chủ có, ngươi hỏi hắn muốn là có thể." Vương Như Tuyết nói xong xoay người rời đi, cũng không cho Trần Vũ lưu lại nói chuyện thời gian. Vương Như Tuyết mở cửa xe mau lên xe thời điểm, đột nhiên nhớ tới Trần Vũ vừa nãy lại dám gọi mình đại tỷ, quay đầu lại nhìn Trần Vũ một chút, trong lòng nghĩ: "Khốn nạn tiểu tử, sau này tụ cước ta không thêm ngươi tiền thuê, ta liền theo họ ngươi." Trần Vũ lúc này cũng không ý bên trong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Như Tuyết chính đang nhìn mình, sợ đến hoa cúc căng thẳng, vừa nãy ta có phải là đắc tội vị đại tỷ này? Nàng như thế hung nhìn ta làm gì đây? Chương 15, Giang Nam Ngư Trường chủ nhà trọ mỹ nữ đi rồi, trước cá kiểm điếm lao bản nhìn thấy hợp đồng tiêm xong hậu, trực tiếp gọi tới công ty dọn nhà đem hắn món đồ riêng tư toàn bộ mang đi. Trần Vũ nhìn thấy hắn tủ lạnh, điều hòa, máy nước nóng, sofa, đồ làm bếp vẫn là rất ân, ra có thêm hơn 5000 khối hậu liền đem chúng nó lưu lại. Hai tầng lầu tích gộp lại tổng cộng có chừng 200 mét vuông khoảng chừng, trái phải, trên lầu 3 thất 2 thính 1 chủ 1 bệ, tuy rằng trang trí đơn giản, thế nhưng làm cho người ta một giản dị vẻ đẹp, trước cá kiểm điếm lao bản đem chính hắn món đồ riêng tư chuyển hết rồi sau khi, bây giờ nhìn lên trên căn bản là trống rỗng, trong phòng tấm kia giường sắt khả năng không là của hắn, vì lẽ đó không có mang đi, bằng không đúng là liền cái chỗ ngủ đều không có. Sẵn bây giờ còn có thời gian, Trần Vũ quyết định đem nơi này đến cái tổng vệ sinh, vốn là muốn gọi Trương Hỷ tiểu tử này lại đây làm ra cu ly, không nghĩ tới hắn tiểu tử kia lại chạy đến bên ngoài việc chung. Xem tới vẫn là đến Trần Vũ một người đến tiến hành vệ sinh tổng vệ sinh. Nói làm liền làm, Trần Vũ bỏ ra một buổi chiều đem lầu hai bên trong rác rưởi toàn bộ thanh đi, sau đó lại nghiêm túc cẩn thận địa đem sàn nhà kéo hai lần, nhìn trội hẳn một lần nhà, Trần Vũ cảm thấy buổi chiều này cũng không có lãng phí thời gian. Quét dọn xong lầu hai vệ sinh hậu, Trần Vũ lại cưới lên chạy bằng điện xe ba bánh trở lại nguyên lai cho thuê phòng đem một nhân vật phẩm, một xe toàn bộ kéo đến bên này, cũng còn tốt Trần Vũ hành lý cũng không nhiều, bằng không một xe còn đúng là kéo không xong. Trần Vũ hết bận hậu liền cơm cũng không có ăn, liền lập tức đến ra cư thị trường, đem một vài hàng ngày cần đồ dùng hàng ngày, lại lôi một chạy bằng điện xe ba bánh trở về. Chờ đến Trần Vũ bận bịu cho tới khi nào xong, nghĩ đến cục công thương đem bằng buôn bán, hộ cá thể một lần nữa công việc thời điểm, mới phát hiện đã đến hơn 7 giờ tối chung, Trần Vũ ở bên ngoài vừa ăn cái thức ăn nhanh sau khi trở về đến tân xứ sở, ngồi ở trên ghế xạ lồng một bên chơi một chút điện thoại di động hậu, liền rửa giấy ngủ đi tới, buổi chiều tổng vệ sinh đúng là đem Trần Vũ mệt muốn chết rồi. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ rời giường hậu đem lầu một cửa hàng cũng chăm chú quét tước một lần hậu, liền mang thật giấy chứng nhận đến cục công thương đem bằng buôn bán, hộ cá thể cùng nhãn hiệu đều làm tốt, không nghĩ tới đến cục công thương làm chứng cũng là rất nhanh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì mắt cho coi thường người khác sự tình, hiệu suất cũng nhanh, không cần 2 tiếng liền đem tương quan giấy chứng nhận cho làm tốt. Trần Vũ trở lại cửa hàng nhìn thủy tộc trong dương một bên chỉ có chút ít cá kiểm, cũng sớm đã quyết định muốn mở cá kiểm điếm, tuy rằng hiện tại còn không biết thời điểm nào khai trương, nhưng hiện tại trong cửa hàng một bên chỉ có chút ít cá kiểm, trước Nhâm lão bản cũng không biết bao lâu không có một lần nữa nhập hàng. Cá kiểm như thế thiếu khẳng định không được, xem ra muốn một lần nữa tiến vào một lần hàng mới được, cũng còn tốt trước Nhâm lão bản vẫn tính lương tâm, trước khi đi đem hắn nhập hàng con đường điện thoại cùng địa chỉ để cho Trần Vũ, bằng không còn phải một lần nữa đi tìm nhập hàng con đường, không biết lại đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Trần Vũ chiếu trước cá kiểm ông chủ lưu lại điện thoại, gọi điện thoại cho Giang Nam Ngư Trường ông chủ, đem mình tiếp nhận cá kiểm điểm sự tình cho hắn nói rồi. Giang Nam Ngư Trường ông chủ để Trần Vũ lại đây lựa chọn kỹ càng thích hợp cá kiểm hậu, lượng nhiều có thể miễn phí giao hàng tới cửa. Trần Vũ ngồi xe taxi đi tới Giang Nam Ngư Trường. Giang Nam Ngư Trường tuy rằng không có như hoa và chim trùng ngư thị trường như thế nhiều người, nhưng bởi vì bên này có không ít ngư trường, những này ngư trường có lớn có nhỏ, vì lẽ đó xe cộ xuất một chút vào vào cũng tạo nên náo nhiệt tình cảnh. Giang Nam Ngư Trường cũng không có Trần Vũ giống nhau bên trong như vậy lớn, quy mô chỉ có thể nói được với là trung đẳng, nhưng bên trong cá kiểm loại cũng không ít, còn có một chút xem xét quỷ bán ra. Giang Nam Ngư Trường ông chủ ở chính giữa một bên không ngừng bắt chuyện nhập hàng các nơi thương nhân, thủ hạ công nhân cũng ở tích cực bị hàng trang xa, căn bản cũng không có thời gian dư thừa ở nói chuyện tiếm. Trần Vũ ở Giang Nam Ngư Trường bên trong đi dạo, trải qua cân nhắc vẫn là từ bỏ cá cảnh nhiệt đới chủ loại, tuy rằng cá cảnh nhiệt đới giống nhiều lựa chọn cũng nhiều, nhưng bởi vì trong cửa hàng một bên cũng không có đun nóng phương tiện, nếu như muốn mua đun nóng phương tiện còn phải tái xuất tiền mua, vì lẽ đó Trần Vũ vẫn là quyết định tạm thời không tiến cử cá cảnh nhiệt đới. Căn cứ tự thân thực tế nhu cầu cùng kinh tế cân nhắc, Trần Vũ tạm thời quyết định cửa hàng chủ yếu kinh doanh tam đại loại cá, quốc nội gia đình thông thường kim ngư, thích hợp đình viện chăn nuôi cầm lý, các lão bản yêu nhất long ngư, này tam đại loại cá thích hợp các đại giai tầm nhân sĩ chăn nuôi, giá cả cũng bao hàm cao cấp xa hoa thứ, các đại độ tuổi người. Kim ngư bên trong bình dân giống thảo kim đầu tiên liền bị Trần Vũ từ bỏ, thảo kim ở đây tuy rằng tiện nghi, chỉ cần mấy mao tiền một cái, thế nhưng thảo kim ngư ở ven đường mua cho học sinh tiểu học cũng chỉ có điều là bán 2-3 nguyên một cái, lời không nhiều, còn phải diện tích mới, cửa hàng diện tích có hạn, yếu xuất thụ phải lợi nhuận đại tinh phẩm ngư, vì lẽ đó Trần Vũ quyết định từ bỏ thảo kim ngư. Vì lẽ đó Trần Vũ cuối cùng quyết định yêu cầu một ít tinh phẩm kim ngư giống, Mạc Long Trử, Phượng Vĩ Long Trử, Ô Vân Nắp Tuyết, Hát Thọ, Mạc Vàng, Hồng Đỉnh Hồ Đầu, 12 Hồng Long Trử, Ngũ Hoa Long Trử, Ngũ Hoa Sư, Lam Điệp Vi chờ chút kim ngư tinh phẩm. Mới vừa là nghe đến mấy cái này ngư tên liền cảm thấy những này kim ngư cao to trên, đủ trên đẳng cấp, cũng chỉ có những này cực phẩm kim ngư mới có thể bán được với tốt giá tiền. Cá kiểm điểm quyết định đi chính là xa hoa cá kiểm con đường, vì lẽ đó cẩm lý muốn cũng là tinh phẩm cẩm lý, tỉ như chút cựu văn long, kim ngân lân cẩm lý, hoàng kim cẩm lý, đan đỉnh ba màu cẩm lý, hoàng đường giáp cẩm lý, khổng tước hoàng kim cẩm lý các loại, những này tinh phẩm cẩm lý tuy rằng muốn so với những kia phổ thông cẩm lý quý, nhưng sát thái độ, xem xét tính, bảo quản tính đều so với phổ thông cẩm lý được, vì lẽ đó giá cả cũng có thể bán nổi giá cao. Long ngư vẫn là quyết định tiến vào chút cá bột, không phải vậy thành phẩm long ngư giá cả Trần Vũ vẫn là ra không nổi. Giang Nam Ngư Trường bên trong long ngư cá bột tuy rằng đều so với hàng năm có ngư bên trong tiện nghi, liền cũng tiện nghi không được bao nhiêu. Vốn là Trần Vũ còn hỏi lại ngư trường công nhân, nhìn có hay không chút đào thải long ngư cá bột bán ra, không nghĩ tới đào thải long ngư cá bột đã sớm cho xử lý xong. Cuối cùng Trần Vũ vẫn là tiến vào chút kim long cá bột, ngân long ngư miêu, hồng long cá bột, hắc long cá bột trở lại, quyết định về nhà hậu liền đem những này cá bột phóng tới trong không gian một bên nuôi lớn tái xuất thụ. Cuối cùng Trần Vũ vẫn là ở Giang Nam Ngư Trường tiến vào hơn 3 vạn khối cá kiểng, cùng Giang Nam Ngư Trường ông chủ chuyển khoản hậu, mặt mày hớn hở Ngư Trường ông chủ bỏ thêm Trần Vũ vi tin hậu, vung tay lên quyết định để công nhân lái xe miễn phí giao hàng tới cửa, Trần Vũ cũng là toán đáp thứ đi nhờ xe. Giao hàng tới cửa hậu, Giang Nam Ngư Trường công nhân đem cá kiểng hỏng nhất vào điếm phô hậu liền đi, lưu lại Trần Vũ một người ở trong cửa hàng một bên đờ ra. Đến cùng là trước tiên đem những này tân tiến vào cá kiểng phóng tới không gian trong thế giới một bên dưỡng một quãng thời gian lấy thêm ra bỏ giá thụ, vẫn là trực tiếp đặt ở trong cửa hàng một bên thủy tộc trong dương thêm vào không gian thế giới nguồn nước nuôi trồng tốt một chút. Phóng tới không gian trong thế giới một bên nuôi trồng, hiệu quả nhất định phải tốt nhất, nhưng sau này lấy thêm ra đến sẽ có hơi phiền toái, ở thủy tộc trong dương một bên mặc lên không gian thế giới nguồn nước nuôi trồng, tuy rằng thuận tiện, nhưng liền không biết hiệu quả sẽ làm sao. Nghĩ đến một quãng thời gian, Trần Vũ cuối cùng vẫn là quyết định kim ngư cùng cẩm lý trước tiên thả một phần ở lại thủy tộc trong dương một bên thêm vào không gian thế giới nguồn nước nuôi trồng, coi như là làm cái thí nghiệm xem dưới sau này nuôi trồng hiệu quả làm sao, cái khác toàn bộ bỏ vào không gian thế giới nuôi trồng. Bởi vì tiền nhậm lưu lại cá kiểm thực sự là quá tạp, không tốt phân loại, vì thanh gia thủy tộc hòm, vì lẽ đó Trần Vũ đem chúng nó toàn bộ đóng gói đồng thời bỏ vào không gian thế giới dòng sông bên trong, đem để chống thủy tộc hòm trải qua đơn giản tiêu độc thanh kết hậu, mặc lên không gian thế giới nguồn nước liền đem bộ phận kim ngư cùng cẩm lý thả vào, còn lại liền mang vào không gian thế giới phân loại nuôi trồng lên. Chương 16, lão hổ sơn mạch theo hậu khoảng thời gian này, Trần Vũ ngay ở không gian trong thế giới một bên tỉ mỉ chăm sóc những kia cá kiểng, cũng điên cuồng ở internet học tập cá kiểng nuôi trồng tri thức, hy vọng có thể thông qua học tập bồi dưỡng được thực phẩm cá kiểng đến, ở nhàn rỗi thời gian còn ở không gian trong thế giới một bên lợi dụng chính mình năng lực đặc thù đường kiến tạo một ngôi biệt thự, bởi vì không gian trong thế giới một bên hoàn cảnh tốt, không khí trong lành, Trần Vũ lúc nghỉ ngơi liền ở tại bên trong, thẻ nhạt thời điểm rồi cùng tiểu bất điểm khắp nơi vui lùa một chút, đến cũng nhạc rung rung. Nuôi trồng cá kiểng trong lúc, thông qua không ngừng so sánh, Trần Vũ phát hiện ở không gian trong thế giới một bên nuôi trồng cá kiểm tuyệt đối là so với ở thế giới hiện thực bên trong dùng không gian thế giới nguồn nước nuôi trồng đẹp đẽ, không chỉ sát thái, giá tính sức sống vượt qua thế giới hiện thực nuôi trồng cá kiểm, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cũng càng hơn vài lần, thông qua không gian thủy ở bên ngoài một bên nuôi trồng cá kiểm loại tuy rằng không sánh được không gian thế giới, thế nhưng cũng tuyệt đối so với ngư trường bên trong xinh đẹp mà bát. Thời gian từng ngày địa lại đây, ngày đó Trần Vũ ở bên ngoài một bên thao tung cá kiểm thời điểm, nhận được bạn học thời đại học Trương Hỉ điện thoại, bảo ngày mai là ngày nghỉ. Hắn cùng chuẩn bị mấy cái bằng hữu đồng thời vào núi chơi mấy ngày, gọi Trần Vũ nhất định phải tới. Chuẩn bị đi nơi nào? Tại sao nhất định phải đi? Trần Vũ dự định qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị đem cá kiểm điếm khai trương, vốn là không có bao nhiêu thời gian ra ngoài vui đùa, nhưng nghe đến Trương Hỷ gọi mình nhất định muốn đi, cũng bắt đầu có điểm hiếu kỳ. Lão đại, đây chính là ngươi không chân chính, huynh đệ chúng ta như thế lâu, ngươi cùng chị dâu đều biệt ly cũng không nói cho ta, nếu không là ta ngày hôm trước gọi điện thoại hỏi nàng, ta còn không biết chuyện của các ngươi đây. Trương Hỷ ở bên kia có chút không vui nói. Chuyện thương tâm, ta không muốn nhắc lại, ngươi còn không có nói rõ Thiên muốn đi nơi nào chơi đây. Trần Vũ rõ ràng không muốn ở cái đề tài này trên cùng Trương Hỷ nói tiếp, vội vã xuyên mở lời để nói. Con cọp lĩnh Trương Hỷ cười ha hà nói. Trần Vũ vừa nghe đến địa điểm là con cọp lĩnh, liền cảm giác mình ngày mai không đi không được. Con cọp lĩnh cũng không phải một dãy núi tên gọi, mà là một vùng núi, sơn mạch dài chừng hơn 1000 km, bên trong dãy núi một bên đại thể là núi rừng nguyên thủy, địa thế hiểm yếu, phần lớn khu vực đều không có bị khai phá, bên trong nhiều là cùng sơn ác thủy, dấu chân hiếm thấy, thế nhưng cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó bên trong động thực vật tài nguyên cực kỳ phong phú, nắm giữ tiểu thần nông. Giá mỹ dự, hàng năm vào núi săn thú, tự giúp mình thám hiểm người cũng không có thiếu. Đi, ta nhất định phải đi, đây là tất yếu. Trần Vũ liền vội vàng gật đầu đáp ứng rồi, không gian trong thế giới một bên động thực vật ít ỏi, con cọp lâm chính là một kho báu, nói cái gì cũng được bên trong vật hái một phen, vì là không gian thế giới tăng cường chút động thực vật. Liền biết lão đại ngươi yêu thích thám hiểm, chúng ta liền như thế chắc chắn rồi, nói không chắc ngày mai ta còn có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trương Hỷ vui cười hớn hở điệu nói. Cái gì kinh hỉ? Hiện tại liền nói đi, bằng không ta ngủ không được. Nghe được có kinh hỉ, Trần Vũ cũng muốn hiện tại liền biết, cho nên muốn gọi Trương Hỷ nói nhanh một chút đi ra. Đến lúc đó sẽ biết, không cái gì sự, ta liền treo. Nàng có khỏe không? Trần Vũ trong lòng vẫn có chút không bỏ xuống được Trương Tiến, tuy rằng nàng rời đi chính mình, Trần Vũ vẫn là muốn từ Trương Hỷ trong miệng biết được nàng gần nhất tin tức. Cái kia nàng, ta thức sao? Đừng nói nhảm, chính là Trương Tiến, nàng hiện tại trải qua ra sao? Ngày hôm trước liền trong điện thoại nói với nàng mấy câu nói, cũng không biết nàng trải qua làm sao, ngược lại không có hỏi ta vay tiền, nên trải qua vẫn được đi. Có người tìm ta, liền như vậy, trước tiên treo. Vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu, không nghĩ tới Trương Hỷ như thế nhanh liền cúp điện thoại, không có hỏi ngươi vay tiền, liền chứng minh nàng có được khỏe hay không. Đây là cái gì chó má logic? Thiên sáng sớm, Trần Vũ liền cho điện thoại cho đánh thức, tối hôm qua bởi vì xem tư liệu ngủ đến chỉ, hiện tại tinh thần vẫn là rất buồn ngủ, cuối cùng mơ mơ màng màng địa nhận điện thoại, không nghĩ tới tối hôm qua mới đem địa chỉ mới cho Trương Hỷ, sáng sớm hôm nay hắn liền rết xuống lầu dưới. Trần Vũ nhìn đồng hồ mới phát hiện chỉ có 7 giờ trùng, đây cũng quá sớm đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đánh răng rửa mặt, trên lưng tối hôm qua liền chuẩn bị kỹ càng ba lô xuống lầu mở cửa tìm Trương Hỷ đi. Lão nhị, sao vậy như thế sớm liền đến? Còn có người nói kinh hỉ đây. Trần Vũ buồn ngủ vẫn không có toàn tỉnh, ngồi ở xe Việt giá hậu một bên, có chút mơ hồ điệu nói. Trần lão đại, thời gian không còn sớm, bằng hữu khác đều ở xa lộ khu nghỉ ngơi bên trong chờ chúng ta là một nhất. Vương Yến ở phía trước quay đầu lại hậu nói với Trần Vũ, nhìn ra được Vương Yến tinh thần cũng là không tốt. Ha ha, lão đại, kinh hỉ ở phía trước, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trương Hỷ ở chỗ tài xế ngồi một bên cười ha ha điệu nói. Sấn bây giờ còn có chút thời gian, ta trước tiên ở hậu một bên tiểu ngủ một hồi, đến lại tìm ta. Trần Vũ nhìn thấy xe còn muốn một quãng thời gian mới có thể chạy khỏi nội thành. Sấn còn có thời gian trước hết bù cái rác, cuối cùng ở hậu châu ngồi ngủ. Lão đại, mau tỉnh lại, chúng ta đến. Cũng không biết là quá bao lâu, ngủ đến chính thoải mái Trần Vũ mơ mơ màng màng địa bị đánh thức. Mới vừa xuống xe, Trần Vũ liền nhìn thấy Vương Yến đang cùng hai nam một nữ đang nói chuyện, nhìn ra được quan hệ của bọn họ là rất quen lạc, Trương Hỷ đem Trần Vũ mang tới bọn họ trước mặt liền ngừng lại. Lão đại, ta trước tiên với các ngươi giới thiệu sau, vị này thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc tráng hán chính là khi còn bé bạn bè kiêm hàng xóm, gọi Trương Âm, hắn mỹ nữ bên cạnh chính là bạn gái của hắn gọi là Lý Lệ Lệ. Vị này hơi nhỏ mặt trắng tiềm chất gọi là Trần Đông Phi, hai người bọn họ đều là ta khi còn bé cùng nhau chơi đùa đại huynh đệ. Trương Hỷ đem Trần Vũ mang tới bọn họ trước mặt liền bắt đầu giới thiệu đến rồi. Các ngươi khỏe, ta là Trương Hỷ đại học đồng nhất ký túc xá huynh đệ, gọi là Trần Vũ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Trần Vũ nhìn thấy Trương Hỷ giới thiệu xong sau khi, cũng rất nhiệt tình theo sát bọn họ chào hỏi nói. Ngươi là Trương Hỷ huynh đệ, cũng chính là huynh đệ của chúng ta, Trương Hỷ làm người ta biết, có thể làm cho Trương Hỷ làm huynh đệ người, nhân phẩm nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Trương Âm phong khoáng điệu nói. Trương Âm nói đúng. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay giao định ngươi người bạn này. Trần Đông Phi cũng ở bên cạnh cười ha hà nói. Thực sự là ước ao các ngươi những người đàn ông này, vừa thấy mặt đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Lý Lệ Lệ nhìn thấy Trần Vũ bọn họ mới quen, thật giống như nhiều năm không gặp lao hữu như thế, có chút hâm mộ nói. Đây chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, nhân di quần phân, nam nhân thế giới, các ngươi nữ nhân là sẽ không hiểu. Trương Hỷ nhìn Lý Lệ Lệ có chút không hiểu dáng vẻ, mở thanh quay về Lý Lệ Lệ nói. Xem ra đến con cọp lĩnh, chúng ta hiểu được chơi. Trương Âm nhìn tán gẫu mọi người thuận miệng nói rồi nói. Lẽ nào đến nào còn có cái gì hiếu kỳ tiết mục hay sao? Trần Vũ nghe được Trương Âm nói chuyện, nổi lên lòng hiếu kỳ có chút tò mò nói. Ha ha, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, hiện tại trước tiên không thể nói. Trần Đông Phi cười ha hả nói, tiếp nhận đề tài. Kỳ quái, Vương Như Tuyết cùng Lý Vịnh Nhi hai người đi tới như thế cựu sao vậy không trả lại được. Lý Lệ Lệ nhìn thật lâu vẫn không có hát trở về hai cái bạn thân có chút lo âu nói bằng không ta gọi điện thoại đi tìm một chút các nàng. Không cần phải gấp gáp, ta liền gọi điện thoại cho ta bạn gái, gọi các nàng nhanh lên một chút, chúng ta cũng có thể muốn xuất phát. Trần Đông Phi nhìn thấy Lý Vịnh Nhi đi tới như thế cửu cũng không trở về nữa, cũng có chút nóng ruột, chuẩn bị lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho bạn gái của chính mình. Không cần đánh, các ngươi xem dưới phía sau, không phải là hai người bọn họ cái sao? Vẫn là Trương Hỉ mắt sắc phát hiện Vương Như Tuyết cùng Lý Vịnh Nhi chính đang hậu một bên hướng về nơi này đi tới, gọi lại đang chuẩn bị gọi điện thoại Trần Đông Phi. Chương 17, cùng Mỹ đồng hành Trần Vũ lúc này cũng phát hiện hai vị tuổi trẻ mỹ nữ chính đang đi về phía bên này, thế nhưng cái kia tóc dài nữ hài sao vậy có chút quen mặt, thật giống ở nơi đó gặp tự. Mấy người các ngươi đại nam nhân đều đem thứ cần thiết đều mua xong chưa, bằng không đến nơi đó liền không dễ mua đồ vật. Vào lúc này, hai cái tuổi trẻ mỹ nữ cũng tới đến trước mặt chúng nhân, một người trong đó tóc ngắn mỹ nữ nói: "Đã sớm mua xong, chúng ta làm việc ngươi yên tâm đi. Ta trước tiên giới thiệu một người bạn cho các ngươi nhận thức, cái này chính là ta đại học anh em Trần Vũ." Trương Hỉ chỉ vào Trần Vũ đối với nàng hai nói: "Vị này tóc ngắn mỹ nữ gọi Lý Bích Nhi, nhưng đã sớm danh hoa ở chủ, hắn bạn trai chính là vừa nãy ngươi biết Trần Đồ Vi, vị này tóc dài mỹ nữ gọi là Vương Như Tuyết, nhưng là độc thân quý tộc một nhà." Trương Hỉ nói xong hậu, liền lặng lẽ quay về Trần Vũ trận mở mắt, ý tứ lại như là đang nói đây chính là phải cho Trần Vũ vui mừng thật lớn. Hóa ra là ngươi cái này tạp tiểu tử. Vương Như Tuyết vốn là cảm thấy Trần Vũ có chút quen mặt, tỉ mỉ vừa nghĩ liền phát hiện, cái này Trần Vũ chính là trước đây không lâu ở công chúng trường hợp gọi mình đại tỷ khốn nạn, không khỏi thất thanh điệu kêu lên: "Bao tô bà, đã lâu không gặp." Trần Vũ vào lúc này cũng phát hiện đối diện cái này tóc dài mỹ nữ chính là không lâu mới thuê cửa hàng cho phòng của mình đông con gái, lúc đó chỉ là vô tình kêu nàng một tiếng đại tỷ, không nghĩ tới nàng hiện tại còn nhớ kỹ. Dựa vào, này nơi đó là kinh hỉ, rõ ràng là kinh hãi có được hay không? Trần Vũ nhìn bên cạnh Trương Hỉ có chút bất đắc dĩ nghĩ: "Nguyên lai các ngươi nhận thức a, sớm biết ta liền không giới thiệu." Trương Hỉ nhìn thấy Trần Vũ cùng Vương Như Tuyết phản ứng cũng là có không tìm được manh mối, Trần Vũ cùng Vương Như Tuyết làm cho người ta một loại hai người từ lâu quen biết cảm giác. "Hai anh." Vương Như Tuyết hừ một tiếng hậu, liền đem mặt cười chuyển hướng một bên thấp giọng nói: "Thiên tài cùng hắn quen biết." "Ha ha." Trần Vũ nhìn thấy Vương Phát Tuyết phản ứng như thế, biết hiện tại còn đang tức giận, cũng chỉ có thể ha ha điệu cười cợt. "Dĩ nhiên đại gia đều biết, chúng ta cũng sớm một chút xuất phát." Trương Hỉ nhìn thấy bầu không khí có điểm không đúng, bắt đầu xuyên mở lời để tới nói: "Thời gian đều không còn sớm, chúng ta lên một lượt xe đi." Trương Âm cũng phát hiện hiện tại có điểm không đúng, bận bịu bắt chuyện mọi người lên xe xuất phát đến Giả Hồ Lĩnh. Tự đại cuồng. Vương Như Tuyết quay về Trần Vũ nói tiếng hậu, liền lôi kéo Lý Vịnh Nhi lên trong đó một chiếc xe Việt dã, Lý Vịnh Nhi quay về Trần Vũ cười cận, cũng theo đi tới. Được rồi, lão đại, chúng ta cũng tới xe đi." Trương Hỉ quay về Trần Vũ nói xong, liền hướng trên xe của chính mình đi tới. "Nữ nhân a, nữ nhân." Trần Vũ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhìn thấy đại gia cũng đã lên xe, cuối cùng cũng tới Trương Hỉ xe xuất phát. Bốn nam bốn nữ tám người ba xe từ từ xử cách xa lộ khu nghỉ ngơi, hướng về con cọp lĩnh phương hướng xuất phát. "Lão đại, tình huống gì?" "Hai người nhận thức." Lái xe Trương Hỉ nghĩ đến vừa nãy bầu không khí có chút không đúng, cuối cùng đánh vỡ bên trong xe trầm mặc. Trần Vũ nhìn thấy Vương Yến cũng một mặt tò mò đang nhìn mình, xem ra không giải thích dưới không xong rồi, cuối cùng chậm chậm gì gì dở khóc dở cười địa nói: "Vừa nãy vị kia Vương mỹ nữ nên chính là ta tân thuê cửa hàng chủ nhà trọ tôn nữ, chúng ta sơ lần gặp gỡ thời điểm, ta không cẩn thận kêu nàng một tiếng đại tỷ, không nghĩ tới nàng bởi vì chuyện nhỏ này, đến hiện tại vẫn là đang tức giận." "Ha ha, thực sự là quá thần kỳ, vốn là ta còn muốn đem nàng giới thiệu cho ngươi, để ngươi nắm chắc cơ hội, không nghĩ tới các ngươi đã sớm nhận thức." Trương Hỉ nghe được Trần Vũ nói chuyện hậu, mới rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, cũng cảm thấy này có chút kỳ diệu. Vương Phát Tuyết mới 21 tuổi, một như vậy thanh xuân tuổi, liền để ngươi gọi là đại tỷ, đứng nữ tính góc độ tới nói, Trần Lao Đại là có chút sai rồi. Vương Yến cũng đứng nữ tính góc độ cho Trần Vũ phân tích mấu chốt trong đó, dưới cái nhìn của nàng một mới chừng 20 nữ hài để cho người khác gọi là đại tỷ đúng là có chút không thích hợp. Lúc đó cũng chỉ là hơi nhỏ kích động nói sai lối ra, mở miệng, không nghĩ tới chúng ta ngày hôm nay lại đang chạm mặt. Trần Vũ cũng biết lúc đó nói lộ khẩu, nhưng không nghĩ tới như thế nhanh lại chạm mặt. Đều là một ít sự, tổng sẽ tới. Trương Hỉ không nghĩ tới hóa ra là kiện như thế tiểu nhân, nhỏ bé sự tình. Theo hậu liền nghiêm túc lái xe. "Tuyết Tuyết, vừa nãy là cái gì tình huống? Ngươi trước đây liền nhận thức Hỉ ca bằng hữu?" Lý Vịnh Nhi làm Vương Như Tuyết bản thân, đã sớm phát hiện Vương Phát Tuyết có chút không bình thường, liền đem nghi vấn trong lòng nói ra. "Không muốn lại đề cập với ta cái kia tự đại xú nam nhân, đợi được sau này hắn tục thuê thời điểm, hắn liền biết hối hận." Vương Như Tuyết vẫn có chút tức giận điểm nói, trong lòng nghĩ đến tục thuê thời điểm, nhất định phải làm cho hắn giao nhiều vài lần tiền thuê, hắn đến lúc đó nhất định sẽ hướng mình xin tha. Trên xe Việt dã xa lộ hậu, một đường hướng tây, trên đường cũng không có phát sinh tai nạn giao thông, đại lộ thông suốt. Đại khái hơn 3 giờ, xe Việt ra đến chỗ cần đến ngừng lại. Lĩnh Chân thôn, nguyên là con cọp lĩnh cái khác một chỗ vô danh sơn thôn nhỏ, nhưng theo quốc nội lữ hành nghiệp hứng khởi, con cọp lĩnh nhân đặc biệt môi trường tự nhiên, theo mạng lưới truyền bá, khắp nơi du lịch thám hiểm nhân số tăng nhanh, Lĩnh Chân thôn cũng bởi vậy từ từ thịnh vượng lên. Nông gia nhạc là theo khách du lịch hứng khởi mà phát triển lên một sản nghiệp, vì lẽ đó ở Lĩnh Chân thôn nông gia nhạc cũng là tất nhiên tồn tại, thì Dương Dương nông gia nhạc chính là Lĩnh Chân trong thôn nổi danh nhất một gian nông gia nhạc. Thì Dương Dương nông gia nhạc là do người ngoại địa sĩ kiến, ở Lĩnh Chân thôn khai trường đã có 8 niên lịch sử. Chứng kiến là Lĩnh Chân thôn thịnh vượng, đồng thời bởi vì Hỉ Dương Dương nông gia nhạc đạt được rất lớn thành công, để một ít hữu tâm nhân cũng phát hiện con cọp lĩnh thương kỳ, cũng bắt đầu đến Lĩnh Chân thôn khai triển cái khác nông gia nhạc, ngăn ngắn mấy năm, Lĩnh Chân thôn nông gia nhạc nhiều đến 8, Hỉ Dương Dương nông gia nhạc chính là Lĩnh Chân thôn nông gia nhạc đại biểu. Lĩnh Chân thôn nông gia nhạc dê đầu đàn. Trương Hỉ bọn họ không đến trước cũng đã cùng Hỉ Dương Dương nông gia nhạc quản lý gọi điện thoại liên hệ thật nơi ở, thừa dịp Trương Hỉ bọn họ giao thiệp thời điểm, Trần Vũ cũng lén lút bắt đầu quan sát hoàn cảnh của nơi này. Trương Hỉ bọn họ liên hệ thật nơi ở là một gian đại viện, sân quanh thân là một đám lớn rừng trúc. Sân bị rừng trúc vờn quanh trong đó, xem ra cũng rất tình thơ ý họa, sân tử ở bề ngoài xem như mới vừa dựng lên không bao lâu dáng vẻ, trong sân một bên trên đất đều là xi măng địa, cũng không phải giống nhau bên trong bùn đất, từ bên ngoài xem bên trong rất sạch sẽ sạch sẽ. Sân tuy rằng khá lớn, nhìn xa lại như bình thường ở trong sơn thôn một bên thông thường sân như thế, nông gia nhạc, từ mặt chữ trên liền biết là ở nông gia ăn, nông gia trụ, nông gia chơi, xem ra lần này thực sự là không ngừng chuyến này. Đây chính là nông gia sân. Cùng ta nghĩ như bên trong không giống nhau lắm. Vương Như Tuyết lẩm bẩm lầu bầu địa ở bên cạnh nói một câu. Vậy ngươi cho rằng ngươi trong lòng nông gia sân là ra sao? Trần Vũ thấy có người nói chuyện, trở về lên, hoàn toàn không có chú ý tới ở bên cạnh hắn chính là hắn bao tô bà Vương Như Tuyết. Thử, không muốn nói chuyện của ngươi. Vương Như Tuyết nhìn thấy ở bên cạnh mình chính là Trần Vũ, thử một tiếng hậu, liền đi tới bạn thân nơi nào đây. Nhìn Vương Như Tuyết bối cảnh, Trần Vũ có chút dở khóc dở cười địa lắc lắc đầu, sao vậy cảm thấy ta rất nhớ nói chuyện cùng ngươi tự. Chương 18, nông gia cơm nước cũng sớm đã dựa theo các ngươi dặn dò cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng, các ngươi là trước tiên chuẩn bị nghỉ ngơi, vẫn là hiện tại liền chuẩn bị ăn cơm. Thì Dương Dương nông gia Nhạc Vương quản lý một bên vì là Trần Vũ bọn họ phân phối gian phòng một bên quay về mọi người nói, các ngươi hiện tại có muốn hay không cần nghỉ ngơi. Trương Âm quay về mọi người nói nếu như cần nghỉ ngơi, chúng ta liền tối nay ăn cơm. Khẳng định không cần nghỉ ngơi, sớm một chút ăn xong là có thể sớm một chút ra ngoài chơi, con cọp lĩnh ta vẫn là lần đầu tiên tới, đến sớm một chút ra tới kiến thức dưới. Trương Hỷ vốn là một yêu thích dã ngoại du người, nơi đó chịu ở đây nghỉ ngơi lãng phí thời gian, hắn tâm hiện tại cũng sớm đã bay đến bên ngoài đi tới. Vẫn là sớm một chút ăn cơm đi, ta cũng muốn sớm một chút đi ra ngoài nhìn một cái. Vương Yến cũng ở bên cạnh ồn ào nói, tùy ý đi, ngược lại ta cùng Định Nhi hiện tại tràn ngập tinh lực, thế nào đều được. Trần Đông Phi lôi kéo Định Nhi tay nói, ăn cơm trước đi, ta nghĩ đại gia đều có chút đói bụng. Trần Vũ đến cân nhắc sơn mạch là có mục đích, khẳng định cũng không muốn vào lúc này lãng phí thời gian, vì lẽ đó khẳng định điểm nói. Vậy chúng ta liền ăn cơm trước, ăn xong đại gia đều ra ngoài chơi dưới. Trương Âm nhìn thấy trong sân một bên rất rộng rãi liền đối với Vương quản lý nói, Vương quản lý, chúng ta cũng không tới bên ngoài ăn, ngươi liền ở trong sân một bên bãi vài tờ cái bàn, chúng ta ngay ở bên trong ăn quên đi. Như vậy à? Không có vấn đề, lập tức liền tốt. Vương quản lý nghe xong Trương Âm nói chuyện hậu, suy nghĩ một chút hậu liền khẳng định điểm nói, tuy rằng yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng hiện tại khách hàng là thượng đế, khách hàng sao vậy nói liền sao vậy đến. Cái kia sợ bọn họ muốn ở nóc nhà ăn, cũng đến muốn giải quyết. Trần Vũ trở về phòng đem đồ vật của chính mình để tốt đi ra ngoài hậu phát hiện trong sân một bên cũng đã dọn xong cái bàn, Trương Âm bọn họ đã ngồi ở chỗ đó vừa nói vừa cười, xem ra là chính mình là cuối cùng một đi tới chàng. Lão đại, ngươi lại đến muộn, vẫn quy củ cũ, đến muộn phạt ba chén. Trương Hỷ hiện tại đã uống mấy chén rượu vào bụng, toàn thân ái rào rạt, nhìn thấy lão đại của chính mình lại đến muộn, việc đáng làm thì phải làm địa đứng dậy để Trần Vũ uống rượu. Trần Vũ, ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là một hán tử, đến, ít này ba bát rượu. Trương Âm cũng là một phong khoáng hán tử, nam nhân uống rượu nơi đó có thể sử dụng chén, đều là dùng bắt đến uống, chạm lên ở Trần Vũ trước mặt ngã ba chén lớn ỉu. Ta trước tiên ít người một bát. Trần Đông Phi nhìn thấy Trần Vũ ngồi xuống hậu, liền cầm lấy trước mặt chén rượu lớn uống trước lên. Được, ba bát liền ba bát, ai sợ ai. Trần Vũ ngồi xuống hậu, biết mình không uống ba bát không xong rồi, cũng phóng khoáng địa cầm lấy ở trước mặt tiểu một bát bát địa uống lên. Rượu này thực sự là đủ kính. Trần Vũ uống xong ba chén lớn hậu, phát hiện biết hầu có chút không chịu được. Hắn trước đây cũng là một uống rượu vô số người, nhưng có thể khẳng định rượu này vẫn là ngày hôm nay lần thứ nhất uống. Vừa nãy nghe ông chủ nói rượu này là Linh Chân thôn đặc hữu tiểu hoàng hữu, dùng nơi này đặc thù đồ ăn chế riêng cho mà thành, bên ngoài là không đến mua, nghe nói số ghi còn không thấp. Trương Hỷ ở bên cạnh giải thích nói. Nam nhân vừa ăn đậu phộng một vừa uống rượu, nữ nhân ở bên cạnh nói lặng lẽ thoại, không tốn thời gian giải, nông gia Nhạc cơm nước cũng đã lên đài. Đầu tiên ra trận chính là gà rừng cùng bị hoang thịt, gà rừng cùng bị hoang cùng phối liệu đều là thả ở một cái mâm lớn bên trong một thùng, bị màu sắc, hộp vừa mở ra, mùi thơm nhào tới trước mặt. Không khỏi khiến người ta khẩu vị mở ra, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng một giáp là có thể kéo xuống một khối nhỏ thịt, không chút nào dùng một điểm khí lực, đem thịt gà bỏ vào trong miệng, vị mười phần, mùi vị mười dai, đúng là bếp trưởng tay nghề. Không sai, so với ta bình thường ăn gà vị tan ngon hơn nhiều, thực sự là không uổng công chuyến này. Nông thôn món ăn dân dã thêm vào nơi này đặc chế phối liệu, mùi vị đó đúng là để ta khẩu vị mở ra. Ăn ngon, liền ăn nhiều một chút. Sinh sống ở đô thị đám người bình thường ăn đều là học cấp tốc gà vịt, dinh dưỡng mùi vị nơi đó sẽ có hoang dại ăn ngon, lại thêm dưới ngày hôm nay ở bếp trưởng tự mình xuống bếp, hơn nữa không khí náo nhiệt, vì lẽ đó cảm giác khẳng định là có chỗ bất đồng. Gà rừng bị hoang thịt vẫn không có ăn xong, tiếp theo liền lên lợn rừng thịt, Lĩnh Chân thôn tới gần con cọp sơn mạch, lợn rừng có không ít, lợn rừng còn thường thường kết bè kết lũ hạ sơn ăn mẹo cây nông nghiệp, vì lẽ đó ở đây thực có lợn rừng cũng không trái pháp luật. Chỉ thấy trên bàn lợn rừng thịt bị đôn đến vàng óng ánh, nhìn cũng làm người ta ngụm nước chảy ròng, vì lẽ đó Trần Vũ cũng không có ý định khách khí. Dùng chiếc đũa gắp một tảng lớn bỏ vào trong miệng, lợn rừng thịt vừa vào khẩu, vì mà không chán, vị đặc biệt, càng tước càng mạnh hơn, hương vị đặc biệt, vị nhất lưu. Bình thường ra chưa ăn được nhiều, ăn một lần này lợn rừng thịt, cảm giác chính là không giống nhau, ăn một lần là có thể ăn được đi ra, Trần Vũ liền ăn vài miếng, cũng không có cảm thấy phì chán cảm giác, cảm thấy mùi vị đặc biệt, mọi người cũng là vừa ăn vừa nói, luôn miệng khen hay. Lợn rừng thịt vẫn không có ăn xong, sơn tử thịt cũng đã ra trận, sơn tử thịt bên ngoài vàng óng ánh, nội tại mà là chân mềm, duy trì đặc biệt màu da, trước sau như một, thử thịt tế, hoặc nộn, thẩm thấu trong ngoài dầu. Xem ra cực kỳ ngon, ăn lên miệng đầy lưu hương lưu dầu, vô cùng chi hưởng thụ. Trần Vũ trước đây cũng là ăn qua tử thịt, chỉ có điều là nuôi trồng tử, nuôi trồng tử thịt cùng hoang dại so ra quả thực chính là không có đến so với, chỉ có điều đáng tiếc hoang dại tử càng ngày càng ít. Bởi vì phải ưu tiên phát triển kinh tế, phần lớn hoàn cảnh đều bù ô nhiễm, rừng rậm cũng càng ngày càng ít, thích hợp hoang dại động vật sinh tồn hoàn cảnh cũng chậm chậm biến ít, hoang dại động vật cũng bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Trước đây nhân loại đều là lấy săn bắn mà sống, san san mà món ăn dân dã làm thức ăn, người hiện đại hiện tại muốn dùng ăn một lần đều trở nên khó khăn. Món ăn dân dã trên đến gần đủ rồi, tiếp theo lên sân khấu đều là chút rau dại, cái gì trứng gà xào hành tây, dây mướp xào khối thịt, cây cải củ anh đôn đậu hũ, rau trộn dưa chuột quyển, toán rong rau xà lách cũng bắt đầu liên tiếp ra trận. Đại gia hiện tại cũng cảm giác mình cái bụng không đủ lớn, bởi vì ăn ngon đồ vật thực sự là quá hơn nhiều. Không trách người thành phố đều yêu thích hướng về ở nông thôn nông gia nhạc chạy, bởi vì nông gia nhạc món ăn dân dã rau dại thực sự là ăn quá ngon, đáng tiếc chính là người thành phố đều ăn không được. Lý Vịnh Nhi vừa ăn vừa nói, nông thôn cũng có nông thôn chỗ tốt. Lý Lệ Lệ cũng ở bên cạnh nói, đến, chúng ta cũng không thể chỉ ăn không uống, để chúng ta trước tiên ít này một chén rượu lại nói. Trần Đông Phi nhìn thấy mấy cái đại nam nhân đều ở quay về trên mặt bàn món ăn ở chiến đấu, quên uống rượu, đội vã cầm lấy đến bát rượu quay về chúng nam nói, đến, trước tiên ít lại nói, cũng không thể chỉ ăn không uống mà, đến. Cơm nước cũng ăn được gần đủ rồi, tất cả mọi người ăn uống no đủ, xem tình huống này hiện ở nơi đó đều đi không được, vì lẽ đó mọi người quyết định nghỉ ngơi trước một chung, ngủ cái buổi trưa rác lại nói, Trần Vũ một người trở lại phòng của mình. Trong sân cá nhân phòng đơn tuy rằng không lớn, thế nhưng bên trong cũng có người phòng vệ sinh, thỏa mãn cá nhân sinh lý nhu cầu, trong phòng một bên TV, điều hòa kỳ, còn phụ tờ chờ ra điện không thiếu gì cả, nếu như không muốn ra ngoài du ngoạn, cũng có thể lưu ở trong phòng một bên thích hợp lên mạng giải trí. Trần Vũ một người ở chính giữa một bên cũng rất kẻ nhạt, nhìn một chút TV chơi một chút điện thoại di động, sau đó liền kéo lên rèm cửa sổ ngủ nghỉ ngơi đi tới. Chương 19, vào núi đánh giá Trần Lao Đại nhanh rời giường, chúng ta muốn xuất phát, đoàn người đều đang đợi lắm. Ban ngày một người đóng cửa lại, người ở chính giữa một bên làm cái gì máy bay a? Không biết ngủ bao lâu, Trương Hỷ Thanh em hưng phấn liền từ ngoài cửa một bên truyền bảo, Trần Vũ xem thời gian phát hiện tại còn chưa đủ 2 điểm, 2 giờ, như thế đã sớm để Trương Hỷ cho đánh thức, không nghĩ tới vẫn không có vào núi, Trương Hỷ cái tên này liền như thế kích di chuyển, nếu như vào núi vậy còn được. Đến rồi, ban ngày, liền không thể để cho người ngủ thêm một hồi a. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời giường mặc quần áo tử tế, đến phòng vệ sinh rửa mặt tỉnh táo dưới trạng thái, lại bối dưới túi du lịch, mở cửa đi ra ngoài. Lão đại, sao vậy như thế cựu mới đi ra? Một người đóng cửa lại ở chính giữa một bên làm gì mà? Lẽ nào bên trong còn có một nữ nhân hay sao? Trương Hỷ nhìn thấy Trần Vũ chậm chạp mới xuất hiện, đã nghĩ sấn Trần Vũ không đóng lại môn chức vào bên trong một bên nhìn một cái, nhìn bên trong có phải là ẩn giấu cái người sống. Ta ngươi cái đại đầu quỷ, lão tử ta là người như thế sao? Trần Vũ nhìn thấy Trương Hỷ muốn đến phòng của mình chạy, liền vội vàng kéo hắn, dở khóc dở cười điệu nói: "Ai biết lão đại hiện tại có phải là bụng đói ăn quàng?" Trương Hỷ tuy rằng bị Trần Vũ kéo, nhưng mắt trừ ánh mắt vẫn là hướng phía trong một bên nhìn lại. "Đi thôi, hiện tại không phải muốn vào núi sao?" Trần Vũ không để ý đến Trương Hỷ, xoay người liền đóng chặt cửa phòng khóa lại được, lôi kéo Trương Hỷ hướng về sân đi đến. Trần Vũ đi tới giữa sân, vào lúc này lục tục có người có lấy lữ hành ba lô đi ra, trên căn bản mỗi người đều ngắp dài, ngoại trừ Trương Hỷ mỗi người tinh thần đều thiếu nợ dai, nhìn bên cạnh tinh thần 10 phần Trương Hỷ, không cần phải nói liền biết chắc là Trương Hỷ tên tiểu tử này đem mọi người đánh thức. Đại gia đều chuẩn bị kỹ càng. Trần Đông Phi ngáp dài nói, đều chuẩn bị kỹ càng. Gần đủ rồi đi. Ngươi muốn như thế nào liền thế nào. Xem ra đại gia tinh thần cũng không tệ à, chờ sau đó chúng ta phải muốn vào núi đánh giã, nhân sinh địa khu ven, vào núi khẳng định liền tìm người mang cái đường cái gì, vì lẽ đó ta vừa nãy đi ra ngoài tìm tới hai vị địa phương bằng hữu đến làm hướng đạo, hiện tại trước hết hướng về đại gia giới thiệu sau. Trương Âm không biết thời điểm nào đã dẫn theo hai cái khuôn mặt xa lạ đi tới bên người mọi người, nhìn thấy đại gia đều đến hậu quay về đại gia nói. Này hai cái người xa lạ đại khái đều là hơn 40 tuổi, da rẻ đều tương đối đen, xem ra bình thường đều là chuyên môn hướng về con cọp lĩnh bên trong chạy thợ săn, hai người hình thể đều không khác mấy, chỉ có điều một cao điểm một đại điểm, trên người đều có lấy đem màu đen cung tên, mang theo một đống sắc bén mũi tên, khóa một cái ba lô, bên trong đựng không ít đồ vật, nếu không có gì ngoài ý muốn chính là ăn uống dùng đồ vật. Vị này cao điểm gọi là Lao Vương, liền ở tại Sắt Vách, các ngươi có thể gọi hắn Sắt Vách Lao Vương, ải điểm gọi là Tiểu Lưu, gọi là Lao Lưu. Bọn họ trước đây đều là linh chân thôn xưng tên kinh nghiệm phong phú thợ săn, chỉ có điều hiện ở tại bọn hắn đều đổi nghề thành hướng đạo, chúng ta ở đây nhân sinh địa không quen, con cọp bên trong dãy núi một bên rất lớn cũng rất nguyên thủy, nguy cơ trùng trùng, bằng vào chúng ta vào núi muốn nhiều nghe bọn họ, không muốn chạy loạn khắp nơi, không muốn thoát ly đội ngũ, an toàn là số 1, giải trí thứ 2. Trương Âm ở trước mặt mọi người nghiêm túc nói. Được rồi, không có vấn đề. Được rồi. Đi ra du ngoạn, chính là vì thoải mái, ta kiến nghị chúng ta chia làm hai đội, nhìn hai đội ai đánh giá vật nhiều nhất. Trương Hỷ đứng dậy, nói ra ý nghĩ của chính mình. Được. Ý nghĩ này không sai. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, đánh giá chính là đồ cái là thú, quá nhiều người, giá vật sao vậy đủ phân, giá vật đánh cho quá ít, có thể nào cho thấy năng lực của chính mình vượt qua người ta một bậc. Húng chi con cọp sơn mạch tuy rằng có chưa con cọp hai chữ, thế nhưng hiện tại đã nhiều năm chưa từng nghe nói con cọp qua lại tin tức, nếu như không thâm nhập ở bên cạnh đánh giá hẳn là không gặp nguy hiểm. Hai vị hướng đạo đối với phân đội cũng không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại ông chủ sao vậy nói liền sao vậy đến, cuối cùng đội ngũ chia làm hai đội, Trương Âm, Trần Đông Vi, Lý Lệ Lệ, Lý Vịnh Nhi một đội, Trần Vũ, Trương Hỷ, Vương Yến cùng Vương Như Tuyết một đội, tuy rằng Vương Như Tuyết nhìn qua có chút không tình nguyện cùng Trần Vũ một đội, nhưng cũng không có cách nào, cũng không thể đem Trương Ngâm Trần Đông Phi cái kia đội tình nhân tổ mở ra. Chờ chút chúng ta có phải là thật hay không muốn so với tái? Trương Hỷ nhìn thấy đội ngũ phân thật hậu, liền hoàn toàn tự tin địa quay về đại gia nói. Phí lời, khẳng định phải tỉ thí dưới. Trần Đông Phi mãn vô tình nói nếu như không thể so, ngươi mới vừa nói cái len sợi. Vừa nãy Lao Phu ta hợp chỉ tính cả tính toán, phát hiện một vấn đề lớn. Trương Hỷ giả vờ thần bí nói. Có cái gì vấn đề? Lý Lệ Lệ tò mò hỏi. Ta phát hiện từ nhỏ đến lớn chỉ cần ta ở cái kia đội liền sẽ thắng lợi, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Hỷ ha ha địa cười nói. Ba ngày liền bắt đầu nằm mơ. Trần Đông Phi đáp lại nói. Không muốn chỉ nói không luyện, chúng ta vẫn phải là sò qua mới biết. Trương Ngâm cũng không khỏi yếu thế địa nói. Cuối cùng Trương Hỷ cùng Trương Ngâm đem mang đến cung tên từ trên xe nắm đi, một người phân một cái, liền nữ sinh cũng không ngoại lệ, Trần Vũ cũng chia đến một cái giá cả không ít hợp kim cung tên, khom lưng toàn thân tỏa sáng, tiêu chuẩn hiện đại dây chuyển sản xuất sản phẩm, bao đựng tên bên trong có thập nhị chi sắc bén mũi tên sáng lên lấp loá, này cung tên hướng về trên lưng một khóa, cũng có mấy phần sơn giá thợ săn khí thế. Sát Bách Lao Vương là một thiện đàm luận người trung niên, thao một mang theo địa phương khẩu âm tiếng phổ thông, cùng đội ngũ người trò chuyện, đối với người khác câu hỏi, hầu như đều là hỏi gì đáp đấy. Xem ra chúng ta đến từ một con đường khác đi rồi. Đi ở phía trước dẫn đường Lao Vương đột nhiên ngừng lại nói. Tại sao, con đường này rất tốt đi, tại sao phải thay đổi đường? Vương Như Tuyết nhìn phía trước đường rất rộng rãi, không hiểu hỏi. Lão Lưu liền mang theo bằng hữu của các ngươi ở phía trước nghỉ ngơi, trừ phi các ngươi muốn đua, không phải vậy đi ở người khác phía sau, mãi mãi cũng đánh không tới tốt con mồi. Sát Bách Lao Vương chỉ vào phía trước một phương hướng nói. Con đường này đều là nhiều người mới có thể đi ra, đổi đường khác được không? Vương Yến có chút lo âu nói, người qua đường hành càng nhiều người liền càng an toàn, vì an toàn Vương Yến trong lòng có chút không muốn đi mặt khác con đường. Ha ha, các ngươi không cần sợ, con cọp sơn mạch bên này ngoại trừ số ít mấy cái lao tay thợ săn ở ngoài, sẽ không có người có thể so sánh ta càng quen hơn nơi này, nhà ta ở đây là ba đời thợ săn, ở địa phương này coi như bị kín mắt chữ cũng sẽ không lạc đường, các ngươi yên tâm đi. Sát Bách Lao Vương thật giống nhìn ra Vương Yến ý nghĩ trong lòng, cười nói. Lao Vương, ngươi nói khu vực này có còn hay không cạm bẫy loại hình đồ vật? Thường thường xem TV đều sẽ phát hiện, phàm là rừng sâu núi thẳm đều sẽ xuất hiện cạm bẫy cùng thú giáp loại hình đồ vật, không phải vai nam chính bên trong cạm bẫy chính là vai nữ chính bên trong cạm bẫy, mặc kệ ở nhiều ma hoang dã địa phương chúng rồi cạm bẫy, một phương khác nhất định đi ra cứu trợ, vì lẽ đó Trần Vũ một bên tự quan sát kỹ quanh thân hoàn cảnh, một bên đem nghi vấn trong lòng nói ra. Đúng vậy, hiện tại thật sự còn có người sẽ làm cạm bẫy săn thú sao? Vương Yến nghe xong Trần Vũ nói chuyện, cũng nghiêm túc nói, sẽ không có người ở ven đường làm cạm bẫy chứ? Vốn là có chút tán chật đất Vương Như Tuyết, nghe được Trần Vũ nói chuyện cũng sợ hết hồn, cũng nghiêm túc lên. Yên tâm đi, có Lao Vương mang đội, còn sợ cái gì cạm bẫy a? Trương Hỷ có chút không quá quan tâm điệu nói. Cách người ở lại gần rừng cây bình thường đều sẽ là không có cạm bẫy, thế nhưng nếu như quanh thân hoang tàn vắng vẻ liền khó nói chắc, vì du khách an toàn, hiện tại trên đường lớn là không người nào dám thả cạm bẫy, có cạm bẫy cùng thú giáp địa phương phần lớn đều là sẽ coi đánh dấu, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải nhận thật cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sát Bách Lao Vương một bên cẩn thận mà dẫn đường, một bên chăm chú nói cho mọi người một ít kiến thức cần thiết, hiện tại đã xem như là có chút thâm nhập con cọp sơn mạch, nếu như xảy ra chút bất ngờ liền phiền phức. Chương 20, lũ bại lũ xả các ngươi nghiêm túc xem bên kia, xem dưới các ngươi có thể phát hiện cái gì. Sát Bách Lao Vương chỉ phía trước, quay về đại gia nói. Bên kia cái gì con mồi cũng không có, Lao Vương, ngươi đang khảo nghiệm chúng ta nhãn lực sao? Trương Hỷ liếc mắt nhìn hậu, liền bật thốt lên. Cái kia mảnh trong bụi có trói lại một mảng nhỏ hồng tim mang. Vương Như Tuyết cho rằng không có như thế đơn giản, chăm chú quan sát bên dưới, liền phát hiện bụi có nơi đó hồng tim mang, nếu như không tự quan sát kỹ thật sự phát hiện không được cái kia màu đỏ sợi tơ. Trần Vũ chăm chú quan sát, thật sự phát hiện Vương Như Tuyết nói cái kia mảnh nhỏ hồng ti mang, trói chặt hồng ti mang cỏ nhỏ tùng ngay ở đại bụi cỏ cách ly, bị đại bụi cỏ đường ở hơn một nửa cái phương vị, nếu như không phải chăm chú quan sát, đúng là phát hiện không được mảnh này tiểu hồng sợi tơ. Thật là có hồng ti mang a, Sát Vách Lao Vương người cần nó sao? Ta vậy thì đi nắm tới xem một chút. Vào lúc này Vương Yến cũng phát hiện quấn vào cỏ nhỏ tùng bên trên hồng ti mang, nàng cho rằng Sát Vách Lao Vương cần hồng ti mang, đã nghĩ chạy tới lấy tới cho lão Vương. Không muốn qua đi, mau dừng lại. Trần Vũ cùng lão Vương đồng thời gọi lên tiếng. Trần Vũ lập tức kéo muốn đến phía trước chạy Vương Yến, Trần Vũ cho rằng sự tình không có như thế đơn giản, không có ai lại ở chỗ này trói hồng ti mang, nơi này một bên nhất định có nhiều bí ẩn. Sát Vách Lao Vương nhìn thấy Trần Vũ vừa nãy cử động, khen ngợi địa đối với Trần Vũ gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ ra từ trong thành tới được Trần Vũ sẽ có vì dạng nguy cơ ý thức. Kéo ta làm gì ma? Vương Yến nhìn thấy Trần Vũ kéo chính mình, có chút nghi vấn địa nói. Hắn kéo ngươi, cũng bằng là cứu ngươi. Sát Vách Lao Vương nhìn thấy Vương Yến trong lòng còn có nghi vấn, liền mở miệng giải thích nói cái kia bụi cỏ trói chặt hồng ti mang chính là một đánh dấu. Liền nói rõ nơi đó có cạm bẫy hoặc là thu giáp, như ngươi vậy chạy tới sẽ trúng chiêu. Các ngươi lại nhìn hồng ti mang bên cạnh có phải là có mảnh cỏ khô tích cũng không lớn, ta dám khẳng định cỏ khô phía dưới nhất định ẩn giấu bộ thu giáp, là thợ săn dùng để đi săn thỏ rừng, hồ ly chờ loại nhỏ động vật. Nay bộ thu giáp cũng chính là quay về loại nhỏ động vật hữu dụng, nếu như là lợn rừng chờ loại cỡ lớn giá vật phải làm cạm bẫy đến bắt giữ. Sát Vách Lao Vương này một phen nói chuyện, thật là làm cho mấy người mở mang nhiều hiểu biết, khiến người ta cảm giác mới mẻ, mấy người đều là lần thứ nhất vào núi, đối với trong ngọn núi bất luận là đồ vật gì đều tương đối yêu kỳ. Cảm giác cái gì đều là khá là mới mẻ. nếu như sợi tơ không nhớ rõ gỡ xuống, hoặc là quên gô lên sao vậy vì là. Trần Vũ quay về lão Vương nói, thợ săn liền bất định cũng có chút sơ ý bất cẩn người mới, nếu như làm cạm bẫy không nhớ rõ làm đến đánh dấu, nếu như thương tổn được động vật vẫn không có cái gì, nếu như là xúc phạm tới nhân loại làm sao đây? Này Hoang Sơn Giá Lĩnh, nếu như một người bị thương, cái kia thật là làm cho thiên không nên, gọi địa cũng mất linh. Điều này cũng không có cái gì, người ngoại lai mặc kệ là vào núi thám hiểm vẫn là vào núi đánh dã, đến sẽ ở bản địa tìm chút thợ săn làm hướng đạo. Linh chân thôn thợ săn từ nhỏ đã sẽ chế tác các loại cạm bẫy, từ nhỏ đã sẽ phân biệt các loại cạm bẫy, một chút sẽ nhìn ra nơi đó có hay không cạm bẫy, vì lẽ đó bình thường đều sẽ không có cạm bẫy hoặc là thú giáp hại người tình huống. Lại nói cạm bẫy thú giáp cũng sẽ thiết lập tại mấy người tích ít ở địa phương, người ngoại địa bình thường cũng sẽ không tới bên trong đi, vì lẽ đó nơi này một bên vẫn là rất an toàn. Lão Vương vẫn cười nói với mọi người, vì lẽ đó các ngươi vẫn là yên tâm đi. Con cọp bên trong dãy núi một bên rừng cây tươi tốt, đâu đâu cũng có chút không biết tên thực vật cùng hoa dại, tế diệp cây cối cây lá to một hố tạm, còn có chút thấp bé lùm cây. Chớ xem thường những kia thấp bé lùm cây, tuy rằng thấp bé lùm cây kinh tế hiệu ích không cao, thế nhưng một ít động vật nhỏ chính là yêu thích giấu ở bên trong, dùng lùm cây đến hiểm hộ thân thể của chính mình. Xem, bên kia lùm cây bên trong có con thỏ hoang. Trần Vũ thấp giọng bay về bên cạnh Lão Vương nói, chỉ lo âm thanh quá to lớn dọa đi thỏ. Bèo một tiếng nhẹ nhàng cung hưởng, tiễn lấy chớp giật, cung tên xuyên qua không gian, vừa vặn xuyên chúng rồi không biết làm sao thỏ dừng chúng tên, vết thương lập tức xuất huyết, dãy rùa lập tức ngã trên mặt đất bất động. Mau tránh ra, chờ ta đi nhặt lên đến. Trương Hỷ nhìn thấy thỏ rừng chúng tên ngã xuống đất không nổi hậu, vội vã chạy tới, chỉ lo người khác với hắn cấp tự, tới đó đem thỏ rừng kiếm lên, trên mặt lộ ra thiên tâm nụ cười thỏa mãn, thật giống như thỏ rừng vốn là hắn bắn chúng như thế. Bên này có cái gà rừng. Vương Yến chỉ vào phía đối diện bụi cỏ nói. Meo meo, Trần Vũ cùng Vương Như Tuyết hai chi cung tên đồng thời nhanh chóng bắn ra, chỉ có điều Trần Vũ cung tên bắn vào bụi cỏ, Vương Như Tuyết cung tên bắn vào gà rừng thân thể, cung tên là đồng dạng cung tên, nhưng kết quả cũng không giống nhau. Gà rừng chúng tên hậu, thống khổ gọi lên, Trương Hỷ ngay lập tức chạy tới, vặn gãy cái cổ. Phòng ngừa tiếng kêu ảnh hưởng đón lấy săn bắn. Không nghĩ tới Như Tuyết cung tên cũng xạ đến như thế chuẩn, quá lợi hại. Trương Hỷ nhặt lên gà rừng, thuận miệng nói một câu, Trần Vũ nghe được hậu, mặt có chút đỏ lên. Vương Như Tuyết nhìn thấy gà rừng là nàng bắn chúng, Trần Vũ cung tên bay vào bụi cỏ, sau đó có chút thị uy tính mà nhìn Trần Vũ, theo hậu vi nở nụ cười. Trần Vũ nhìn thấy Như Tuyết như đang thị uy nụ cười, vội vã quay đầu nhìn về phía những địa phương khác, như là không nhìn thấy như thế, sau đó chạy tới bụi cỏ nhặt lên đến cái kia không hăng hái cung tên, tiện a, ngươi sao vậy như thế không hăng hái a, để ta bại bởi một người phụ nữ. Để ta làm sao có thể ngẩng đầu lên. Trần Vũ trước đây ở quê nhà cũng vào núi đánh qua săn, là có luyện tập quá cung tên, chỉ có điều cao trung sau này sẽ không có luyện nữa, không nghĩ tới cung tên nhiều năm không luyện tập, kỹ thuật tuy rằng giảm xuống đến như thế lợi hại, ngày hôm nay rốt cục xấu mặt. Lão Vương nhìn thấy mấy người vừa đi vừa xạ cung tên, chơi đến như thế hài lòng, cũng từ từ thu hồi chính mình sừng châu cung, vì là đại gia nhặt lên giá vật, để đại gia tự do phát huy. Còn kém như thế một điểm, này thỏ rừng sao vậy chạy trốn như thế nhanh. Trương Hỷ thả tay xuống bên trong hợp kim cung, có chút tức giận nói, Trương Hỷ vừa nay đã thả hơn 10 tiễn, nhưng vẫn là một con mồi cũng không có thu hoạch, cái khác người cũng đã có chính mình thu hoạch, liền Vương Yến cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó Trương Hỷ hiện tại có chút phiền lòng. Nhanh hơn, ta rất yêu quý ngươi dưới một mũi tên. Vương Như Tuyết hiện tại đã thu hoạch hai con mồi, trong lòng chính tao hứng, không cẩn thận liền kích thích lại Trương Hỷ. Tâm muốn tĩnh, tốc độ phải nhanh, không thể do dự. Trần Vũ bay về Trương Hỷ nói xong, một mũi tên bắn ra, khí thế 10 phần, trong phút chốc liền đem thỏ rừng bên cạnh ải gô bắn trúng. Thỏ rừng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cung tên, sợ đến chạy trốn nhanh chóng, lập tức cũng không có hình bóng. Dựa vào, đây cũng quá mất mặt đi. Trần Vũ nhìn thấy vừa mới hoàn toàn tự tin một mũi tên lại xạ thành bộ dáng này, này không phải Trần Chuỗi làm mất mặt sao? Nhất thời hận không thể tìm một chỗ ẩn đi quên đi, thực sự là không ném nổi người này. Đa tạ lão đại, để ta tìm về tự tin, hiện tại ta hoàn toàn tự tin. Trương Hỷ vừa nãy nghe đến lão đại nói tới như thế lão luyện, cung tên một bắn ra, liền biết lão đại khẳng định lại có thu hoạch, nhưng không nghĩ tới sẽ thấy cung tên vào một, thỏ rừng dọa chạy tình cảnh, tình huống này không đúng vậy. Khẳng định là lão đại nhìn thấy ta bắn như thế nhiều tiễn không có bắn trúng con mồi, sợ ta không có lòng tin, cố ý xạ thiên, dùng hắn xấu mặt đến vì ta tìm về tự tin. Lão đại đúng là đối với ta quá tốt rồi, ta không thể lãng phí lão đại đối với dụng tâm của ta lương khổ, nhất định phải hào hào cố lên. Trương Hỷ trong lòng nghĩ như vậy. Chim nhỏ, an ta một mũi tên. Trương Hỷ hoàn toàn tự tin địa quay về trên cây chim nhỏ hô lên. Chương 21, bạn Mỹ săn bắn Trương Hỷ nghiệp dư bắn tên động tác, hướng đạo lão Vương thực sự là không nhìn nổi, tuy rằng lũ bại lũ xạ, tinh thần đáng khen, chính là mỗi lần đều xạ không trúng chính là lãng phí cơ hội. Một tên ưu tú xạ thủ muốn mỗi thời mỗi khắc cũng phải muốn duy trì độ cao tập trung tinh thần, trong lòng càng thêm không thể có cái khác lung ta lung tung ý nghĩ đến ảnh hưởng phán đoán của chính mình, tay động tiến cách, người tiến hợp nhất, đương nhiên người mới tiến thủ cũng không cần như thế cao yêu cầu, không phải vậy sẽ rất lui, cũng sẽ để ngươi không có lòng tin, ngươi đầu tiên muốn từ cơ bản tư thế học lên, ngươi muốn như vậy nắm, vì lý do an toàn, nắm tiến thời điểm mũi tên nhất định phải hướng mặt đất. Lão Vương đem con mồi để qua một bên hậu, đi tới Trương Hỷ bên người, tay lấy tay giáo dục Trương Hỷ bắn tên động tác cơ bản. Cũng vạch ra Trương Hỷ cũng thì mũi tên yêu thích quay về người khác động tác nguy hiểm, mũi tên quay về người khác, nếu như không cẩn thận không chú ý bắn ra ngoài, nhất định sẽ thương tổn được người khác. Trương Hỷ được hướng đạo Lao Vương chỉ điểm vì là, tuy rằng đầu đầy mồ hôi, liền động tác nguy hiểm vẫn là thay đổi không ít, gồm bắn tên động tác cơ bản học được ra dáng, tuy rằng không biết thực chiến làm sao, nhưng vẫn có tiến bộ. tay động tiến cách, còn phải chú ý bắn cung cường độ, mục tiêu khoảng cách cùng chiều gió, cũng muốn đại khái phán đoán ra con mồi hành động phương hướng, không phải vậy vẫn là rất khó bắn trúng. Ngươi đến có luyện tập nhiều hơn, bên kia cái kia nữ trẻ con tải bắn cung liền không sai. Trần Vũ ở bên cạnh nhìn Lão Vương giáo dục Trương Hỷ bắn tên, quay đầu phát hiện Lão Vương nói tải bắn cung không sai, nữ trẻ con chính là Vương Như Tuyết. Chỉ thấy Vương Như Tuyết lúc này chính đang dương cung bắn tên, tay động tiến cách, làm liền một mạch, gọn gàng nhanh chóng, phi thường chuẩn xác, một con mồi liền từ thụ dưới dãy rủa rất xuống. Không nghĩ tới Vương Như Tuyết nha đầu này tải bắn cung như thế được, Trần Vũ không khỏi đối với nàng nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới nàng cũng có hung hăng một mặt. Vương Như Tuyết quá lợi hại đi, ta vốn tưởng rằng nàng chính là mạnh hơn ta trên như vậy một chút, không nghĩ tới ta cùng nàng sẽ sai đường như thế lại. Trương Hỷ nhìn thấy Vương Như Tuyết bắn ngã con mồi hậu, cũng có chút ước ao lên. Các ngươi đều là coi thường Như Tuyết, Như Tuyết đại học thời điểm nhưng là bắt được sinh viên đại học vận động đại hội tài bắn cung quán quân. Vương Yến thân là Vương Như Tuyết bản thân, khẳng định là hiểu rõ không ít Vương Như Tuyết tình huống, liền đem biết đến trước mặt mọi người nói ra. Không nghĩ tới còn là một tài bắn cung quán quân, xem ra ta vẫn là coi khinh nàng. Trần Vũ vốn là cho rằng Vương Như Tuyết tài bắn cung đến như chính mình, không tin mình bắn tên thất bại cho nàng, nhưng sự thực chứng minh Trần Vũ cùng Vương Như Tuyết tài bắn cung vẫn có chút chênh lệch. Trần Vũ, có muốn hay không hai chúng ta đến tỉ thí dưới? Vương Như Tuyết nhìn thấy Trần Vũ đang xem chính mình săn thú, có chút không có ý tốt địa quay về Trần Vũ nói: "Như Tuyết, ngươi cũng quá áp đi, biết rõ ta tài bắn cung không bằng ngươi, ngươi hiện tại còn cứ gọi ta đi tỉ thí, ngươi không phải rõ ràng muốn cho ta xấu mặt sao?" "Tiểu tử, mau cùng trên." Vương Như Tuyết nói xong hậu, xoay người rời đi, căn bản là không cho Trần Vũ cơ hội cự tuyệt. "Lão đại, mau cùng trên, này nhưng là một cái cơ hội, ngươi phải bắt được cơ hội này." Trương Hỷ nhìn thấy Trần Vũ lúc này còn ở nơi nào trầm tư, hồn ở trên mây, cũng không khỏi có chút cuống lên, mở thanh nhắc nhở Trần Vũ: "Trần lão đại, mau đi đi, Như Tuyết hiện tại còn đang lắm." Vương Yến cũng quay về Trần Vũ cười nói, cũng cho Trần Vũ một rất ái vị ánh mắt. "Này đều là cái gì cùng cái gì à, biết rõ ta tài bắn cung không có nàng được, còn muốn gọi ta đến mỹ nữ trước mặt mất mặt, dĩ nhiên các ngươi như thế ủng hộ ta, đi thì đi đi, ngược lại ta ra mặt chính là so với người khác dày điểm." "Vương Như Tuyết, ngươi có thể đi hay không chậm một chút, ngươi đi được như thế nhanh, nếu như dâm đến cạm bẫy làm sao đây?" Trần Vũ đuổi tới Vương Như Tuyết hậu, phát hiện Vương Như Tuyết trong mắt chỉ có con mồi, cất bước như gió, căn bản là không thèm để ý quanh thân có hay không có cạm bẫy hoặc là thu giáp, nhìn ra Trần Vũ kinh hồn bạt vía, cuối cùng không nhịn được nhắc nhở lên: "Thật là một quỷ nhát gan, thân là một đại nam nhân lại còn không có một người phụ nữ gan lớn." Vương Như Tuyết âm thanh từ phía trên truyền tới: "Đừng lên tiếng, có tình huống." Trần Vũ đột nhiên nhỏ giọng địa nói với Vương Như Tuyết: "Nơi nào? Không nên gặp ta." Vương Như Tuyết nghe được Trần Vũ âm thanh cũng dừng bước, đi tới Trần Vũ bên cạnh nhìn Trần Vũ. Một luồng thiếu nữ hương vị nào tới trước mặt, Trần Vũ nghe Vương Như Tuyết trên người tỏa ra hương vị đột nhiên có chút miệng khô lưỡi nóng, Trần Vũ vẫn là lần thứ nhất cùng Vương Như Tuyết khoảng cách như thế gần. Cẩn thận nghe, phía trước có phải là có thanh âm rất nhỏ. Trần Vũ nhìn gần ở bên người Vương Như Tuyết thực sự là có chút không chịu được, cuối cùng có chút miệng khô lưỡi nóng điệu nói: "Chớ có lên tiếng, chúng ta đi nhìn." Vương Như Tuyết hiện tại cũng bắt đầu phát hiện mình cách Trần Vũ khoảng cách quá gần rồi, phía sau nhất sắc hừng đỏ địa đi ở phía trước đi tới. Trần Vũ theo Vương Như Tuyết đi thẳng đến phía trước đại khái hơn 10 mét lùm cây mới cùng Vương Như Tuyết dừng lại, nguyên lai con mồi ngay ở phía trước nghỉ ngơi. Hóa ra là chỉ giã tử. Trần Vũ đây là phát hiện phía trước có chỉ giã tử chính đang đơn độc địa ăn cỏ, sau đó quay về bên người Vương Như Tuyết nói: "Từ lại xương ngải lộc, giã dương, chúc động vật bộ gốc chắn lộc hoa, ăn cỏ động vật. Thân thảo màu vàng, tử có dài nhỏ gãy cùng mắt to chữ, vành hai lớn. Không răng nanh, hậu chi hơi khéo chân trước, vị ngắn, vị dễ, cái dưới có bạch bao, hùng có sừng, thưa không sừng. Là kinh tế giá trị tương đối cao thú loại một trong." Trần Vũ, này con tử mặc dù là ngươi phát hiện, ngươi có thể hay không tặng cho ta? Vương Như Tuyết quay về Trần Vũ nói, Vương Như Tuyết vừa nãy săn được đều là chút gà rừng, thỏ rừng loại hình đồ vật, nàng vốn là có chút hiếu thắng người, hy vọng có thể săn bắn một ít loại cỡ lớn con mồi để chứng minh chính mình, hiện tại có một cơ hội đặt tại trước mặt, nàng khẳng định không muốn từ bỏ. "Không thành vấn đề, ngươi yêu thích liền để ngươi đi tới, hy vọng ngươi kỳ khai đắc thắng." Trần Vũ suy nghĩ một chút cũng gật gật đầu, Vương Như Tuyết yêu thích liền để cho nàng đi, nam nhân thân sĩ phong độ Trần Vũ hay là muốn có. "Vậy trước tiên cảm tạ." Vương Như Tuyết không nghĩ tới Trần Vũ sẽ dù muốn hay không, sẽ đồng ý đem này con tử tặng cho nàng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vương Như Tuyết thâm hô hít một hơi, lấy ra mũi tên đặt ở cung tên bên trên, miêu đúng tử, nhẹ buông tay, tiễn như chớp giật, cung tên thật nhanh hướng về tử vào tới. Mèo cung tên cắm ở tử phía trước trên đất, mũi tên này lại không có bắn trúng, Vương Như Tuyết khả năng mũi tên này quá mức quan tâm, quá mức theo đuổi chuẩn xác suất, thực sự là không đạt tới nàng bình thường tài bắn cung trình độ. Giã tử vốn là chính đang vui vẻ ăn cỏ dại, đột nhiên phát hiện có mũi tên rơi vào trước mặt chính mình, ngẩng đầu lên phát hiện phía trước còn có hai nhân loại đang xem nó. Sợ đến nó thảo cũng không dám ăn, kêu một tiếng, xoay người triệt chân liền chạy. "Mau đuổi theo a." Vương Như Tuyết không nghĩ tới lần này sẽ thất thủ, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng địa lại đây, không biết đứng ở nơi đó muốn cái gì. Trần Vũ nhìn thấy Vương Như Tuyết còn ở bên cạnh đỡ ra, nhất thời nóng ruột, hô to một tiếng, bắt cung tên mặc lên mũi tên liền đuổi theo. Hai cái chân khẳng định không chạy nổi bốn cái chân, Trần Vũ nhìn thấy cách tử khoảng cách càng ngày càng xa, cũng có chút nóng ruột, cuối cùng nhanh trí địa giống to thanh. "Đứng lại." Tử vào lúc này thật sự ngừng lại, xoay người lại cũng không lúc đích, ngơ ngác mà nhìn Trần Vũ. Mắt chữ lộ ra ánh mắt tò mò. Nhìn thấy tử ngừng lại, Trần Vũ trong lòng mừng thầm, giơ lên cung tên miêu chuẩn, một mũi tên bắn tới. Mèo nhẹ buông tay tiễn như điện, mũi tên xuyên qua không gian, trực tiếp bắn vào tử trên người, Tử Chúng tên kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất không nổi, huyết chảy ròng, trên mặt đất không ngừng rãy rủa. Sao vậy sẽ như vậy? Tử sao vậy sẽ nghe lời người nói chuyện? Vương Như Tuyết cũng nhìn thấy vừa nãy tình cảnh, chạy tới tò mò hỏi Trần Vũ, nàng sao vậy cũng nghĩ không thông, vừa nãy ở chạy ở phía trước Tử sẽ nghe được Trần Vũ âm thanh liền ngừng lại. Trước đây nghe người khác nói Tử rất ngu, vốn là ta không tin, mãi đến tận Tử Chúng rồi ta một mũi tên, hiện tại ta tin. Trần Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật sự có thể kêu dừng Tử, cuối cùng quay về Vương Như Tuyết giải thích nói, không nghĩ tới ngươi vẫn có chút khôn mặt mà. Vương Như Tuyết nghe xong Trần Vũ giải thích hậu, không nghĩ tới mọi người kẻ ngốc địa gọi, nguyên lai đúng là không có gọi sai. Ngươi tài bắn cung cũng không tệ lắm. Bất ngờ, lần này là vượt xa người thường phát huy thôi. Đúng rồi, này con Tử coi như ngươi xả đi. Trần Vũ nhớ tới vừa nãy đáp ứng đem Tử tặng cho Vương Như Tuyết, mặc dù là chính mình bắn chết, nhưng vẫn để cho nàng quên đi. Không nghĩ tới ngươi người vẫn là rất tốt, quên đi, Tử vẫn là trả lại ngươi đi, ngược lại cũng là ngươi xả. Vương Như Tuyết nghe xong Trần Vũ nói chuyện hậu, có chút ngoài ý muốn địa nhìn Trần Vũ một chút. Chương 22, Bạch Hổ con non không sẵn bán, chúng ta hiện tại liền trở về đi, không nên để cho bọn họ đợi lâu. Vương Như Tuyết nhìn thấy Trần Vũ gánh đầu ra Tử, nhìn hắn tình huống này cũng đi không xa lắm, đề nghị cùng đại bộ đội tập hợp. Được rồi, chúng ta cùng đi đi. Trần Vũ đối với Vương Như Tuyết kiến nghị đúng là rất tán đồng, hiện tại ngày nắng to, gánh đầu Tử chân tâm là không dễ đi đường, Tử tuy rằng không phải rất nặng, thế nhưng nếu như đi được quá xa cũng đến lui, đúng là không muốn đi xuống. Trên đường trở về, Vương Như Tuyết lần thứ hai thể hiện rồi nàng tài bắn cung, lần này nàng đúng là chưa từng thất bại, thu hoạch một cái to lớn cụ mỏ cổ kê. Cụ mỏ cổ kê màu lồng trắng như tuyết, có tới là 3-4 cân, tuy rằng cụ mỏ cổ kê giá trị không sánh được Trần Vũ gia tử, nhưng cũng không chi với tay không như quy. Trần Vũ hai người trở lại nơi vừa nãy, phát hiện tất cả mọi người ở cây cối dưới đáy nghỉ ngơi, chỉ có Trương Hỷ còn ở bên cạnh cố gắng luyện tiễn, xem ra lần này vào núi đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Trần ca, các ngươi trở lại, dạo, ngươi này con động vật rất lớn a, nơi nào đánh tới? Vương Yến tuy rằng ở thụ dưới đáy nghỉ ngơi, nhưng Trần Vũ cùng Vương Như Tuyết quy tới vẫn là để mắt sắc nàng phát hiện ra, nhìn thấy Trần Vũ gánh đầu động vật trở về, lớn tiếng mà gọi lên. Con này dã tử là ta cùng Vương Như Tuyết kết phường đánh tới, còn kém điểm để con này tự chạy. Trần Vũ đem Tử Giang đến thụ dưới đáy, ha ha địa cười nói, lão đại chính là lão đại, quả nhiên có lão phu năm đó hùng phong, có con này tử, Trương Ngâm bọn họ khẳng định không bằng chúng ta lần này thắng lợi. Trương Hỷ nhìn thấy Trần Vũ gánh đầu tử trở về hậu, cung tên cũng không luyện, đội ba chạy tới nhìn một chút đã sớm chết đi Tử nói, các ngươi còn thuận lợi chứ? Lão Vương ngồi ở cây khô trên thả tay xuống bên trong thuốc lá rời, bay về Trần Vũ bọn họ nói, đối với Trần Vũ có thể săn được Tử hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, khu vực này Tử cũng không hề ít. Hắn trước đây cũng săn được vô số, ở trong mắt hắn săn được một con tử lại như là cùng săn được một con thỏ rừng như thế, cũng không lớn bao nhiêu khác biệt. Vẫn tính thuận lợi, trên đường cũng an toàn, chính là con mồi ít một chút, ta cũng chỉ là săn được một con cụ mỏ cổ kê, so với hắn kém một chút. Vương Như Tuyết giơ lên trong tay gà rừng nói với Lao Vương. Săn được con mồi bao nhiêu đều không quan trọng, sự an toàn của các ngươi mới là quan trọng nhất. Lao Vương cầm trong tay thuốc lá rời đấu cất đi, đứng dậy nhìn một chút thiên nói tiếp hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở lại. Được, chúng ta đi tìm Trương Ngâm bọn họ nhìn cái kia đội đánh tới con mồi nhiều, tuy rằng kết quả đã rất rõ ràng, nhưng hay là đi xem một chút đi. Trương Hỷ cười ha hả nói xong, liền đem thụ dưới đáy giã tử giang lên nói lao đại, cái này tử liền để cho ta tới giang đi, giang cái này đi ra ngoài bồi có mặt mũi. Người yêu thích liền cho ngươi giang đi, nhiều rèn luyện hạ thân thể cũng tốt. Trần Vũ nhìn thấy tử có người giang, trái lại mừng rỡ một thân đung dung, vẫn là nắm chút gà rừng thỏ rừng dễ dàng một chút. Vậy chúng ta liền lên đường thôi. Vương Như Tuyết cũng khả năng ở thụ dưới đáy nghỉ ngơi được rồi, chạm lên nói rằng, lên đường đi. Về sớm một chút, buổi tối trong ngọn núi một bên nguy hiểm. Lão Vương không biết từ nơi nào tìm tới một cái bé nhỏ thon dài thân cây đem đánh tới con mồi quấn vào trên cây khô, thân cây giăng ở trên cánh tay, trên lưng cung tên, mang tới tay mại liền đi đầu xuất phát. Trần Vũ bọn họ đi theo lão Vương phía sau, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, trên đường cũng không có phát hiện kỳ nó động vật, chỉ có điều Trần Vũ ở sau người thỉnh thoảng đem một vài không biết tên thực vật lén lút bỏ vào không gian thế giới biệt thự trong một bên thu gom lên, có thời gian mới tìm cơ hội đi vào không gian trong thế giới trồng trọt thực vật. Đột nhiên Trần Vũ nghe được một trận rất yếu ớt kêu gọi thanh, âm thanh rất nhỏ. Nếu như không phải rất chăm chú địa đi hỏi, khẳng định là không nghe được, từ khi được không gian thế giới hậu, cũng không biết có phải là uống nhiều hay không không gian thế giới nguồn nước nguyên nhân, Trần Vũ phát hiện thân thể của chính mình mặc kệ là thính lực vẫn là thể lực các phương diện đều so với trước đây tốt lắm rồi, nếu như không phải thính lực so với trước đây tăng cường, Trần Vũ không chắc chắn nghe. Được này nhỏ bé tiếng gạo. Nhìn thấy đội ngũ còn ở đi trước đi, Trần Vũ quyết định đến phát ra âm thanh địa phương đi xem dưới có thể phát hiện cái gì. Đại gia cũng mệt không, nghỉ ngơi dưới ra sao? Trần Vũ quả đoán kêu dừng đội ngũ. Cũng được, bên kia thụ để rất râm mát. Chúng ta quá đi nghỉ ngơi dưới đi. Lão Vương cũng biết đi không ít thời gian, lão Vương trên căn bản mỗi ngày đều ở trong dãy núi vừa đi, cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng trong đội ngũ hai cái nữ hài phải muốn chăm sóc cho, coi như là Trần Vũ hắn không nói, lão Vương cũng chuẩn bị dừng lại tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt sẽ lại đi. Các người quá đi nghỉ ngơi đi, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Trần Vũ cũng không có dẫn người tới xem ý tứ, hắn chuẩn bị một người qua xem một chút có thể không phát hiện cái gì. Nhớ tới phải cẩn thận, cung tên không muốn rời tay, có chuyện liền kêu to. Lão Vương cũng không có theo tới ý tứ, chỉ là nhắc nhở Trần Vũ phải cẩn thận hậu. Liền đi tới thụ để nơi nào nghỉ ngơi đi tới. Đi thuận tiện liền nói rõ đi, còn ngụy trang đến mức như thế thần bí. Trương Hỉ gánh tử thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ điệu nói. Hai nữ cũng là nhìn một chút Trần Vũ, cũng không có nói cái gì liền chạy đến thụ để nghỉ ngơi đi tới. Thấy không người theo tới, Trần Vũ quả đoán thở phào nhẹ nhõm, nếu như có người muốn theo tới, hắn còn thật không tiện sao vậy từ chối. Nghe truyền tới âm thanh rất nhỏ, Trần Vũ cẩn thận mà xuyên qua vài miếng lâm địa, lướt qua vài miếng bụi cỏ, cuối cùng đi tới một dâm mát thấp bé tựa sơn động trước, tiếng kêu gào âm chính là từ nơi này một bên truyền ra. Đến cùng con nên đi vào hay không đây? Nhìn dâm mát thấp bé cửa động, Trần Vũ do dự, trong sơn động một bên không làm được thật là có cái gì hung tàn động vật, một người đi vào, không làm được sẽ đầu một nơi thần một nẻo. Vẫn là vào xem một chút đi, ngược lại cũng đã đi tới cửa động, lén lút đi vào, nếu như thật sự có nguy hiểm bắn cung liền chạy, hẳn không có vấn đề. Túi người xuống kiểm tra xong hài mang, sẽ đem mũi tên cất vào cung tên trên, chuẩn bị kỹ càng tất cả hậu, Trần Vũ liền cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về sơn động đi đến. Cửa động cũng không sâu, trong động tuy rằng râm mát, nhưng vẫn có ánh sáng có thể nhìn thấy bên trong hoàn cảnh. Trần Vũ mới vừa vào động không vài bước, đã nghe đã có trận mùi thối chuyển tới, Trần Vũ vội vã dùng quần áo che lấp đi mùi đến giảm bớt mùi thối ảnh hưởng. Càng đi về phía trước, mùi thối liền càng dày đặc, tỏa ra mùi thối đầu nguồn thì ở phía trước. Mượn ánh sáng yếu ớt, Trần Vũ nhìn thấy phía trước trên đất nằm một con màu trắng con quặng, bạch hổ nằm trên đất cũng không nhúc nhích, trong động mùi thối chính là từ thân thể hắn trên tàn mắt ra, xem ra bạch hổ đã chết đã lâu. Trần Vũ nắm thật chặt cung tên trong tay, nhìn thấy trong động một bên đã không gặp nguy hiểm hậu, lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một địa về phía trước. Đến gần mới phát hiện, bạch hổ chân sau trên mang theo một bị gỉ thiết thú giáp, bạch hổ hậu trên đùi vết thương đã đen một đám lớn, hậu chân bị thú giáp đánh cho có chút biến hình, trên đất còn có chút đã sớm khô màu đen bạch hổ huyết khối, xem ra cái này gì sắt thú giáp mới là bạch hổ chí tử nguyên nhân. Bạch hổ bên cạnh còn có ba cái nhìn qua sinh ra không đến bao lâu bạch hổ con non cũng không biết bạch hổ đã sớm chết đi, còn ngoạ ở bạch hổ trên người bú sữa, tuy rằng nhìn qua bạch hổ nên cũng đã không có bao nhiêu sữa. Xem ra là bạch hổ chúng rồi cạm bẫy bị thương, còn muốn trong động một bên bạch hổ con non, cuối cùng mang thương kéo thú giáp trở lại trong động một bên, liếc hổ con non cuối cùng một chút, cuối cùng không nỡ địa rời đi thế giới này. Bạch hổ đã chết đi, cái khác bạch hổ cũng chưa từng xuất hiện, bạch hổ con non nếu như không có người chăm sóc, khẳng định là quá không được mấy ngày, vẫn là trước tiên đem bạch hổ con non bỏ vào không gian trong thế giới một bên đi thôi, đi ra thời gian cũng không ngắn, còn phải nhanh lên một chút trở lại mới được. Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí một địa ôm lấy đến ba cái suy yếu bạch hổ con non, đi tới không gian trong thế giới một bên, thực sự không tìm được sữa bò, đút bạch hổ con non một ít nước sông hậu, liền đem bạch hổ con non giao cho tiểu bất điểm chăm sóc, bàn giao tiểu bất điểm vài câu hậu, liền rời đi không gian thế giới. Chương 23, đại sư tay nghề lão đại, ngươi rốt cục trở về, vừa nay chúng ta còn chuẩn bị đến phụ cận tìm ngươi, trong ngọn núi một bên lại không có tín hiệu, muốn cứ gọi điện thoại cho ngươi tìm ngươi cũng đánh không được. Trương Hỉ nhìn thấy Trần Khai Vũ trở về hậu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Trần Vũ đi ra ngoài thời gian cũng không ngắn, quái khiến người ta lo lắng. Nếu như đi đến quá xa, ngươi cũng có thể đem Trương Hỉ cho kêu lên, một người cũng không sợ nguy hiểm. Vương Như Tuyết có chút quan tâm địa nói, trải qua ngày hôm nay hiểu rõ, làm cho nàng đối với Trần Vũ cái nhìn cũng có thay đổi, trong lòng hiện tại cũng không bài xích Trần Vũ thành vì là bằng hữu của chính mình. Trần lão đại, đi làm cái gì, sao như thế kiểu? Vương Yến ngồi ở trên sân cỏ, nhìn Trần Vũ quan tâm địa nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, lần sau vào núi đừng chạy như thế xa. Lão Vương ngồi ở trên sân cỏ một bên, đánh thuốc lá rời, xem ra lão Vương cũng là cái yên quỷ, chỉ cần là nghỉ ngơi chính là yên không rời tay. Vừa nãy ở bên kia nhìn thấy một thỏ rừng, đuổi theo thời điểm liền chạy xa, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn để cho nó trốn thoát. Trần Vũ nhìn thấy đại gia đều ở quan tâm chính mình, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cười giải thích nói, quá đáng tiếc, nếu như lão đại có thể đem cái kia thỏ rừng đánh trở về, chúng ta tỷ lệ thắng nhất định sẽ nhiều hơn mấy phần. Trương Hỉ nghe được Trần Vũ nói chuyện hậu, có chút huyền tiếp địa nói, thiếu một con thỏ hoang cũng không có quan hệ, chúng ta phải tin tưởng chính mình, trở về đi thôi. Trần Vũ không nghĩ tới Trương Hỉ sẽ đối với thắng thua như thế coi trọng, nhìn thấy sắc trời cũng bắt đầu có chút tối sầm, lần thứ hai gọi đại gia xuất phát. Đi thôi, cũng nên trở lại hào hào tắm. Có như thế nhiều con mồi, trở lại làm cái đồ nướng cũng là một cái lựa chọn tốt. Đi rồi. Ở sát trời vẫn chưa hoàn toàn tối lại trước, mọi người đi tới Lao Hổ Sơn mạch bên dưới, lĩnh chân thôn đang ở trước mắt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục trở lại. Vương quản lý, còn đang bận a? Trần Vũ nhìn thấy ở Hỉ Dương Dương nông ra nhà cửa, xem ra có chút lo lắng Vương quản lý nói, các ngươi rốt cục trở về, các ngươi như thế cựu không còn có trở về, ta còn dự định gọi người vào núi đi tìm các ngươi đây. Vương quản lý nhìn thấy Trần Vũ bọn họ trở về, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như bọn họ ở Lão Hổ Sơn mạch bên trong xảy ra vấn đề rồi, thì Dương Dương nông gia nhạc cũng là có phần trách nhiệm. Ngươi lưu tâm, cảm tạ. Trần Vũ nhìn thấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm Vương quản lý nói, tuy rằng không biết Vương quản lý nói có đúng không là thật sự, nhưng hắn loại này vì là khách hàng suy nghĩ thái độ vẫn là rất khiến người ta có ấn tượng tốt. Trương Ngâm bọn họ trở về rồi sao? Trương Hỉ gánh tử quay về Vương quản lý nói, nếu như bọn họ trở về, liền đem tử ném đến trước mặt bọn họ, để bọn họ hảo hảo biết là cái kia chi đội ngũ càng lợi hại. Đại khái nửa giờ trước, bọn họ sẽ trở lại. Hiện ở tại bọn hắn nên ở trong sân một bên. Trở về là tốt rồi, chúng ta đi trước. Trở lại trong sân vừa nhìn đến Trương Ngâm mấy người bọn hắn chính đang chuẩn bị đồ nướng, hướng đạo Lao Lưu sớm đã không ở nơi này, xem ra cũng là đã trở lại, ở cùng Lao Vương thanh toán đạo du phí dụng hậu, Lao Vương liền dự định đi về nhà, Trần Vũ muốn để lại hắn đồng thời ăn đồ nướng, Lao Vương cũng từ chối, cuối cùng Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là vẫn cứ để hắn mang tới hai con thỏ hoang, mới để hắn đi. Trần Vũ, các ngươi con mồi không sai a, số lượng cũng không thiếu. Trương Ngâm nhìn bên cạnh Tử, có chút hâm mộ nói. Trải qua hai đội được con ngồi so sánh, hào không bất ngờ là Trần Vũ này đội thắng. Trương Ngâm bọn họ chỉ có điều là săn được vài con gà rừng thỏ rừng mà thôi. Trần Vũ này đội đầy đủ săn được hơn 10 chỉ gà rừng cùng thỏ rừng, còn phải thêm vào một con nặng 20-30 cân Tử. Số may mà thôi. Trần Vũ cười nói với Trương Ngâm. Ha ha, biết sự lợi hại của chúng ta đi. Trương Hỷ biết kết quả hậu, thật là có điểm cười không lung miệng. Tuy rằng hắn là một con ngồi cũng không có thu hoạch được, thế nhưng ai cũng không thể ngăn cản hắn hài lòng nụ cười. Xem ra đêm nay chúng ta có thể ăn được đủ nó rồi. Trần Đông Phi nhìn thấy có như thế nhiều con mồi cũng vui vẻ nói. Vào lúc này Hỷ Dương Dương nông gia nhạc người phục vụ cũng đem thu dọn tốt gà rừng thỏ rừng năm tới, ở các nàng chuyên nghiệp xử lý dưới, gà rừng thỏ rừng sửa lại đi mau cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lão đại, ta lại có thể thử nghiệm thủ nghệ của ngươi, lão đại nhanh bắt đầu đi, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa. Trương Hỷ nhìn thấy người phục vụ đem thu dọn tốt gà rừng thỏ rừng đã bưng lên sau khi, thì có điểm hưng phấn quay về Trần Vũ nói, Trương Hỷ đối với Trần Vũ đồ nướng tay nghề nhưng là có lòng tin rất lớn. Trần Vũ, ngươi còn có thể đồ nướng? Ngồi ở Trần Vũ bên cạnh Vương Như Tuyết có chút tò mò hỏi. Ta ở học đại học thời điểm thường xuyên tới trường học phụ cận đồ nướng đương kiêm chức, học được đồ nướng, tuy rằng không dám nói thiêu đến tốt bao nhiêu, nhưng vẫn là có thể không có trở ngại. Trần Vũ có chút biết điều điểm nói, đại học thời kỳ Trần Vũ vì nhiều tiền kiếm được đến cho Trương Tiến mua lễ vật, không ít đến đồ nướng đương kiêm chức, đồ nướng kỹ thuật cũng là vào lúc ấy học được. Đồ nướng coi trọng nhất đủ vẫn là hòa hậu, thứ yếu mới là phối liệu. Đồ nướng phối liệu Hỷ Dương Dương nông gia nhạc có sẵn có, vì lẽ đó Trần Vũ cũng không cần chuẩn bị. Trần Vũ vào lúc này nhìn thấy mọi người mắt trinh trinh mà nhìn hắn, Trần Vũ liền biết muốn bắt đầu biểu diễn. Hoa, thơm quá a, thật là thơm. Lão đại đồ nướng tay nghề lại dâng lên, chỉ là ngửi mùi thơm này liền có thể khiến người ta dư vị vô cùng. Trương Hỷ nghe hương vị có chút say sưa điệu nói, vẫn là có thể đi. Vương Như Tuyết mặc dù nói đến thật giống là có chút mãn không thèm để ý, nàng cặp kia nhìn chằm chằm Trần Vũ trong tay gà quay hai mắt đã bán đi nàng, trên mặt mặc dù là làm bộ mãn không thèm để ý, nhưng trong lòng đã đối với Trần Vũ tay nghề làm ra khẳng định. Như Tuyết, cái này gà quay trước tiên cho ngươi đi. Trần Vũ vào lúc này đem đã thiêu tốt gà quay đưa tới Vương Như Tuyết trước mặt nói, trước tiên cho ta. Không hay làm chứ, vẫn là trước tiên cho Vương Yến các nàng đi. Vương Như Tuyết hiện tại cùng Trần Vũ vẫn là không quá quen, nếu như tiếp nhận gà quay để cho người khác có cái khác hiểu lầm liền không tốt, chỉ nhìn cho kỹ vàng óng ánh gà nướng, cố nén mê hoặc cự tuyệt nói, không có chuyện gì, cái khác cũng nhanh được rồi. Trần Vũ đồ nướng cũng không phải từng con địa đồ nướng, bởi vì lô tử đủ trường rất lớn, mà là một khảo liền tiêu 7-8 con, vì lẽ đó một lần hạ xuống người người đều sẽ hiểu được ăn, cái khác cũng nhanh đồ nướng được rồi. Hoa, ăn ngon thật. Vương Như Tuyết nhìn thấy không tiện cự tuyệt hậu, liền nhận lấy đưa tới gà quay, dắt con gà chân phóng tới bên mép chậm rãi bắt đầu ăn. Không nghĩ tới mùi vị thực là không tồi. Ta thật thử xem. Trương Hỷ vừa nãy nghe thấy được đồ nướng hương vị cũng sớm đã chảy nước miếng, bây giờ nhìn đến trên vị nướng gà nướng thỏ nướng đều đồ nướng đến gần đủ rồi, cũng nhanh chóng từ trên vị nướng cầm lấy một con thiêu tốt thỏ nướng, thổi thổi, liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Trương Hỷ quả nhiên không có nói sai, Trần Vũ đồ nướng kỹ thuật đúng là nhất lưu. Trần Đông Phi ăn gà nướng thở dài nói, trên tay gà nướng thực sự là khảo đến ăn quá ngon, hắn trước đây cũng ăn không ít đồ nướng, nhưng ăn ngon nhất đồ nướng vẫn là ở lần này ăn. Trần Vũ, ngươi tay nghề này hoàn toàn có thể đi mở một gian nướng điếm, bảo đảm ngươi chuyện làm ăn náo nhiệt. Lý Bịnh Nhi vừa ăn vừa nói, nàng cảm thấy lấy trước ăn đồ nướng cùng lần này so với, liền cha cũng không sánh nổi, tương tự là đồ nướng khác biệt sao vậy biết cái này ma đại. Không sai, có thể cho ngươi 180. Lý Lệ Lệ hiện tại ăn được bên mép là dầu, cũng không có thời gian lau, vừa ăn gà nướng vừa nói. Đại gia thích ăn là tốt rồi, vừa nãy ta còn sợ khảo không được, để đại gia bị chê cười đây. Trần Vũ kỳ thực vẫn có tự mình biết mình, hắn đồ nướng kỹ thuật cũng chỉ có điều là so với cái khác người bình thường đồ nướng đến tốt một chút, cũng không phải đạt đến đại sư cấp trình độ, hắn chỉ có điều ở đồ nướng thời điểm lén lút tung điểm không gian thế giới nguồn nước mà thôi, khảo ra đồ ăn như thế ăn ngon, nói trắng ra, chính là không gian thế giới nguồn nước tác dụng. Chương 24, gợi ra xung đột lần sau chúng ta làm đồ nướng nhất định còn phải mang tới ngươi, ăn ngươi khảo thỏ, ta đối với cái khác đồ nướng đã ăn thì không ngon. Trương Ngâm cái tên này hiện tại trên căn bản đã ăn xong một con thiêu thỏ, thân thể hắn cường tráng, ăn đồ ăn cũng nhanh. Ăn xong một con thỏ nướng cũng dùng không được thời gian bao lâu. Trần Vũ, ngươi lộ này một tay, thật là khiến người ta giật mình không ít ta, xem ra có thời gian ta vẫn phải là theo ngươi học tập dưới đồ nướng tốt một chút, có kỹ thuật này sau này chắc chắn sẽ không chết đói. Trần Đông Phi vừa ăn một bên treo gẹo điệu nói, cũng là đối với Trần Vũ đồ nướng kỹ thuật khẳng định. Trước đây Trương Hỷ ở trước mặt ta nói ngươi rất sẽ đồ nướng, lúc đó ta là không tin, thế nhưng ngày hôm nay ta tin, ngươi thật là khiến người ta giật nảy cả mình, ngươi so với cái khác nướng sư phụ khảo đến ăn ngon hơn nhiều. Vương Yến trong tay đại phỉ kê hiện tại cũng đã làm cho nàng tiêu diệt hơn nửa bên. Tuy rằng nàng là một người nữ sinh, không nghĩ tới cũng rất có thể ăn. Ra sao? Trương Hỷ vừa ăn gà nướng, vừa hướng bên cạnh chính đang ăn gà nướng Vương Như Tuyết nói. Hương vị không sai, rất có đồ nướng đại sư phong độ. Vương Như Tuyết vừa ăn gà nướng một bên đáp lại Trương Hỷ, nàng cũng không nghĩ ra nguyên lai gà nướng còn có thể khảo đến như thế ăn ngon, ngày hôm nay rốt cục làm cho nàng đã được kiến thức. Này không phải phí lời sao? Trương Hỷ thả tay xuống bên trong gà nướng, thần thần bí bí địa đưa qua đầu quay về Vương Như Tuyết bên thai nói ta là hỏi ngươi lão đại ta làm người ra sao? Đây là cái gì a? Hắn làm người quan ta cái gì sự? Vương Như Tuyết lúc này cũng thả xuống gà nướng, sắc mặt có chút từng đỏ, túi đầu trả lời. Lão đại hắn làm người an phận thủ kỷ, giỏi ca múa, đa tài đa nghệ, nếu không là hắn đại học thời kỳ vì kiếm trước, rất ít tham gia trường học hoạt động, bằng không năm đó hắn khẳng định cũng sẽ là trong trường học một bên một nhân vật nổi tiếng. Trương Hỉ ở Vương Như Tuyết bên thai thấp giọng nói, lão đại hắn hiện tại vẫn không có bạn gái đây. Hỉ ca, ngươi không cần phải nói, ta cùng hắn là không thể. Vương Như Tuyết vào lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Hỉ muốn làm cái gì, nàng dù muốn hay không liền từ chối, Trần Vũ cùng thân phận của nàng bối cảnh cách biệt đến quá xa, làm cái bằng hữu bình thường còn có thể, muốn làm thân mật bạn bè trai gái vẫn là cách xa nhau mấy tòa sơn như thế xa. Không có chuyện gì, ta cũng là tùy tiện hỏi một chút, nói không chắc ngày đó các ngươi còn đúng là tốt hơn cũng khó nói. Tuy rằng bị Vương Như Tuyết từ chối, Trương Hỉ cũng không tức giận, hắn minh bạch lão đại hiện tại bất luận là thân phận vẫn là bối cảnh cũng không sánh nổi Vương Như Tuyết, nhưng Trương Hỉ có lòng tin tưởng lão đại chúng có một ngày sẽ nổi bật hơn mọi người. Trần Vũ hiện tại còn đang không ngừng mà thao túng đồ nướng, đối với Trương Hỉ cùng Vương Như Tuyết đối thoại cũng không biết. Đến đi, mới vừa ra lò gà nướng thỏ nướng lại được rồi, còn có mới mẹ khảo tử thịt cũng có thể bắt đầu ăn. Như Tuyết, tới thử dưới mảnh này nướng kỹ tử thịt, xem dưới mùi vị làm sao, có hay không cần cải tiến địa phương. Trần Vũ lúc này một mặt hưng phấn đem một chuỗi nướng kỹ tử thịt đưa cho Như Tuyết, hy vọng Như Tuyết có thể cho một tốt đánh giá. Được rồi. Vương Như Tuyết trải qua vừa nay đối thoại, vốn là không muốn nhận lấy, nhưng cũng không thể ngay mặt từ chối, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Khảo tử thịt vẫn là lần thứ nhất ăn, lần này đúng là muốn thử nghiệm dưới, này tử thịt nhìn qua nhất định sẽ đối với vừa nãy gà nướng thỏ nướng ăn ngon. Trương Âm vào lúc này đã ở ăn thứ hai thỏ nướng, nghe được khảo tử thịt có thể ăn sau khi, lập tức 32.5 lạng liền cầm trên tay thỏ nướng ăn xong, nắm quá một chuỗi khảo tử thịt bắt đầu ăn. Mặc kệ thời điểm nào ta đều đối với Trần Vũ đồ nướng tay nghề hoàn toàn tự tin, vừa nãy cái kia con gà nướng để ta dư vị vô cùng, này khảo tử thịt khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Trần Đông Phi cười ha hả cầm lấy một chuỗi khảo tử miếng thì nói, này đều là phí lời, các ngươi lại nói, này khảo tử thịt sẽ không có. Trương Hỉ cầm trong tay vẫn không có ăn sạch sẽ gà nướng bước qua một bên, song tay cầm lên hai xuyến khảo tử miếng thịt, một tay cầm một bên địa bắt đầu ăn. Hỗn nhạc, chờ chút cho ta. Lý Lệ Lệ nhìn thấy Trương Hỉ lập tức liền từ giá nướng bên trên lấy đi hai xuyến vì là không nhiều khảo tử thịt, có chút nóng ruột địa nói lập tức lấy đi hai chuỗi, quá vô lại. Ăn ngon đồ vật chính là nhanh tay có, tay chậm không. Lý đại mỹ nữ, ngươi còn phải nhiều cùng ca học tập dưới. Trương Hỉ cười ha hả nói, Trần lão đại, ta đúng là quá khâm phục ngươi, không nghĩ tới ngươi này khảo tử thịt khảo đến so với vừa nãy gà nướng thỏ nướng cũng còn tốt ăn, thực sự quá tán. Nhà ta Trương Hỉ nếu như chủ nghệ có một nửa của ngươi được, ta liền hài lòng. Vương Yến cảm thụ khảo tử thịt mang đến mỹ vị, cũng sớm đã đối với Trần Vũ tay nghề khâm phục đến phục sát đất. Trương Hỉ cùng Trần Vũ so với, Trương Hỉ lại như là một chủ nghệ học đồ, liền cho Trần Vũ đánh cơ hội hạ thủ đều không có. Quá khen, quá khen. Trần Vũ ha ha địa cười nói, đối với Trương Hỉ chủ nghệ, Trần Vũ trước đây vẫn có cơ hội kiến thức một lần, Trương Hỉ làm được cơm nước, nhưng là liền Trương Hỉ chính hắn cũng không dám ăn người. Đại gia vừa nói vừa cười ăn đồ nướng, tình cảnh cũng là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Giao, thực sự là thơm quá a. Các ngươi đồ nướng đồ ăn, lão tử toàn mua. Vào lúc này một cực kỳ thanh âm phách lối đánh vỡ này sung sướng tình cảnh, mọi người cũng cổng sân trước xuất hiện chút vớ ba vớ vẩn người. Đem cái nhà này nhường lại cho ta, đầu bếp lưu lại vì chúng ta đồ nướng, số tiền này chính là các ngươi. Một ăn mặc hoa áo sơ mi, tay trái ôm tiểu diễm nữ nhân, trong miệng thao điều khói hương, đầy mặt giữ tợn nam nhân đi tới Trần Vũ trước mặt bọn họ phách lối nói rằng: "Này nan nhiều khối các ngươi cầm, đem đồ nướng sư phụ lưu lại nói đi nhanh đi, ở địa phương này là không người nào dám đắc tội chúng ta hộ gia, để cho các ngươi đi cũng là vì các ngươi khỏe." Một nhuộm mái tóc màu vàng mã tử vào lúc này cũng đi tới trước mặt, từ trong bao móc ra hơn 1000 khối bỏ vào Trần Vũ trước mặt bọn họ, làm ra một mặt đều là muốn tốt cho các ngươi vẻ mặt. Đi nhanh một chút đi, không phải vậy chờ chút các ngươi muốn đi đều đi không được. Cầm lấy tiền cũng sắp lăn. Cũng ngay, nơi này chúng ta bao. Nhìn trước mặt những này lấy mái tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc bất lương thanh niên, nghe bọn họ hung hăng tiếng gào, Trần Vũ bọn họ tập thể hoang mang, nghe nói qua đoạt tiền cướp người, chính là chưa từng nghe nói cướp đồ nướng, ngày hôm nay đến cùng là sao vậy? Có nghe hay không, cầm lấy trên đất tiền, lập tức cho ta lăn. Bị đầy mặt giữ tợn nam nhân ôm tiểu diễm nữ nhân nhìn thấy Trần Vũ bọn họ lên đều không động một cái, cũng bắt đầu phát hỏa, từ khi nàng theo hổ ra sau khi, còn chưa phát hiện có ai dám không nể mặt nàng. Số 38, xem cái gì xem, còn không mau cút đi. Tiểu diễm nữ nhân nhìn thấy Vương Như Tuyết nhìn nàng, phát hiện Vương Như Tuyết dung mạo so với nàng còn mỹ lệ hơn gấp 10 lần, nhất thời có cảm giác nguy hiểm, càng gấp gáp hơn địa nói ra, hy vọng Vương Như Tuyết các nàng nhanh lên một chút rời đi. Thao, ngươi cái này kỹ nữ nói cái gì, nói lại lần nữa, ngươi xem ta có dám hay không xé rách ngươi miệng. Trần Vũ nhìn thấy kiểu diễm nữ nhân mắng chính là Vương Như Tuyết, lập tức chạm lên chỉ vào kiểu diễm nữ nhân gọi lên, theo hậu cầm trong tay còn nhiệt gà nướng hướng về kiểu diễm trên người cô gái ném tới. Trần Vũ không muốn gây chuyện, cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, bị người đến bật nạn, khẳng định không thể nhịn nữa. A, năng chết ta rồi. Gà nướng vừa vặn rơi vào kiểu diễm nữ nhân lộ ra ngoài trên cổ tay, thủ đoạn đều bị gà nướng năng đỏ một khối nhỏ, kiểu diễm nữ nhân bị năng phải gọi lên. Một con khỏe mạnh gà nướng hay dùng đến mức ghê, quá đáng tiếc. Trương Âm trầm giai nói, đắt đỉnh, mấy người bọn hắn bắt nạt ta. Tiểu Diệp nữ nhân xem đến cổ tay đều bị năng đỏ một mảnh, khóc lóc đối với giữ tợn nam nói, hy vọng hổ gia có thể vì nàng đòi lại cái công đạo. Đêm này mấy mỹ nữ lưu lại, các ngươi hiện tại là có thể đi rồi. Bởi vì sắc trời hắc, hổ gia vào lúc này mới phát hiện bên trong lại còn có mấy cái cực phẩm mỹ nữ, so với bên cạnh mình cái này rách nát hàng đẹp đẽ hơn nhiều, không nghĩ tới cái này phá sơn thôn còn có thể phát hiện mỹ nữ loại lầy cấp bậc, thực sự là không hưởng công chuyến này. Tiểu Diệp nữ nhân yêu cầu tự động địa cho hổ gia lơ là. ta mặc kệ ngươi là hổ gia vẫn là miêu gia, cho ngươi một cơ hội, bây giờ lập tức cút đi cho ta. Trương Ngâm ngồi ở trong sân một bên tức giận nói, hắn nhìn thấy hổ gia sắc mị mị hai mắt không ngừng hướng về Lý Lệ Lệ chờ trên người cô gái quét, Trương Ngâm hiện tại cũng là hỏa để bụng đầu. Chương 25, ra tay đánh nhau muốn tìm cái chết ta. Lại dám như vậy nói chuyện với hổ gia. Tiên sư nó, chờ chút để lão tử làm đoạn ngươi ba cái chân, xem ngươi có còn hay không lại nói. Có bản lĩnh ngươi liền đi ra, xem ta có gọi hay không chết ngươi. Lăn ra đây a. Nghe được Trương Ngâm nói chuyện, hổ gia phía sau mã tử quần tình phun trào. Lớn tiếng bắt đầu kêu gào, có ra tay đánh nhau ý tứ. Khốn nạn, cho thể diện mà không cần, chờ sau đó liền chớ có trách ta, lấy nhiều người bắt nạt ít người. Hổ gia vào lúc này cũng tức rồi, đã rất lâu không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, lẽ nào bọn họ không có nhìn ra chúng ta bên này người đồng thế mạnh sao? Mau cút đi. Không phải vậy chúng ta liền đối với các ngươi không khách khí. Vẫn không dễ nổi giận Trương Hỷ cũng có chút phẫn nộ, bởi vì hắn nhìn thấy hổ gia sắc mị mị ánh mắt thực sự là quá mức chán ghét. Ha ha. Hổ gia hỉ cực mà nộ lớn tiếng mà nở nụ cười, lại có thể có người dám gọi mình nhanh lên một chút lăn, lăn là hơn một ma vô lễ chữ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên người chính mình. Hổ gia, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a, ta thủ đoạn hiện tại còn thống đây. Cái nào kiểu diễm nữ nhân lôi kéo hổ gia cánh tay làm lũng địa nói rằng cái kia mấy cái nữ, ta nhất định phải tàn nhẫn mà đánh các nàng mấy lòng bàn tay, nhìn các nàng còn dám hay không như thế vô lễ. Tiểu tử, hổ gia hiện tại cho các ngươi thêm một cơ hội, đem bên trong cái nào mấy vị mỹ nữ lưu lại, lại quy xuống hảo hảo cho hổ gia ta khái mấy cái dập đầu, sau đó cứ ngay. Không phải vậy các huynh đệ của ta ngược lại cũng không ngại ở trước mặt các ngươi ngay mặt biểu diễn dưới hoạt động cùng, để cho các ngươi miễn phí nhìn một chút, đến thời điểm liền chớ có trách ta. Hổ gia không có ý tốt địa nói, cái kia mấy mỹ nữ khẳng định chính mình lên trước, sau đó lại cho chúng tiểu nhân nhạc ý chỉ ra cụ, để bọn họ cũng tận hứng. Hổ gia huy vũ. Hổ gia thật là một thật lão đại. Lão đại, ngươi đúng là quá tốt rồi. Hổ gia, ngươi đúng là nói đến trong lòng ta đi tới. Các ngươi đúng là muốn chết ta. Trần Vũ nghe đến mấy cái này lưu manh nói chuyện, cũng đã hỏa để bục cầu, xem ra đêm nay không giáo huấn bọn họ là không xong rồi. Xem ra, ca mấy cái đêm nay không hoạt động dưới không xong rồi. Coi như là hoạt động hạ thân thể chứ. Ăn được như thế no, coi như là tiêu hòa dưới. Trương Ngâm ba người bọn hắn liếc nhìn nhau, liền chậm rãi chậm lên, không hề có một chút nào đem những tên côn đồ này nhìn ở trong mắt ý tứ. Mấy người các ngươi phải cẩn thận. Vương Như Tuyết nói xong hậu, liền mang theo mấy người các nàng tối hậu vài bước, dùng viết tay lên cái ghế bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ rút. Cái gì, muốn động thủ? Không nghĩ tới mấy người các ngươi đúng là không sợ chết. Các anh em, vậy các ngươi liền quá khứ cho bọn họ vui vừa một chút, chỉ cần không đánh chết, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hổ gia nhìn thấy Trần Vũ mấy người bọn hắn, lộ ra giữ tận nụ cười, vung tay lên, liền để phía sau mã tử đem mấy người bọn hắn vây quanh lên. Muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau a? Đông Phi, Trương Hỷ, chúng ta có bao nhiêu niên đều không có đánh qua quần giá. Trương Ngâm nhìn thấy hơn 10 bất lương thanh niên đem bọn họ vây quanh lên, không hề có một chút nào cảm thấy sợ sệt, trái lại có chút nóng lòng muốn thử. Gần như có 5, 6 năm đi. Trần Đông Phi nhìn thấy vây lên đến đám người, trái lại có chút hài lòng dáng vẻ. Ngày hôm nay vui vừa một chút đi, hoái hoài niệm. Lão đại, có thể được tôi, chờ sau đó cẩn thận một chút. Trương Hỷ đi tới Trần Vũ phía trước, có chút bảo vệ tốt Trần Vũ ý tứ. Yên tâm, loại thiếu niên bất lương này, đánh 2, 3 cái vẫn không có vấn đề. Trần Vũ biết mình đánh nhau cũng không lợi hại bao nhiêu, thế nhưng nếu như là ứng phó phía trước những kia bất lương thanh niên 2, 3 cái vẫn là có thể. Vương Yến, ngươi chăm sóc tốt mấy người các nàng. Trương Hỷ quay về Vương Yến nói, Trương Yến đối với bạn gái mình thân thủ vẫn tương đối hiểu rõ, 2, 3 cái tầm thường tiền côn đồ cắp ké vẫn là gần không được nàng thân. Thu được, chính các ngươi chú ý mình là có thể, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Vương Yến cho Trương Hỷ một để hắn yên tâm ánh mắt. Trên, các anh em cho ta giết chết bọn họ. Hổ gia nhìn thấy mấy người bọn hắn không chỉ không sợ, chính ở chỗ này lời chàng ý thiếp, không một chút nào đem mình để ở trong mắt, nhất thời tức giận nói. Hổ gia nói lời vừa nói dứt, hắn phía sau mã tử liền hướng Trần Vũ bọn họ xông lên trên, Trần Vũ mấy cái cũng từng người hành chuyển động, cùng hổ gia mã tử sẽ đánh vào nhau. Lý Bịnh Nhi cùng Lý Lệ Lệ đúng là không hề có một chút nào sợ sệt, trái lại nhìn ra xì xì có vị, xem ra các nàng đều là đối với chính mình nam nhân rất tin tưởng. Vương Như Tuyết đúng là sốt sắng mà lôi kéo Vương Yến cánh tay, lo âu nhìn tranh đấu tình cảnh, đầy mặt đều là lo lắng sắc, chỉ lo Trần Vũ bọn họ sẽ bị thương tổn. Như Tuyết, ngươi không cần lo lắng, này hơn 10 tên côn đồ cắp ké căn bản là sẽ không đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, ngươi yên tâm là có thể. Vương Yến an ủi Vương Như Tuyết nói, Vương Yến thông qua Trương Hỷ còn là hiểu rõ quá bọn họ. Trương Âm cùng Trần Đông Phi trước đây vẫn luôn là chiến đấu cùng nhân, vì lẽ đó điểm ấy tên côn đồ cắp ké căn bản là không gây thương tổn được bọn hắn, Trần Vũ có Trương Hỷ ở bên cạnh hắn trong bóng tối chăm sóc, cũng là không có vấn đề. Nghe xong Vương Yến nói chuyện, Như Tuyết căng thẳng tâm tình mới có giảm bớt, nhìn thấy Trương Ngâm bọn họ từ từ chiếm thượng phong, lòng sốt sáng rốt cục để xuống, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Trần Vũ phương hướng, bắt đầu có chút quan tâm Trần Vũ lên. Trương Ngâm cùng Trần Đông Phi khi còn bé vốn là đầu đường bá vương, cùng người khác đánh nhau lại như chuyện thường như cơm bữa như thế, thường thường một ngày một tiểu đánh, tam thiên một đại đánh, dùng đều là đầu đường đánh nhau vật lộn thuật, trên tay công phu rõ ràng sát khí quá nặng, thường thường bắn trúng tên côn đồ cắt kẽ chỗ yếu, trên căn bản đều là một chiêu chế địch, nhẹ thì đối phương không có sức lực chống đỡ lại, nặng thì đối phương ngã xuống đất hôn mê không nổi. Trương Hỷ sẽ chính là bắt đánh lộ thuật, giao thủ với hắn tên côn đồ cắt ké phần lớn đều là bị tùng đi then chốt, đánh mất tiếp tục năng lực chiến đấu. Trần Vũ đánh cho khá là thông minh, ở xung quanh đánh tới du kích, ngược lại chính là an toàn cực kỳ. không biết có phải là hổ ra ngày hôm nay ra ngoài không có xem lịch ngày, ngược lại là xui xẻo cực kỳ, bình thường ở trong thành phố một bên uy phong quen lên rồi, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có này điều phá sơn thôn, quăng ngã té ngã. Trên tay mười mấy cái mã tử, căn bản không có hợp lại lực lượng, ở Trương Ngâm trước mặt bọn họ liền 5 phút đồng hồ cũng sống không qua, hôn mê, kêu thảm thiết, không tới chỉ trong chốc lát, cũng đã toàn bộ ngã trên mặt đất không lên nổi. Cứu mạng a, ta tay đứt đoạn mất. Ta chân không chi giác, khả năng là đứt đoạn mất. Ta không đứng lên nổi. Mau tới cứu ta. Hổ gia nhìn thấy thủ hạ này quần vô dụng, như thế nhanh liền ngã xuống đất không nổi, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, biết lần này là ngã xuống, sớm hiện tại Trần Vũ bọn họ vẫn không có chú ý tới mình, liên đối tới được nữ nhân cũng mặc kệ, xoay người nhanh chân liền chạy. Hổ gia, mang tới ta a. Cái kia tiểu diễm nữ nhân vào lúc này cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhìn thấy hổ gia chạy, lập tức gọi lên. Xem ngươi hướng về chạy đi đâu. Nghe được âm thanh, Vương Yến phát hiện hổ gia chính đang chạy trốn, lập tức cầm trên tay cái ghế ném tới, ngã tại hổ gia trên chân giảm bất tốc độ, lại trực tiếp thoáng qua, một quét đường chân đem hổ gia quét ngã xuống đất. Mẹ nhà hắn, thực sự là chư đội hữu a. Nằm trên đất hổ gia nhìn thấy hắn mang đến nữ nhân kích động nói, hắn muốn là suýt chút nữa là có thể chạy ra cái nhà này, không nghĩ tới bị nữ nhân này phá hoại, nàng đúng là chư đầu. Xem ngươi còn dám hay không chạy. Vương Yến cũng không để ý tới hổ gia, lần thứ hai mạnh mẽ đá hổ gia một cước hạ giận. Kỹ nữ, con mẹ nó ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết hay không lão tử là ai? Lão tử là hổ lang giúp người, nhanh lên một chút đem lão tử thả, nếu không sau này có các ngươi khỏe xem. Hổ gia nằm trên đất tàn nhẫn mà quay về dám đá hắn một cước. Vương Yến uy hiếp điệu nói, xem ngươi còn dám hay không gọi kỹ nữ, mẹ, xem ngươi sau này còn dám hay không lại làm người khác kỹ nữ. Trương Hỷ đi tới hổ gia trước mặt, tàn nhẫn mà một bên đá vừa nói, lão tử là hổ lang giúp lão đại, ngươi lại đá ta thử xem. Hổ gia nằm trên đất, dãy rủa gọi lên, hổ lang giúp rất đáng gờm a, ta hiện tại đá ngươi, ngươi có thể ra sao? Trương Hỷ nghe được hổ gia nói chuyện hậu, vốn là dự định đình chỉ động tác, lần thứ hai đá có thêm mấy đá mới ngừng lại. Gần như là tốt rồi, chúng ta đem hắn giao cho cảnh sát xử lý là có thể. Trương Âm cũng đi tới khuyên bảo điểm nói, suýt chút nữa quên nói cho ngươi, ta là cảnh sát, ta hiện tại muốn cáo ngươi đùa giỡn, cướp đoạt, đe dọa, tụ chúng, đánh lén cảnh sát, tham dự các hoạt động xã hội, xem ngươi cái kia cái gì điều tử hổ lang giúp có thể hay không lỗi lớn cục cảnh sát. Tiên sinh, nơi này một bên phát sinh chuyện gì? Vào lúc này thì Dương Dương nông gia Nhạc Vương quản lý nghe được tiếng đánh nhau hậu, cũng dẫn theo hơn 10 bảo an lại đây, tìm hiểu tình hình hậu, liền để bảo an đem trên đất tên côn đồ cắt ké trói lên. Hổ ra bọn họ những này tên côn đồ cắt ké rất nhanh sẽ để phụ cận trên trấn đồn công an phái người lại đây mang đi. Trương Hỷ là trong thành phố cục cảnh sát, người diện cũng rộng, một cú điện thoại liền để phụ cận trên trấn đồn công an không tới 10 phút liền lái xe lại đây đem người mang đi. Ở nông gia Nhạc Vương quản lý chứng thực dưới, điện thoại cũng không cần hỏi. Trọng yếu thanh minh tiểu thuyết hết thể văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh các loại đều do Vong Hưu phát biểu hoặc trên chuyện cũng giữ gìn hoặc đến từ tìm tòi động cơ kết quả, chúc hành vi cá nhân, cùng lập trường buồn chạm không quan hệ.